Chương 299, không dám tưởng tượng đây là cái gì bản lĩnh. Chương 299, không dám tưởng tượng đây là cái gì bản lĩnh. Phía Tây Thiền Điện tiểu viện, là Vạn Tân Vinh chiến trường. Cái này ngày thường gầy lùn trung niên nhân để một thanh đại đao, đã cùng rất nhiều đạo sĩ huyết chiến đã lâu. Bàn về pháp thuật, hắn không bằng Lâm Giác cùng tiểu sư muội, luận đến võ nghệ, hắn càng xa xa hơn không cách nào cùng La Tăng đánh đồng, nhưng mà hắn lại có đầy ngập nộ khí, tựa như không sợ chết thương, cũng không biết đau đớn, thường thường dùng không muốn sống đấu pháp cùng trong viện các vị đạo sĩ lấy đao đổi kiếm. Chỉ là thân thể của hắn cũng hiện ra nhàn nhạt kim quang, dù không thể hoàn toàn đao thương bất nhập, nhưng cũng khiến cho cảnh vận quan các đạo sĩ trưởng kiếm không cách nào chạm đâm vào quá sâu. Mà hắn còn có một linh hộ thể, vết thương vừa mới hình thành, thường thường mấy hơi thời gian liền ngừng lại máu, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn hành động. Một khi chém giết lâm vào hạ phòng, hoặc là bị mấy tên đạo sĩ vây quanh, hắn liền hít sâu một hơi, đối phía trước bốn phía phun ra liệt diễm. Tuy là phong hỏa, nhưng cũng có thể đem đối phương bất lui. Thẳng đến một cái lão đạo sĩ cầm kiếm mà đến. Lão đạo sĩ này có một thân tốt kiếm thuật, nhất là thân pháp phiêu hốt, cùng hắn đao kiếm va nhau thời điểm, luôn luôn bất chi bất giác đã đến hắn mặt bên, cũng hoặc khác không tiện vùng đao góc độ, như hắn hơi không cẩn thận, chính là một thanh sáng như tuyết trường kiếm lấy một cái xảo trá góc độ đâm tới. Vạn Tân Vinh vốn muốn cùng hắn lấy thương đổi thương, nhưng khi hắn đại đao chém vào đến, cũng hoặc miệng phun hỏa diễm thời điểm, đạo sĩ kia trên thân thế mà cũng sáng lên một trận kim quang, có thể ngăn lưới đao minh hỏa. Song phương kim quang hơi có khác biệt. Vạn Tân Vinh biết đối phương dùng chính là phụ lục phái kim quang hộ thể thần chú, trên bản chất là hướng thần linh mượn lực, chỉ là những đạo sĩ này không tu đức hành, cung thần thời điểm hơn phân nửa tâm cũng không thành, bởi vậy kim quang không mạnh. Bất quá bản thân cái này thân kim quang cũng chỉ là tu tập ngũ hành linh pháp tự nhiên có được bản lĩnh, bản thân cũng sẽ không pháp thuật khác, song phương ngược lại là 8 lạng nửa cân. Nếu chỉ đối đơn, cũng là thắng bại khó phân. Nhưng đối phương vẫn còn có 7-8 cái trẻ tuổi đạo sĩ làm giúp đỡ. Rơi vào phía dưới tất nhiên là rơi xuống hạ phòng, nhưng muốn nói lâm vào nguy cơ sinh tử, cái kia cũng chưa chắc. Đều là bởi vì đối phương chiến ý không mạnh, tựa hồ càng nhiều hơn chính là nghĩ mau mau đem bản thân thoát khỏi, tốt rời đi cái biển này. Vạn Tân Binh suy đoán, hẳn là tại khác mấy cái trong sân, Lâm Chân Nhân, Liêu đạo trưởng cùng vị kia Lâm Chân Nhân người hộ đạo đã chiếm thượng phòng, hoặc là gần thủ thắng, những người này hoặc là muốn thoát đi, hoặc là chính là muốn đi chi viện bên kia. Vạn Tân Binh như thế nào để bọn hắn từ trước mặt mình rời khỏi? Đây chính là bản thân giết vợ cửu nhân. Hắn từ trước đến nay vô lại, có thể cái kia mặt vàng phụ nhân lại là tại hắn càng trẻ tuổi càng vô lại thời điểm đã đi theo hắn, nàng cũng từng trẻ tuổi qua, lúc này lại bị những này đạo nhân hại chết, lấy ra luyện thành đan. Nếu không báo thủ, đời này cũng chỉ tới mới thôi. Người muốn chết không thành. Lão đạo sĩ kia đánh lâu hắn không dưới, mỗi lần muốn đi nhưng lại bị hắn cuốn lên, không khỏi có chút gấp. Kiếm chiêu lập tức càng hung hiểm hơn. Trước tiên đem hắn giết. Đông đảo trẻ tuổi đạo sĩ cũng cắn lên răng, cầm kiếm đem hắn vây quanh. Vạn Tân Binh đã máu me khắp người, không chút nào không lùi, ngược lại hít sâu một hơi, há mồm phun một cái, chính là một ngụm liệt diễm. Gian viện tử này cũng bị ánh lửa chiếu sáng. Chưa từng nghĩ lần này lại không bức lui bất luận kẻ nào, lão đạo sĩ kia toàn thân tràn ra kim quang, trực tiếp lấn người mà lên, không tiếc đã trúng hắn một đao, dùng thân thể của mình ngăn trở thanh này liệt diễm. Hỏa diễm cấp tốc đoạn tuyệt, ánh lửa cũng đã tắt xuống tới. Bốn phía 7-8 cái trẻ tuổi đạo sĩ đem hắn bao bọc vây quanh, hoặc là giơ kiếm chém vào, hoặc là vung vai thứ kiếm, từng cái đều cắn răng, đã dùng hết lực lượng toàn thân, muốn đem hắn chém chết ở đây. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, gian viện tử này càng lại độ bị ánh lửa chiếu sáng. Lần này hỏa diễm kim hoàng, như là liệt nhật ánh nắng. Hỏa diễm thành trụ, từ trên trời giáng xuống, lại như mây mù chút xuống, cấp tốc di động, vòng quanh Vạn Tân Vinh vẽ một vòng. Ngọn lửa màu vàng nóng này chỉ là dùng biên giới cháy lấy những kia tuổi trẻ đạo sĩ, bọn hắn đã không chịu nổi, cho dù là lao đạo sĩ kia có kim quang hộ thể, cảm nhận được hỏa diễm bên trong lực lượng, cũng liền vội vàng tránh né, thậm chí cách xa nhất Vạn Tân Vinh cũng cảm thấy nóng hở nhiệt ý cùng cái kia chí dương chí cương linh vận. Đây chính là linh hỏa sao? Vạn Tân Vinh không khỏi nghĩ đến. Lúc này trong viện đám người hoặc là ngã trên mặt đất, kêu rên lăn lộn, hoặc là liền thuận hỏa trụ đánh xuống phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia là cung điện đỉnh ngói, một đầu to lớn tứ vĩ bạch hồ ưu nhã đứng thẳng, bốn điều cái đuôi cùng một thân lông tóc đều ở đây trong gió đêm chiếu bãi, mà nó cúi thấp đầu sọ, trong miệng thốt ra ngọn lửa màu vàng nóng, đến mức cặp kia hổ phách một dạng làm sáng tỏ con mắt chiếu đến ánh lửa, đều giống như tại phát kim quang. Phản phất nó không phải là phàm vật, chính là tiên gia. Ngắn ngủi hai tức, 7-8 cái trẻ tuổi đạo sĩ liền bị đốt thành cho bụi, mà lao đạo sĩ kia thì không thấy bóng dáng. Đi đâu rồi? Vạn Tân Vinh trái xem phải xem liệt diễm biến mất, gian viện tử này cũng tối xuống. Hồ ly đồng dạng cúi đầu, nương tựa theo cực tốt thị lực, cùng chân trời tựa như ảo mộng hạ quang, ở trong viện quét mắt. Lao đạo sĩ kia còn chưa đi, nhưng lại không nhìn thấy. Kỳ quái. Hồ ly bốn chân hơi chút dùng sức, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, to lớn thân hình liền đáp lấy gió từ nóc cung điện bên trên rơi xuống, nhẹ bông rơi trên mặt đất lập tức bình hai, nghiêm túc nghe. Đồng thời nhẹ nhàng hấp khí, ngửi ngửi hương vị. Vạn Tân Vinh thấy thế, cũng nín thở, không dám lên tiếng. Đột nhiên ở giữa, hồ ly nháy mắt quay đầu, nhìn về phía một cái góc, lập tức ngửa đầu hướng phía trước phun một cái, chính là một miệng lớn hàn khí xô ra. Hàn khí nhào về phía chân tường, lại càn quét trở về. Bất quá ở trong mắt Vạn Tân Vinh, lại có một đạo cầm kiếm lao đạo thân ảnh tại hàn khí bên trong dần dần khôi phục thân hình. Cùng lúc đó, trên người hắn quần áo cũng tốt, sợi tóc cũng được, thậm chí làn da, phía trên đều có một tầng mỏng manh băng tinh tại yên định kéo dài, tựa hồ cả người ngay tại hóa thành tự băng. Lao đạo sĩ trên mặt rõ ràng hiện lộ ra hoảng sợ, muốn nhanh chóng thoát đi, có thể di động làm lại rõ ràng trở nên cứng nhắc, mỗi đi một bước, trên thân đều rơi xuống một băng. Ẩn thân thuật. Vạn Tân Vinh mở to hai mắt. xem ra những đạo sĩ này muốn thoát khỏi bản thân, cũng không phải là muốn thoát đi, mà là muốn đi chi viện nơi khác. Nếu như bọn hắn gặp phải chính là mình, sợ thật làm cho hắn chạy mất, đáng tiếc, lại gặp Lâm chân nhân nhà hồ ly. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn động tác cũng không ngừng, chỉ lập ngựa dẫn đao quá khứ, dùng hết khí lực, hướng phía lao đạo sĩ kia bổ tới. Lao đạo sĩ còn tại quay đầu, hoảng sợ nhìn hắn, thậm chí miệng còn trương một điểm, tựa hồ muốn nói điểm gì, nhưng mà trường đao cũng đã rơi xuống. Phốc, huyết quang bắn tung tóe, đầu cũng lăn xuống trên mặt đất. Cảnh Vân Quan ngoại viện bên trong, một tôn hộ pháp tượng thần sớm đã nằm trên mặt đất, một vị khác tại đầu bình, thạch cự nhân vây đánh dưới, cũng đã tổn hại không chịu nổi, linh quang ảm đạm, liền trong tay trường thương đều để không nổi. Cảnh Vân Quan quan chủ Thanh Tuyền tử vết thương chẳng chịu, liều mạng chạy. Chỉ thấy hắn cắm đầu vọt tới một gian khóa cửa linh phòng, miệng lẩm bẩm chú ngữ, xoát một cái, cả người vậy mà xuyên qua linh phòng vách tường. Sau lưng trẻ tuổi đạo nhân rút kiếm đuổi theo. Chỉ là Lâm Giác là hướng linh phòng môn mà đi. Một người xuyên tường, một người xuyên cửa. Trước mặt kia sáng tối xâm lại, trong phòng đen kịt một màu. Thanh Tuyền tử một thân lão cốt đầu, thế mà chạy rất nhanh, nhưng lại tại hắn muốn chạy qua linh phòng, từ bên trong kia mặt tường xuyên ra ngoài thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng, định. Thanh Tuyền tử thân hình lập tức cứng đờ, định tại nguyên chỗ, lập tức dùng hết khí lực đâm. Đạo nhân rút kiếm đi tới, trường kiếm cũng đã trở vào bao. Ngươi lại so với ta nghĩ có bản sự. Đang lúc Thanh Tuyền tử muốn từ định thân thuật trói buộc bên trong tránh ra khỏi lúc, vỏ kiếm đã hướng hắn cái hốt hung hăng đập tới. Bình một tiếng, lão đạo ngã sấp trên mặt đất. Lâm Giác đem hắn để ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài sắc trời ảm đạm, bên phải trên mặt đất một tôn hộ pháp võ thần trên thân nở đầy bá hoa, không núp ních, bên trái trên mặt đất cũng đổ một tôn hộ pháp võ thần, nó chính bất lực dễ rủa lấy muốn đứng dậy, mà đồng dạng vết thương đầy người thạch cự nhân thì đứng ở bên cạnh, giơ cao cánh tay đá, không ngừng hướng xuống đấm. Mấy cái đầu binh giáp sĩ đứng ở bên cạnh, giống như xem diễn. Mấy vị hảo hán, thay ta đem hắn nhìn xem, đợi La Công trở về, có lẽ còn có một chút thẩm vấn giá trị. Đầu binh giáp sĩ không nói gì quay người, nện bước nặng nề bộ pháp, đi tới, đem lão đạo này vây quanh. Nơi xa một thân ảnh rút kiếm leo tường tới, trong tay phất trần còn tại không trung vung dậy, chính là nhà mình tiểu sư muội. La Công thì từ một đạo khác môn đi ra. Lâm Giác nhìn thấy bọn họ, nhưng không để ý đến, chỉ đi đến tôn này hộ pháp võ thần bên người, một trưởng vô xuống dưới. Hộ pháp võ thần như cũ dãy rủa không thôi, có thể Lâm Giác trong lòng lại thêm một đạo sợ cảm giác. Ừm. Lần này liền thỏa mãn. Lâm Giác không còn kéo dài, túi đầu hóng gió, tạm nó đầy người hoa tươi. Tôn thần tượng này rất nhanh liền không động đậy. Lúc này gió đêm nhẹ phẩy, hà quang chưa ám, tòa này đạo quan tựa như lại khôi phục yên tĩnh. Trẻ tuổi đạo nhân rút kiếm đứng tại tượng thần bên cạnh, y phục sợi tóc đều bị gió đêm nhấc lên, lại có hai người từ khác nhau phương hướng hướng hắn đi tới, ba người hội hợp. Lâm Giác lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía La Công cùng tiểu sư muội, các ngươi bên kia như thế nào? Không có gì khó khăn. Những đạo sĩ này mặc dù kiếm thuật không tệ, nghĩ đến ngày bình thường là hạ khổ công, nhưng lại ít có kinh lịch chém giết, không đáng giá nhắc tới. La Công nói, trừ một chút tiểu A Nhi, khác là mua hết thảy không có bỏ qua. Ta bên kia không có tiểu A Nhi, chỉ có mấy cái trung niên nhân cùng một cái lao đạo sĩ. Tiểu sư muội đeo kiếm nói, bọn hắn đâu không lại ta, liền thả rất nhiều côn trùng, bất quá ta có lục lạc, về sau bọn hắn biến thành mấy tôn thạch điêu, so rất nhiều tảng đá đều cứng rắn, cho là ta không làm gì được bọn họ. Đúng, ta gọi Phù Diêu đi giúp cái kia bạn đạo hữu. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu. Hai người thì là nhìn về phía trên mặt đất cái kia hai tôn to lớn lại tàn phá, trên thân lại nở đầy hoa tươi hộ pháp võ thần, đang nghĩ hỏi thăm Lâm Giác, nơi xa bỗng nhiên lại có chút động tĩnh. Ba người nhao nhao quay đầu. Sát trời phía dưới, một đạo to lớn bóng trắng nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua tường viện, lại không lập tức rơi xuống, mà là tiếp tục thuận gió tiến lên, vừa bận rơi xuống bên cạnh của bọn hắn. Nhìn thấy Phù Diêu, ba người liền cũng biết, vạn đạo hưu bên kia không sai biệt lắm cũng kết thúc. Vất vả ngươi. Đây là một đầu đứng trên mặt đất gần như sắp giống như Lâm Giác cao hồ ly, lông tóc dài mà mềm mại, hắn quát tay, liền có thể rất tự nhiên sờ đến cổ của nó lông. Đồng thời xem xét trên người nó, nhìn có hay không bị thương. Xác định nó không sau đó, mới lại nhìn về phía tây. Một đạo toàn thân nhuốm máu gầy lùn thân ảnh chống trường đao, đang từ một đạo tròn trong môn đi tới, hắn cũng nhìn về phía bọn hắn. Quả nhiên, mình là cuối cùng một cái. Hơn nữa còn là tại chân nhân nhà hồ ly trợ giúp hạ. Vạn Tân Vinh nghĩ như vậy, lảo đảo nghiêng ngả đi đến Lâm Giác bên người, y nguyên dẫn đầu thi lễ, đa tạ Lâm chân nhân báo thù cho ta. Cũng không phải đặc biệt báo thù cho ngươi, chỉ là nhìn không được, cầu một cái ý niệm trong đầu thông suốt thôi. Lâm Giác nói, lại quan sát hắn, xem ra vạn đạo hữu bị thương không nhẹ. Vạn mỗ là tu ngũ hành linh pháp, không có gì đáng ngại. Vạn Tân Vinh nói, nhờ có đạo trưởng nhà hồ ly tương trợ, nếu không vạn mỗ sợ là muốn kéo mấy vị chân sau. Nào có loại thuyết pháp này. Lâm Giác không cùng hắn nhiều lời, mà là lại nhìn về phía La Công, chỉ vào cách đó không xa ngã trên mặt đất lao đạo sĩ, đây là Cảnh Vân Quan quan chủ, Thanh Tuyền tử, ta đem hắn đánh ngất xỉu, không có lấy tính mệnh của hắn, chính là muốn lấy La Công có lẽ nguyện ý cũng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì. Ừm. La Tăng nhẹ gật đầu, vừa bận ta nơi đó còn lưu lại một chút mười mấy tuổi tiểu đạo sĩ, đều thầm nhất thầm, không nói những cái khác, cũng có thể nhìn xem có đáng giá hay không lưu bọn hắn lại tính mệnh. Bực này chuyện phiền toái, liền giao cho La Công. Không sao. La Công lạnh nhạt nói, không biết phía ngoài các minh đệ bắt đến mấy cái chạy ra ngoài. Nơi này không nên ở lâu. Lâm Giác mắt liếc nơi xa, tuy nói nơi này đã là một mảnh hỗn độn, nhưng là khách đường còn rất hoàn chỉnh, không cần nhìn cũng biết, lúc này bên trong nhất định có khách hành hương đang núp ở nơi hẻo lánh, hơn phân nửa tại run lẩy bẩy, chúng ta lưu một hàng chữ, liền đi đi thôi. Tốt. Lâm Giác liếc mắt nhìn tiểu sư muội. Tiểu sư muội nháy mắt linh ngộ, đem trường kiếm và phất trần đều kẹp ở dưới xương sườn, đi lên phía trước, rỗi ra một ngón tay xem như bút, trên mặt đất ít có một khối hoàn hảo gạch đá xanh, liền thành giấy. Lâm Giác mở miệng, nàng liền biết. Hồ Ly cũng lại gần nhìn. Chỉ có Vạn Tân Vinh đứng tại chỗ thân thể suy yếu, đầu óc choáng váng, lại nhịn không được bốn phía quay đầu, quan sát cái viện này. Trong viện sớm đã là một mảnh hỗn độn, không còn mới vừa vào lúc đến bộ dáng, đầy đất đạo sĩ thi thể, không riêng gì trẻ tuổi đạo sĩ, còn có rất nhiều trung niên đạo sĩ, thậm chí ba cái lao đạo sĩ, số lượng sợ là chiếm toàn bộ cảnh vân quan sở hữu đạo sĩ hơn phân nửa. Linh phòng sụp đổ, gạch vỡ tan, tường cũng sụp một nửa, trên mặt đất trừ đạo sĩ, còn có hai tôn to lớn hộ pháp võ thần. Chớ nói hộ pháp võ thần chiến lược như thế nào, chỉ xem trên mặt đất đặt một cây to lớn kim đồng, một cây to lớn trường thương, liền biết cái kia định không phải sức người có khả năng chống lại. Còn có cái kia cảnh vân quan chủ, mà vị này Lâm chân nhân không mẹn mẹn thân một người đấu thắng nhiều người như vậy, thậm chí còn lưu lại cái kia thanh tuyển tử người sống. Vạn Tân Minh không dám tưởng tượng đây là cái gì bản lĩnh. 4K nay tác bận chỉ một chương chương 300, phàn đạo hưu am hiểu đường chương 300, phàn đạo hưu am hiểu đường cảnh vân quan đạo nhân thưởng thụ bách tính cung phụng âm thầm tu tập yêu pháp thai họa kinh thành nữ tử hút máu luyện đan, nay đã trừ chi, như lại có người bắt trước, kết cục đánh đồng. Chân trời một điểm cuối cùng hà quang cũng đã biến mất, Lâm Giác thanh âm tại thanh lãnh trong đêm truyền ra. Tiểu sư muội thì là ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay viết chữ. Ngón tay tại tảng đá xanh gạch bên trên xẹt qua, không thấy cái gì thần dị, cũng chưa động tĩnh lớn, chỉ nghe nhỏ xíu tiếng xào xạc, tựa như nàng là tại trên sa địa viết đồng dạng, ngón tay khảm vào phiến đá nửa cái đốt ngón tay. Viết xong sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Hô, lại một trận gió đêm thổi tới, bột đá nhất thời. Vạn Tân Minh nâng một đoàn minh hỏa, tới gần vừa chiếu, gạch bên trên đã nhiều hai hàng chữ. Nhập thạch 3 phần a. Xem ra vị này Lâm chân nhân không riêng gì muốn báo cho khách hành hương bách tính cảnh vân quan các vị đạo sĩ chỗ phạm sự tình, chuyện hôm nay nguyên do, cũng còn muốn cảnh cáo phía sau bọn họ bị kia, đừng nghĩ đến cảnh vân quan không còn, sẽ thấy đi tìm người khác tiếp tục luyện đan, thậm chí cảnh cáo kinh thành càng nhiều phạm pháp người. Mà hắn không có lưu danh, có lẽ cũng là nguyên nhân này. Chưa rõ uy hiếp luôn luôn lớn hơn. Cho dù là bị cho rằng là thần linh làm, những cái kia lòng mang tà niệm hoặc là đã làm ác sự người, cũng sẽ bởi vậy kính sợ mấy phần. Đi thôi. Ừm. Vạn đạo hữu nhưng có trở ngại. Tiểu ngại cũng không có. Vạn Tân Minh mặc dù nhận trong mấy người sở hữu thương, lại như cũ chủ động nâng minh hỏa đi tới phía trước, cho Lâm Giác chiếu sáng. Đạo hữu không cần như thế. Tiểu nhân may mắn. Sau lưng cảnh vân quan khách đường bên trong, có khách hành hương nghĩ đến bên ngoài đã an tĩnh lại, nghĩ đến là thần tiên trừ yêu đã kết thúc, rốt cục lặng lẽ đem cửa sổ mở ra một cái khe nhỏ, liền vừa vặn trông thấy ba tên đạo nhân mượn ánh sao nâng thần hỏa rời đi chẳng cảnh. Trong viện còn có một chân quân tựa như võ nhân, mười mấy tên thiên binh tựa như giáp sĩ, võ nhân dẫn theo một đạo sĩ, giáp sĩ nhóm lại để ép một đám đạo sĩ, cũng đi ra ngoài, bởi vì tia sáng quá mờ mà thấy không rõ lắm. Nguyên nhân chính là thấy không rõ lắm, nhiều vô cùng tưởng tượng, chỉ cảm thấy này tấm tràng cảnh cực kỳ giống cổ họa bên trong thần linh lục soát núi đồ. Chỉ là nơi này không phải núi, mà là đạo quan, bị áp giải không phải yêu tinh, mà là đạo nhân. Cửa sổ sau khách hành hương liền hô hấp cũng ngừng lại. Đông nhiên ở giữa, một giáp sĩ quay đầu, dưới ánh sao mơ hồ có thể nhìn thấy đỏ tươi mặt, không chút biểu tình. T. Khách hành hương đội vàng đóng chặt cửa sổ, tâm tình thịnh nhảy. May mà ngoài cửa những cái kia không biết là thần tiên vẫn là yêu quái giáp sĩ vẫn chưa làm khó hắn nhóm, bộ pháp nặng nề, không chút nào ngừng, rất nhanh cũng đã đi xa. Bởi vậy có thể thấy, giống thần tiên giống hơn là yêu quái. Một đêm trôi qua, trời dần dần sáng sủa. Cảnh vân quan bên trong khách hành hương lúc này mới dám đi tới. Có thể vừa đẩy cửa, liền bị kinh sợ. Đập vào mi mắt là rách mướp đạo quan tường sụp, phòng đổ, bốn phía đều là khói nhóm lửa cháy vết tích, ngay cả tảng đá xanh xếp thành mặt đất đều trở nên rách rách dưới. Bốn phía đều là cảnh vân quan đạo sĩ thi thể, trường kiếm rơi xuống đầy đất. Mà trên mặt đất còn có hai đạo to lớn thân ảnh, nở đầy hoa tươi, nhìn kỹ mới biết được, đúng là nguyên lai đứng tại nghi môn bên trong hai tôn hộ pháp võ thần, sở hữu đến cảnh vân quan khách hành hương. Vô luận ra bảo, đều muốn theo bọn nó ánh mắt phía dưới trải qua, cũng không biết vì sao bọn chúng vậy mà đến rồi nơi này, lại vết thương đầy người ngã xuống trong sân, giống như là vừa mới kinh lịch một trận ác chiến. Cái này đã để người cảm thấy kỳ huyễn vô cùng, khó có thể tưởng tượng, lại cho trong lòng mang đến cực đại rung động. Mà trên người chúng phàm là khôi giáp không có bao trùm địa phương, đều nở đầy hoa tươi, cái này liền không biết nguyên nhân ở đâu. Xoay chuyển ánh mắt, lại có một bộ thân cao gần trượng thạch cự nhân dựa vào tường ngồi, đã bất động. Thạch cự nhân cùng hộ pháp võ thần, phảng phất bị hủy đi một dạng đạo quan, này tấm chẳng cảnh, nếu nói là phàm nhân tạo thành, sợ là liền đồ đần cũng sẽ không tin. Có thể trên mặt đất những đạo sĩ này a, rất nhiều đều là bọn hắn chỗ quen thuộc. Mấy tên khách hành hương có che mũi, có lấy tay áo che mặt không dám nhìn nhiều, cũng có cả gan tiến đến xem xét. Rất nhanh nhìn thấy một khối hoàn chỉnh phiến đá, trên đó viết hai hàng chữ, nhập thạch 3 phần. Có người thì thào nói ra mở to hai mắt. Đêm qua nghe thấy lời nói, ngẫu nhiên gặp hình tượng, từng màn đều ở đây trong đầu chiếu lại ra tới. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là cùng cái này cảnh vân quan bên trong các vị đạo trưởng quen thuộc hơn một chút, có thể không giải thích được. Bọn hắn không ngờ trải qua có chút tin tưởng khối này trên tấm đá lời nói, tin tưởng buổi tối hôm qua bên thắng. Kinh thành náo nhiệt thuộc về buổi sáng, ban đêm mặc dù sống mơ mơ màng màng, trắng đêm cùng hoan, nhưng cũng cuối cùng chỉ là thuộc về rất ít người cực lạc, không thuộc về cái này chúng sinh. Phan Thiên Sư cùng lão bộc đã đến nha môn bên ngoài. Không biết bao nhiêu bách tính mộ danh đến đây, đem nha môn bên ngoài rộng rãi đường cái chặn đến chật như nêm cối, từng cái tất cả đều trông mong điệp cước, nhìn về phía đạo kia tiên phong đạo cốt thân ảnh. Nghe nói hôm qua Phản Thiên Sư mới đến trong nha môn nhìn qua những cái kia ngộ hại nữ tử thi thể, nói có thể dựa vào cái này tìm tới hung thủ, hôm nay liền đã tìm tới. Phản Thiên Sư đứng tại phía trên nói chuyện. Có người đến chế, Phản Thiên Sư đã kể xong, chỉ còn lại vị lão bộc kia bưng một cái đĩa, trong mâm thả chính là mấy cái to bằng năm đấm côn trùng, biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Những cái kia côn trùng tổng cộng có kim ngân nhị sắc, không chỉ có lớn lên lớn, mà lại ngày thường mười phần giữ tợn khẩu hàm sắc bén, đôi gai bén nhọn, để người xem xét liền sinh ra hàn ý trong lòng, lại cảm thấy quái dị. Côn trùng đã có hoàn chỉnh, cũng có bị cắt mở thành hai nửa, phàm là mở ra, ổ bụng bên trong đều là màu đỏ sẫm đã ngưng kết cục máu. T. Cái này côn trùng thật là dọa người. Có cái văn nhân nhịn không được dùng mình một cái, nhìn xem phía trên đứng bất động, tiên phong đạo cốt Phản Thiên Sư, lại nhịn không được hỏi người bên cạnh, vị huynh đài này, đây là cái gì trùng? Lại là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Phản Thiên Sư diệt trừ con kia tại kinh thành sát hại nữ tử yêu quái sao? Chẳng lẽ chính là những này quái trùng làm? Người đã tới chậm, không có nghe thấy. Người kia cũng rất hưng phấn, lập tức quay đầu, hướng chí bừng bừng cùng hắn giải thích. Phản Thiên Sư vừa mới nói xong. Nói cái gì? Nói gần nhất tại kinh thành sát hại nữ tử cũng không phải là ngoài thành Phong Sơn bên trên cái kia rút dầu mỡ người sơn thần, mà là một cái đạo sĩ. Đạo sĩ này âm thầm trốn ở ngoài thành một cái y quán bên trong, ra vẻ lan trung, những cô gái kia từ ngoài thành Phong Sơn lần trước đến, bởi vì gầy, liền sẽ thể hư, liền đi tìm hắn bốc thuốc bổ dưỡng thân thể, sau đó hắn liền từ này hại người, cũng giá họa cho cái kia sơn thần. Lại có việc này. Văn nhân cả kinh nói, loại này tàn nhẫn sự tình vậy mà không phải yêu quái làm, mà là người làm. Ai? Ai nói không phải đâu. Thật sự là lòng người khó dò a. Văn nhân thở dài, lại hỏi, đạo sĩ kia như thế nào hại người? Phan Thiên Sư nói, cái đạo sĩ kia nuôi rất nhiều côn trùng, cái này kim sắc côn trùng chỉ cần cắn người một ngụm, liền sẽ mất đi thần trí, trở nên nhẹ nhàng, nhưng cái này màu bạc côn trùng liền chuyên môn hút máu người, hút những cái kia phụ nhân máu, trở về thì phun ra, dùng để luyện đan. Vì luyện đan, hại chết nhiều người như vậy. Văn nhân tắt lưỡi, người này thật sự là so yêu quỷ tâm còn sắc bén hơn. Đúng vậy a. Còn tốt có Phan Thiên Sư. Văn nhân từ trước đến nay yêu thích bực này kỹ thuật quái sự, trong lòng tất nhiên là cảm thán, không hổ là Phản Thiên Sư. Trước mấy ngày mới bị kinh động, hôm qua mới tới đây trong nha môn nhìn thi thể, vừa mới qua đi không đến một ngày một đêm à. Yêu nhân liền đã đền tội. Ai? Còn không phải thế. Người kia lại quay đầu, nhìn xem văn nhân, đây cũng không phải là Phản Thiên Sư một người công lao. Đó là ai công lao? Còn có thể là ai? Mặc dù Phản Thiên Sư nói, vị kia không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng ai đoán không ra. Tự nhiên là một vị khác Lâm chân nhân. Chính là vị kia trên đường hàng phục ngựa đá Lâm chân nhân. Đúng vậy. Có thể ta làm sao nghe nói, hôm qua nguyên bản nghe đồn chính là Lâm chân nhân cùng Phản Thiên Sư cùng nhau đến nha môn quan sát thi thể, tìm kiếm hung thủ, có thể cuối cùng cũng chỉ có Phản Thiên Sư một người đến rồi. Ngươi chỉ nghe nói cái này, lại không nghe nói, hôm qua giữa trưa Phản Thiên Sư mới đến đây bên trong nhìn thi thể, có thể sáng sớm hôm qua hại người yêu đạo liền đã bị trừ bỏ, ngươi bây giờ ngẫm lại, vì sao hôm qua giữa trưa chỉ có Phản Thiên Sư một người đến xem thi thể? Lâm chân nhân đi đâu rồi? Người kia nói, dùng để điểm ánh mắt nhìn hắn. T. Văn nhân hít sâu một hơi, lập tức rõ ràng rồi. Người kia lúc này mới lộ ra tiếu dung. Thế nhưng là lúc này, nhưng lại nghe thấy Phản Thiên Sư thanh âm, bất quá tên này yêu đạo cũng không phải là phía sau màn chủ mưu, hắn bất quá chỉ là một thay người mưu hại phụ nữ, thu thập máu tươi người hái thuốc luyện đan một người khác hoàn toàn. Phía dưới đám người nghe xong, lập tức một mảnh xôn xao. Có người nhỏ giọng thảo luận, có người kinh ngạc không thôi. Không ai cảm thấy kỳ quái, vì sao nơi này như thế âm ĩ, như thế trống trải, Phản Thiên Sư thanh âm có thể để mỗi người đều nghe rõ ràng. Cho dù có người phát hiện điểm này, cũng chỉ sẽ cảm thấy Phản Thiên Sư liền nên như thế. Đám người ồn ào một lát, nghĩ đến Phản Thiên Sư ở đây, liền lại dần dần an tĩnh lại, muốn nghe Phản Thiên Sư sẽ như thế nào nói. Bất quá chư vị yên tâm, Vân đạo đã mời thần linh tiến đến đem việc này điều tra rõ, cũng đem phía sau màn luyện đan người trừ bỏ. Có lẽ lúc này đã có kết quả. Đông đảo bách tính lần nữa một mảnh xôn xao. Có mấy cái đạt quan hiển quý mới từ ngoài thành cảnh vân quan trở về, ngựa bị ngăn ở nơi này, đúng lúc nghe thấy Phản Thiên Sư cuối cùng này một câu, nhất thời đã chấn kinh, vừa nghi ngờ. Cách đó không xa cũng có một nam một nữ hai tên đạo nhân, đứng bất động, cười ngưỡng vọng Phản Thiên Sư. Không bao lâu, trong trại viện, Lâm Giác đối Phản Thiên Sư hành lễ, đa tạ Phản đạo hữu, thay chúng ta đón lấy phần này nhân quả phiền phức. Vân đạo hẳn là tạ đạo huynh mới là. Lại mượn đạo huynh sự tình, tu tập một chút thanh danh. Phản Thiên Sư vừa rồi tại bên ngoài bao nhiêu có khí độ, bây giờ liền nhiều cùng kính hữu lễ, đạo huynh còn mời yên tâm chính là, sau đó vô luận là bệ hạ vẫn là nương nương hỏi thăm qua đến, cũng hoặc những người khác, Vân đạo đều nói, chính là Vân đạo mời thần linh vì đó. Vậy liền coi như chúng ta theo như nhu cầu. Tốt. Theo như nhu cầu. Bất quá tại hạ cũng phải nói xong, cảnh vân quan những cái kia đạo nhân sẽ kim quan chú, chứng minh bọn hắn là có cung thần, chỉ là không biết là cái kia nhất hệ. Nếu có quả đắng, cũng là bần đạo đại giới. Đạo hữu thông quái. Lâm Giác cười nói với hắn, cũng coi như yên tâm. Cảnh vân quan như vậy nổi danh, trong đạo quan nhiều như vậy đạo sĩ, cứ thế mà chết đi, làm sao đều tính một cọc đại án. Bản thân cùng La Công ngược lại là đồ nhất thời thông quái, giải trong lòng bất bình, nhưng tại này sau, coi như sẽ không bởi vậy rơi xuống chịu tội, sợ cũng không tránh được một phen phiền phức. Coi như hoàng đế hoặc là quý phi mặt ngoài không cách nào dựa vào cái này đến trách tội bọn hắn, chắc hẳn bụng trộm cũng sẽ ghi hận một phen, như gây chút phiền phức, liền bất lợi cho tu hành. Cũng chỉ có đem giao cho Phản Thiên Sư, cũng chỉ có Phản Thiên Sư danh hào mới có thể đem cái này sự cho ấn xuống, để cho bọn hắn an tâm tu hành. Đây là Phản đạo hữu am hiểu đường. Chương 301, Bạc Thưởng đưa tới chương 301, Bạc Thưởng đưa tới Lâm Giác trở lại trong viện, còn không có ngồi bao lâu, nô lệnh sử liền lại tới. Sau lưng hắn y nguyên đi theo hai cái quan lại nhỏ, trong tay nâng khay, trong mâm chi vật dùng vải đỏ che kín. Chỉ là cùng lần trước khác biệt, lần trước chỉ có một quan lại nhỏ thổi phồng khay, lần này hai tên quan lại nhỏ đều thổi phồng khay, trong mâm chi vật tựa hồ rất nặng nề, bọn hắn tay đều có chút chua. Nô lệnh sử gặp một lần Lâm Giác, liền cười mở mang, gặp qua Lâm chân nhân. Hạ quan hôm qua đã tới rồi một chuyến, kết quả chạy cái không, đã chưa gặp đến Lâm chân nhân, cũng chưa thấy đến Lâm chân nhân người hộ đạo, nghĩ đến là duyên phận không đủ. Nói quay đầu liếc mắt nhìn, hai cái quan lại nhỏ lập tức bước nhanh đi tới, đem khay đặt ở trong viện trên bàn đá, thở dài nhẹ nhõm, giải thích chân thật chính xác gánh nặng. Hai cái khay bên trong trang đều là đai lưng tổ ong ngân, một khối chính là 50 lượng, tổng cộng thả 10 khối. Tiểu sư muội đứng ở bên cạnh, thấy mà ngơ. Lâm Giác cũng ngơ ngác một chút. Cái này so sánh với về lại thêm chút. Còn tốt, hạ quan cùng Lâm chân nhân duyên phận còn không có thiếu khuyết đến như vậy tình trạng, cái này ngày thứ hai đến, liền đụng phải chân nhân thật giá. Nô lệnh sử nói, đa tạ chân nhân, vạn tạ chân nhân, thay ta trưởng kinh bách tính lại trừ bỏ một hại. Đây là lễ bộ cho chân nhân dâng lên một chút cung phụng, tốt cho chân nhân thêm chút nước trà. Người hôm qua tới qua. Lâm Giác từ bạch ngân bên trên thu hồi ánh mắt, hỏi. Hồi chân nhân, tới qua. Tới lúc nào? Nhanh hoàng hôn thời điểm. Úc. Lâm Giác thoáng tưởng tượng liền biết, xác nhận bản thân cùng sư muội đi chỗ đó cao gầy đạo nhân nơi ở, cứu ra nhất sinh nhất tử hai tên nữ tử. Lúc đó bản thân hai người đem phần này phiền phức giao cho quan phủ cùng quan sai. Mà từ lúc La Công từ nhiệm Trường Ninh huyện ủy sau, kinh thành hai huyện cái cuối cùng dám quản cái này yêu quỷ sự tình huyện ủy cũng không còn. Bây giờ cái này nha môn gặp được bực này pháp thuật yêu quái sự tình, tự nhiên ngay lập tức báo cho lễ bộ cùng tụ tiên phủ. Vị này Ngô lệnh sử xác nhận bằng này đánh giá ra, mình đã đem tên kia tại kinh thành hại người chân hung tìm ra cũng trừ bỏ. Đương nhiên cái kia tính nửa cái hung phạm. Thế nào? Chân nhân. Ngô lệnh sử cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn. Không có việc gì. Lâm Giác sán lạn cười một tiếng. Ngô lệnh sử đến rất đúng lúc, nếu là hôm qua tới, coi như tìm tới tại hạ cũng không dám thu Ngô lệnh sử bạc thưởng. Vì sao? Ngô lệnh sử rất nhanh liền biết. Ngô lệnh sử như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lúc này, bên cạnh cây hải đường hạ ngắm hoa phản thiên sư hợp thời mở miệng, nói một câu, những này yêu nhân tại kinh thành hại người đã không phải là một năm hai năm, hại chết nữ tử cũng xa không chỉ năm nay cái này mười mấy cái, thậm chí bọn hắn vì cam đoan bản thân lấy máu tươi bên trong linh vận sung túc, tính toán hại không ít đều là nhà giàu có thiên kim hoặc là quyền quý nhà tiểu thiếp, huyên náo lòng người bàng hoàng. Lâm đạo hữu có thể đem trừ bỏ phần này công lao, chẳng lẽ không đáng giá một cái kim bài từ sao? Lâm đạo hữu lôi lệ phong hành, mấy ngày liền có thể diệt trừ những này yêu nhân, chẳng lẽ còn không có nói rõ bản lĩnh của mình? Như vậy bản lĩnh còn không đáng đến tụ tiên phủ một cái kim bài từ sao? Lâm Giác liếc một cái phản tiên sư, khó được hắn còn nhớ rõ bản thân phải đi tụ tiên phủ tàng chân các bên trong tìm đồ. Bất quá loại lời này xác thực từ hắn mà nói tốt nhất. Nô lệnh sử rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng gật đầu nói, tự nhiên tự nhiên. Hạ quan trở về lập tức liền báo cáo Chu Lang Trung, mời hắn đem Lâm Chân Nhân ngân bài cho đổi thành kim bài. Chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng xứng với Lâm Chân Nhân thân phận cùng bản lĩnh. Ha ha, còn phải là ngươi. Phan Thiên Sư cười nhìn hắn, chế nhạo lấy nói. Nô lệnh sử vội vàng xoay người hành lễ, không dám lên tiếng. Không có bao lâu, nô lệnh sử liền đi. Vẫn là đang đi ra trạch viện sau, hắn mới thở dài một hơi, lau lau trên trán mồ hôi. Tuy nói vô luận là Lâm Chân Nhân vẫn là Phan Thiên Sư, đối xử mọi người đều rất tốt, mà ở bực này thần tiên cao nhân trước mặt, hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, tự nhiên không tránh được khẩn trương. Bên ngoài đường phố bên trong gió xuân thổi, đầu óc thanh tỉnh không ít. Nô lệnh sử chậm một cái, lúc này mới mang theo hai cái quan lại nhỏ đi qua đường cái, hướng công thự đi đến. Trên đường rất nhiều bách tính, tất cả đều một mặt hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nghị luận, tự nhiên là hôm nay Phản Thiên Sư trừ bỏ yêu nhân sự tình. Cái này cũng bình thường. Bực này thần tiên yêu quỷ sự tình, vốn là làm người chỗ nói chuyện say sưa, mặc dù nơi này là kinh thành, nhưng ở trước kia một chút năm bên trong, chuyện thế này cũng không có như vậy phổ biến, đa số vẫn là ký tại các loại chí quái thư tịch hoặc là lưu truyền tại người kể chuyện, lao nhân trong miệng, bây giờ không chỉ có tự mình gặp được, lại cùng bản thân cùng một nhịp thở, có thể nào không hưng phấn. Việc này tự nhiên thành trà dư tiểu hậu tốt nhất để tài nói chuyện. Bất quá Ngô lệnh sử nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, việc này khả năng cũng không như dân gian nghe đồn như thế, chính là Phản Thiên Sư làm hoặc là Phản Thiên Sư gia chủ lực. Xác nhận vị kia Lâm chân nhân gia chủ lực, thậm chí hoàn toàn chính là vị kia Lâm chân nhân xuất hiện ở lực. Nghĩ lại nguyên nhân, có thể là bởi vì chuyện này bản thân liền là tùy hắn đi tìm tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, cũng cuối cùng tìm tới Lâm chân nhân nơi đó, lúc đó đón lấy việc này, có thể chỉ có Lâm chân nhân một người. Chỉ là chẳng biết tại sao Phản Thiên Sư cũng nhúng vào tiền đến. Cũng có thể là hắn cùng với Lâm chân nhân nói chuyện ở chung, mỗi tiếng nói cử động thậm chí trên nét mặt lộ ra chi tiết. Cũng tỉ như bản thân trước mấy ngày liền đem phụng ngân đưa tới, hắn nhưng căn bản không thu, thẳng đến hôm nay, lúc này mới 10 phần thản nhiên đem bạc nhận lấy, trong đó hiển nhiên để lộ ra cái gì. Còn có thể là hắn đi vào dinh thự sau, nhìn thấy Lâm chân nhân cùng Phản Thiên Sư ở chung, mà cái này liền càng huyền là bản thân cũng không nói ra được chi tiết, bản thân dựa vào kinh nghiệm bắt được những chi tiết này, lại dựa vào kinh nghiệm tại trong đầu làm ra như vậy khó mà nói hết phán đoán. Như thế đi thẳng đáp lễ bộ công tử, có thể vừa mới trở về, hắn liền phát giác được có chút không đúng. Loại cảm giác này đồng dạng nói không nên lời, nhưng hắn chính là có thể phát giác mấy phần dị dạng. Nô lệnh sử trái xem phải xem, tất cả mọi người rất kỳ quái. Thẳng đến sau một lát, mới có một cái quen biết đồng liêu tới, bảo hắn biết nói, mới vừa từ Vạn An huyện nha bên kia tin tức truyền đến, đêm qua cảnh Vân Quan bên trong có đại sự xảy ra. Truyền thuyết có thần tiên giáng lâm, ở đây trừ yêu, nhưng khi thần tiên trừ yêu sau, cảnh Vân Quan bên trong sở hữu đạo trưởng, vậy mà tuyệt đại bộ phận đều chỉ còn lại một bộ ngã vào trong viện thi thể, chỉ có Thanh Tuyển Tử cùng một chút tiểu đạo sĩ không biết tung tích. Trên mặt đất lưu lại một khối phiến đá, trên tấm đá nói, cảnh Vân Quan các đạo trưởng hưởng thụ bách tính cung phụng, lại âm thầm tu tập yêu pháp, hai họa kinh thành nữ tử, hút máu luyện đan, nay đã trừ bỏ. Còn nói, như lại có người bắt trước, hạ chàng đánh đồng. Đầu một lúc trời tối, trong quan tất cả mọi người nghe thấy được trên trời truyền đến thanh âm, khuyên bọn họ rời đi, nhưng là có mấy vị quý nhân tự kiềm chế thân phận cao quý, nhưng cùng thần tiên kết giao, thừa lúc muộn không hề rời đi. Nghe nói đêm hôm đó, bên ngoài có kinh sợ thiên động địa tiếng vang, bọn hắn tất cả đều bị dọa đến không dám động, thẳng đến tiếng vang yên tĩnh, mới có gan lớn mở cửa sổ bá, liếc mắt nhìn, lại vừa vặn trông thấy một vị chân quân cùng rất nhiều thiên binh đè ép Thanh Tuyển Tử đạo trưởng cùng khác các đạo trưởng rời đi. Nô lệnh sử là lễ bộ quan viên, tự nhiên biết cảnh Vân Quan chính là Tần Châu đại lộ số 3 xem, cũng tự nhiên biết Thanh Tuyển Tử chính là cảnh Vân Quan quan chủ. Cho nên chỉ là phía trước một câu, liền khiến cho hắn khiếp sợ không thôi. Nghe phía sau, càng là hoàn toàn ngây người. Ngắn ngủi vài câu, trong lòng hắn lật lên thao thiên cự lãng, thậm chí đến đằng sau, vị này đồng liêu thanh âm đều đã mơ hồ, nghe không rõ. Mà ở nơi này vị đồng liêu thanh âm bên trong, còn có sóng lớn vỗ bờ trong rung động, nô lệnh sử trong đầu tựa như lại vang lên một thanh âm, nô lệnh sử đến rất đúng lúc, nếu là hôm qua tới, coi như tìm tới tại hạ cũng không dám thu nô lệnh sử bạc thưởng. Nô lệnh sử rất nhanh liền biết, kia là hai khắc đồng hồ trước tiếng vọng, còn rất rõ ràng. Thì ra là thế. Nô lệnh sử thần sắc hoàn toàn ngốc trệ, tự lẩm bẩm. Có thể trong đầu nhưng vẫn bị cả kinh trống rỗng. Đây chính là cảnh Vân Quan a. Là bệ hạ cùng quý phi cũng thường đi cảnh Vân Quan, tại bên ngoài kinh thành đã xây dựng mấy trăm năm. Chân quân, thiên binh. Nô Minh. Nô Minh. Một chỉ bàn tay ở trước mặt hắn lắc, khiến cho hắn dần dần thanh tỉnh xuống tới. Nô Minh ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì. Bị cả kinh không nhẹ a. Chúng ta cũng giống vậy. Đồng liêu vừa cười vừa nói, ngươi xem công thự bên trong các vị đồng liêu, phàm là nghe nói việc này, lúc này đều còn tại mộng du đâu. Khó trách. Nô lệnh sử dừng một chút, lại liền bội hỏi, nhưng còn có càng nhiều chi tiết. Có một ít. Còn mời mau mau nói đi. Gấp cái gì? Vị này đồng liêu cũng không rông dài, liền cùng hắn nói trước đây nhà môn phái người đến đây báo cho nội dung, phần lớn là những cái kia từ cảnh Vân Quan bên trong ra tới khách hành hương cầu thuật, còn có cảnh Vân Quan bây giờ hiện trạng. Mỗi nghe một câu, nô lệnh sử đều càng ngu ngơ mấy phần. Chẳng trách mình hôm qua đi không có tìm được Lâm chân nhân, liền hắn hộ pháp người cũng không tìm được. Trước kia chỉ nghe nói qua Phản Thiên sư tại phương Bắc triệu mời thần linh diện trừ đại yêu sự, cũng đã được nghe nói Nam Công tại Giang Nam thậm chí Huy Châu thiết đàn tế tự, cuối cùng mời hạ thần linh trừ yêu sự tình, nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay chuyện thế này cũng coi là bị bản thân tự mình đuổi kịp. Đồng Liêu nói với hắn, kia là Phản Thiên sư thỉnh thần làm, có thể đến tột cùng là ai bất tích, hắn làm sao có thể không biết được. Phản Thiên sư cũng đã rời đi. La Công còn tại ngoài thành, nhất thời trong viện chỉ còn sư huynh muội hai người, còn có một chỉ bạch hồ, hai mặt nhìn nhau, lại nhìn về phía trên bàn bạc. Lâm Giác rất nhanh bưng lên bạc vào phòng bên trong. Ầm. Bạc đặt lên bàn va chạm lên tiếng vang tới. Nhiều như vậy bạc tưởng, xác thực vượt quá dự liệu của hắn. Xác nhận cái kia cao gầy đạo nhân chọn mục tiêu phần lớn là phú gia thiên kim, quan lại quyền quý nhà tiểu thiếp cùng trẻ tuổi thanh lâu nữ tử nguyên nhân, loại người này bình thường trải qua tốt, nuôi thật tốt, máu tươi bên trong linh vận đủ nhất. Loại người này hoặc là cùng quyền tài tương quan, hoặc là có chút danh khí, hai cái này đều thúc đẩy nha môn, lễ bộ càng nóng lòng muốn phá án trừ yêu, bởi vậy bạc thưởng đương nhiên phải so bình thường quái sự cao hơn một chút. 500 lượng. Trên sách cổ nói, một người ăn linh nguyên đan, căn cứ đạo hạnh sâu cạn, mỗi tháng nghi 1 đến 3 mai. Mà thực ngân quỷ ăn ngân, mỗi tháng ăn 10 lượng liền sẽ không đói, có thể ăn đến chống đỡ, cũng chỉ có thể ăn 100 lượng. Cũng chỉ có thi hổ vương như vậy yêu ma mới hoàn toàn không để ý bản thân thích hợp ăn bao nhiêu linh nguyên đan, cũng hoàn toàn không để ý thực ngân quỷ thích hợp ăn bao nhiêu bạch ngân phẩm chất như thế nào, chỉ đối thực ngân quỷ điên cuồng rót ngân, lại đem thực ngân quỷ nổ ra linh nguyên đan điên cuồng rót vào bản thân trong miệng, cuối cùng được ma. Lâm Giác là khắc chế mà bảo thủ. Hắn hôm nay, tiểu sư muội cùng phụ diêu, một tháng nhiều nhất chỉ ăn 2 hạt, tiểu hoa nhiều nhất ăn 1 hạt, tính được dư giả nhất thời điểm, thực ngân quỷ một tháng cũng chỉ ăn 70 lượng bạc. Dạng này vừa bạn, đã không có chạm đến Lâm Giác hai người một hồ hạn mức cao nhất, cũng không sẽ đem thực ngân quỷ chống khó chịu. Nếu là gặp được trên tay túng quân thời điểm, thì như trước đây đi lên núi chế tạo binh khí, không có doanh thu, thực ngân quỷ liền đến ăn ít một chút. Nhưng này 500 lượng bạc, cho dù là bằng dư giả phương pháp ăn, cũng đầy đủ thực ngân quỷ cùng nhóm người mình ăn hơn nửa năm. Một cái có loại giàu có rất nhiều cảm giác. Vậy cũng là chuyến này một đại thu hoạch. Bản thân cùng sư muội thiên tư cũng rất tốt, tại linh nguyên đan gia chỉ xuống, tu hành tiến triển đã rất nhanh, lại cứ tiếp như thế, e là cho dù không có đại âm dương pháp cùng duyên thọ pháp, cũng có thể thành chân đắc đạo. Có thể tiểu sư muội không thiếu duyên thọ pháp, bản thân cũng đang cố gắng tìm kiếm đại âm dương pháp. Bất quá còn có khác thu hoạch. Trong đó nhắc đến Lâm Giác vui mừng, không thể nghi ngờ là cao gầy đạo nhân trong tay cái này túi. Lâm Giác nhịn không được lấy ra cái này thổ hoàng sắc túi, quan sát tỉ mỉ, càng xem càng vui vẻ, càng nghĩ càng thấy thực dụng. Chương 302, Phù Diêu sao không cùng ta cùng nhau cố gắng? Chương 302, Phù Diêu sao không cùng ta cùng nhau cố gắng? Cái này túi dung lượng dù không tính lớn, nhưng cũng có thể chứa một cái trưởng thành. Nếu nói đem Lâm Giác sở hữu bọc hành lý đều đặt vào, nhất định là miễn cưỡng cực kỳ, dù sao chỉ là Lang Đầu Sơn thần tặng cho Thảm Gia Gấu liền đã muốn chiếm rất lớn thể tích, món đồ kia xóa tung thoải mái dễ chịu cực kỳ. Thế nhưng là những vật này cũng không cần mang theo người. Thậm chí những cái kia từ Long Vương nơi đó có được một chút chẳng phải chân quý thiên tài địa bảo, đều không cần mang theo người. Chớ nói bản thân bây giờ đã tại kinh thành an định lại, thành nội có biệt lạc, ngoài thành có tiểu sư muội đạo quan, coi như là lại muốn ra ngoài đi xa, những vật này cũng tự nhiên có lửa giấy quóng. Chân chính cần mang theo người chính là giao hoa nương nương tặng cho khảm trai hộ, cổ thư, luyện chế kim đan dược liệu, trang có thực ngân quỷ mục điêu, các loại đan dược, bản thân cho tam sư minh lưu pháp thuật, còn có khác chân quý đồ vật, cùng vàng bạc tài vật. Như thả những vật này, cái này túi là dư xài. Bây giờ có cái này túi bản thân liền không cần mỗi lần đều đem bọn chúng giấu kỹ, lại lo lắng người khác đem chúng đi. Mà Lâm Giác cũng cơ bản xác nhận, cái này túi tất nhiên không phải cái kia cao gầy đạo nhân sở hữu, xác nhận cảnh vân quan đạo nhân mượn cho hắn, tác dụng chính là dùng để chở nữ tử. Hồ Ly ngồi ở trên bàn, cùng cái kia bàn bạch ngân ngồi cùng một chỗ, liền ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Giác cầm túi, ở đó lẩm bẩm, đồ tốt ra lẩm bẩm xong, lại bắt đầu bận tiểu tít, đem các loại đồ vật đều bỏ vào trong túi vải. Bỏ vào lấy ra lại bỏ vào. Hồ Ly nằm xuống, sững sờ nhìn xem hắn. Qua hồi lâu, Lâm Giác lúc này mới yên tâm, đem túi treo ở cạnh cửa, lập tức lại lấy ra một điều. Túc hạ có đó không? Khói trắng nhất thời, thực ngân quỷ dần dần hiện thân. Liếc mắt liền nhìn thấy trên bàn bạch ngân. Để Túc hạ đợi lâu. Lâm Giác hành lễ nói, lại hướng nó nói tạ, nhờ có Túc hạ đề điểm, chúng ta mới làm rõ ràng cái kia kẻ hại người mục đích, lại tìm qua. Nơi nào nơi nào? Mời dùng đi. Lâm Giác nói, Túc hạ tương lai hơn nửa năm cũng sẽ không chịu đói. Đa tạ chân nhân. Thực ngân quỷ lập tức nâng lên một khối bạch ngân, khóe miệng giật giật. Dĩ vãng Lâm Giác có được bạc, tối đa cũng chính là 10 lượng 20 lượng một khối, còn có rất nhiều bạc vụn, bắt đầu ăn rất phương tiện, bây giờ cái này 50 lượng một khối quan ngân, đối với nó mà nói liền có chút lớn. Nhưng bất quá cái này không làm khó được nó. Chỉ thấy nó đem bạc đặt ở bên miệng, tựa như nhân gian hành thương ăn rất cứng lương khô đồng dạng, dùng sức khẽ cắn, liền cắn xuống một miếng tới. Cái này bạc hương vị như thế nào? Lâm Giác nhìn xem nó. Lạc tư lạc nha. Thực ngân quỷ nhai lấy bạc, đem nuốt xuống, yếu ớt liếc Lâm Giác một chút, có chút xấu hổ, nhưng là chi tiết đáp, hương vẫn là hương, chỉ là không bằng trước kia hương. Nhân gia tân tân khổ khổ cho ngươi tìm cơm ăn, ngươi còn ngại cơm không thể ăn, là xác thực này có chút ngượng ngùng. Có thể Lâm Giác nghe, nhưng chỉ là gật đầu, như có điều suy nghĩ. Có lẽ là chuyện này đến cảnh vân quan còn không tính xong, cao gầy đạo nhân chỉ tính người hái thuốc, cảnh vân quan chỉ tính chế dược người, còn có uống thuốc người, chỉ là không biết cái này uống thuốc người phải chăng đồng thời cũng là người bị thác, hoặc nói chỉ là chế dược người tự phát chế dược, khiến cho uống thuốc người, để mà đổi lấy những vật khác hoặc là đơn thuần lấy lòng, tóm lại còn không có xong. Bản thân còn kém một bước cuối cùng, liền lấy bạc, dẫn đến bạc không có trước kia mùi hương đậm đặc. Có lẽ là lễ bộ quan viên ra ngoài loại nào đó cân nhắc, thì như e ngại đạo hạnh của mình pháp lực, bận tâm bản thân hoặc là phản thiên sư địa vị thanh danh, cho thêm bản thân bạc, từ đó làm cho mùi thơm bị phân tán. Nhưng trong đó nguyên nhân quá mức huyền diệu, hắn cũng không nắm chắc được. Đừng nói hắn, thực ngân quỷ chính mình cũng nói không chính xác. Viết ra cổ thư Lâm Trung Tiên đồng dạng nói không chính xác. Chỉ biết đan đỉnh cũng tốt, linh pháp cũng được, thậm chí hương hỏa thần đạo, phàm là có thể tu hành, có thể ngộ đạo chứng đạo, không thể nghi ngờ đều là phù hợp đại đạo chân lý, thực ngân quỷ, linh nguyên đan, đều nên như thế. Nếu là mình có thể biết được ở trong đó sâu sắc đạo lý, đối với thực ngân quỷ, linh nguyên đan phía sau đầu này đại đạo, mình coi như là hiểu rõ thấu triệt. Cần phải làm đến bước này, sợ là muốn làm sơ vị kia tạo ra thực ngân quỷ đan đạo đại năng mới có thể. Bất quá dù chỉ là thiện tầng đạo lý, chỉ là đơn giản suy tư cùng một chút cảm ngộ, cũng y nguyên có thể trợ giúp hắn đối đầu này đại đạo nhiều một chút hiểu rõ. Thực ngân quỷ ăn xong 30 lượng, nôn đan 3 cái. Lâm Giác không có để nó duy nhất một lần ăn xong 70 lượng, nôn ra 7 viên linh đan, như thế quá làm khó nó, chỉ là thu hồi cái này 3 cái đan dược, dự định lấy trước cho tiểu sư muội, cho nàng cùng thải ly ăn. Đợi thực ngân quỷ trở lại mục điêu, Lâm Giác ngược lại là không có đem nó trang về túi, mà là bày ở cửa sổ phụ cận có thể thổi tới gió phơi đến ánh nắng vị trí, tạm thời đóng cửa sổ, điểm thủ giả đăng. Ngồi vào trên giường, trong tay cổ thư tự động xuất hiện. Lâm Giác đem lật đến mới mẻ nhất trang. Hoa gửi trượng, tránh hai chi pháp cũng. Pháp này cổ lão, truyền lại từ thượng cổ. Thượng cổ tu sĩ bất thiện tranh đấu, như gặp ốm đau đau thai, thường dùng phương pháp này chuyển gửi trượng bên trong, tự thân có thể vô thai không ngại. Người mới học niệm chú thi thuật, có thể gửi tự thân ốm đau thương nạn lấy linh mục, chuyển gửi thương bệnh chi nặng nhẹ, đều là nhìn tạo nghệ sâu cạn. Lại học, có thể dùng trong tay một trượng thay tự thân nhiễm bệnh gặp tai họa, có thể phòng đột nhiên chi nạn. Tu tới cao thâm, ý động thì thi thuật, phàm là quen người chi mục, đều có thể chuyển gửi, thậm chí có thể thay người khác chuyển gửi bệnh hay. Không thể chuyển gửi lôi hỏa thai ương. Quen người chi. Xem ra vị kia thanh tuyển từ nơi này một đạo tạo nghệ còn không cạn, cũng đã chỉ nửa bước vào cao thâm cảnh giới, hắn đã có thể đem thai nạn chuyển gửi cho bên cạnh cây cột, chỉ là nhưng cần niệm chú. Nếu là có thể không dùng niệm chú tùy ý chuyển gửi bệnh hay, không có chút nào hạn chế, vậy thật là có chút phiền phức. Mà từ giới thiệu cũng có thể nhìn ra, pháp thuật này theo tạo nghệ càng sâu, không chỉ có thể ứng phó thương bệnh thai nạn càng lớn càng đột nhiên, chịu hạn chế cũng càng ít. Ban đầu học thời điểm, thậm chí phải tìm linh mục, theo tạo nghệ tinh tiến trong tay một trượng liền có thể học được cao thâm, tùy tiện bên người gỗ gì đều có thể thay mình gặp tai họa. Pháp thuật này, bản thân phải học vậy, khẳng định không thể chỉ học được nhập môn. Nhập môn gửi trượng không cách nào ứng phó đột nhiên đến thương thai, chỉ có thể ở thụ thương nhiễm bệnh sau lại thi pháp đem chuyển gửi, thế nhưng là bản thân mình liền cơ hồ không sinh bệnh, nếu là bị thương còn có thể sống sót, đã có ngũ sư minh truyền thụ phong khí pháp phong bế vết thương, cũng có đan dược chữa thương, pháp thuật này tác dụng là có, nhưng lại rất có hạn. Mà lại linh mục nhiều chất quý, dùng để nhận thương chịu thai, thế nhưng là có thể, lại khó tránh khỏi để người có chút đau lòng. Vì bởi vậy nhập môn gửi trượng chú định chỉ có thể dùng để khẩn cấp. Phải học liền phải học được tinh thâm một chút. Lâm Giác nghĩ như vậy, ánh mắt cũng nhìn thấy cuối cùng. Nguyên lai nhược điểm ở chỗ lôi hỏa. Đây là tuyệt đối không thể lấy tùy tiện nói cho người. Lâm Giác nắm bắt trang sách, hướng xuống khẽ đảo. Di hồn thuật tâm dương pháp thuật cũng. Cổ có cung quán trước cửa ngôi đền thạch điêu đồng tố, thời gian quá lâu, dần sinh linh tính hồn phách, vậy mà thành tinh xuống được, sau có người khổ nghiên này lý, nộ ra pháp thuật. Điều khác lấy bí pháp tế luyện, có thể làm cho hành động, đem hồn phách rời nhập trong đó, có thể làm cho nghe lệnh. Tạo nghệ càng sâu, hồn phách cùng điêu khắc dung hợp liền càng hòa hợp, hành động linh hoạt, tư duy nhanh nhẹn, đạo hạnh càng cao, tế luyện càng lâu, giao phó điêu khắc lực lượng càng mạnh, điêu khắc có thể càng lớn càng nặng, hồn phách càng mạnh, có thể khu động điêu khắc càng lớn càng nặng, hành động càng tự nhiên. Xem ra cái kia xác thực không phải thần linh hạ giới, mà pháp thuật này, xem ra cùng khắc đầu thành binh, các giấy thuật đều thuộc về cùng một loại, cũng có rất nhiều chỗ tương đồng. Đồng dạng là tại pháp thuật bên trên tạo nghệ càng sâu, làm ra binh tướng chất lượng càng tốt, binh tướng lực lượng thì quyết định bởi tế luyện giả đạo hạnh cùng tế luyện thời lượng. Đồng dạng cần hồn phách khu động. Chỉ là đậu binh dùng nhiều tàn hồn, cái này di hồn thuật tựa hồ chỉ có thể dùng hoàn chỉnh hồn phách. Đậu binh cũng có thể dạng này dùng, chỉ là hoàn chỉnh hồn phách liền tương đương với quỷ, đem phong tại một cái nho nhỏ hạt đậu bên trong, không thể động đậy, không thể nói chuyện, không khỏi quá tàn nhẫn. Một lúc sau, dạng này đậu binh cũng dễ dàng sinh ra dị biến tới. Nghĩ như vậy, Lâm Giác đột nhiên lại nghĩ đến, có lẽ ban đầu khắc đậu thành binh cũng là như thế, dùng cũng là hoàn chỉnh hồn phách. Chỉ là cái này dù sao cũng là đạo gia chính thống pháp thuật, nguồn gốc từ thần tiên dùng bãi đậu thành binh. Một lúc sau, thì có người phát hiện không đúng. Sau đó như vậy nghiên cứu ra sử dụng tàn hồn biện pháp, cái này di hồn thuật thì không có. Nếu là cái kia hai tôn hộ pháp võ thần đứng ở khắc cung quán chùa miếu cổng, Lâm Giác còn có thể sẽ cho rằng bọn chúng là đã từng nhận cung quán chùa miếu tiên tổ ân huệ người, hoặc là bị thu phục các quỷ hồn phách, tóm lại bởi vì đủ loại nguyên nhân tự nguyện ở tại đạo quan, hoặc chu tội, hoặc tu hành, hoặc thủ hộ, mà bọn chúng đứng ở cảnh vần quan cổng, Lâm Giác khó tránh khỏi sẽ cảm thấy đây là bị cưỡng bách. Nếu là ép buộc, liền cùng tà pháp không khác, mà cùng so sánh, cái này ba môn pháp thuật đều có ưu khuyết, bất quá thuộc về đậu binh dễ nhất mang theo. Cắt giấy thuật thứ hai, di hồn thuật thì hoàn toàn không tiện mang theo, chỉ thích hợp làm cung quán chùa miếu cùng động phủ thủ hộ giả. Lâm Giác tạm thời cũng không có học nó ý tứ. Ngược lại là sau này nếu có cơ hội thích hợp, có thể đem chi giao cho sư muội hoặc các sư mình, tỉ như vừa lúc có cường đại quỷ hồn nguyện đi theo hiệu chung bọn hắn, vì bọn họ thủ hộ sơn môn thời điểm. Lâm Giác suy tư, đưa tay một phen, trông thấy phía dưới đã không có, liền lại lật trở về trang trước. Dư quang liếc một cái, hồ ly còn tại nhìn mình chằm chằm. Người xem cái gì? Hồ ly nghe thấy hắn nói chuyện, tựa đầu nghiêng một cái, y nguyên nhìn chằm chằm hắn, dường như không tiếng động trả lời. Lâm Giác nghĩ, liền lại mở miệng hỏi, ngươi cùng tiểu hoa sẽ nhận mấy chữ rồi? Có thể nghe thấy lời này, hồ ly lại là tựa đầu đốn éo, y nguyên không đáp, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Vật nhỏ này còn rất có tính cách. Lâm Giác nghĩ, mở miệng nói ra, tiểu hoa mỗi ngày đều cùng sư muội ở tại trên núi, ngươi nếu là không hảo hảo học tập, vụng trộm cố gắng, chờ chút về gặp lại tiểu hoa thời điểm liền sẽ phát hiện, nhân gia đã sẽ biết văn biển ngẫu có thể trúng cử người, cử mèo, ngươi còn lớn chứ không biết hai cái. Anh. Hồ ly lúc này mới xoay đầu lại, thần tình nghiêm túc trả lời, nó không học. Có hay không một loại khả năng, nó gạt ngươi chứ? Không có. Nó bên ngoài nói với ngươi nó không học biết chữ, kỳ thật trong bóng tối vụng trộm cố gắng, muốn so ngươi tiến bộ nhanh hơn, mà ngươi còn chưa biết. Sẽ không. Dù sao ta cũng là đoán. Lâm Giác nói xong, dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc một cái, lại cấp tốc thu hồi, không nói nhiều, chỉ dùng tay nắm được trang sách. Trong đầu lập tức vang lên thanh âm, giảng thuật gửi trượng huyền diệu. Bất quá tương lai một đoạn thời gian, nếu là phía trước mấy ngày sự tình không có dẫn tới phiền toái, Lâm Giác chủ yếu tâm lực vẫn là sẽ đặt tại tế luyện phi kiếm, điều khác đậu binh bên trên. Hồ ly thì là dùng sau chân vào đầu. Mà tại Phong Sơn phía trên, Hồng Diệp quan trước, một chỉ thải ly miêu một mình nằm ở cổ tùng cành tùng bên trên, nhìn như bề ngoài, thực ra là tại nghiêm túc trông coi đạo quan, thỉnh thoảng còn hướng trên núi nhìn một chút. Nhưng cũng chẳng biết tại sao, nó chợt đánh lên hát xì. Chương 303, phàm nhân trấn nhiếp thần linh. Chương 303, phàm nhân trấn nhiếp thần linh. Trội trúc hoa cùng không bằng phẳng phiến đá mặt đất, ma sát ra thanh thúy tiếng xào xạc, tại sáng sớm trong sân quanh quẩn. Trong viện hải đường cuối cùng cũng là muốn dụng, cánh hoa rơi xuống đầy đất, tiểu sư muội ngay tại quét dọn. Lâm Giác thì đang cho hồ ly trải lông. La công liền ở nơi này sáng sớm trở về sân nhỏ. Tiểu sư muội không khỏi dừng lại cái chổi, đem hắn nhìn chằm chằm, bên cạnh phù diêu cũng nghiêng đầu sang chỗ khác, đem hắn nhìn chằm chằm, cầm lược Lâm Giác tự nhiên cũng nhìn về phía hắn. La công thần sắc dường như có chút mệt mỏi. La công thẩm xong sao? Thẩm xong. Cùng chúng ta nghĩ gần như giống nhau, cảnh vân quan những đạo sĩ kia luyện chú nhan đan, đều là hướng trong cung tạo, hoàng đế quý phi đều ăn. La công y nguyên giải xuống mũ rộng vành trường đao, tại chỉ còn lại một chút tàn hoa cây hải đường bên trên nhìn kỹ tìm một phen, đem mũ rộng vành cùng đao đều treo đi lên, đồng thời mệt mỏi thở dài lắc đầu, khép mắt nói, cái này triều đình đã không có cứu. Nhất thời Lâm Giác cũng chia không ra hắn mệt mỏi rốt cuộc là bởi vì thẩm lý cái kia thanh tuyển tử cùng cảnh vân quan rất nhiều tiểu đạo sĩ mấy ngày, hay là bởi vì đối triều đình này cảm thấy triệt để thất vọng. Những đạo sĩ kia đâu? Cái kia thanh tuyển tử tội nghiệp quá sâu, đã có quan hệ, lại có bản sự, ta sợ đem hắn đưa đến nha môn, cũng chỉ là hại trong phòng giam một cái lao đầu làm bia đỡ đạn. Bởi vậy dứt khoát một đao đem hắn làm thịt. La huyện úy hiển nhiên là biết trong đó môn lộ, mà hắn làm việc cũng dứt khoát, những cái kia tiểu đạo sĩ chưa học bao nhiêu bản sự, chỉ giúp công đã làm một ít việc vặt, ta để mấy vị hảo hán tối hôm qua đem bọn hắn bước xuống nha môn đi. Vẫn là La công chủ đáo. Lâm Dác trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Loại này chuyện phức tạp, bản thân liền làm không tới. Không chỉ có không có bản sự này, cũng hoàn toàn không có cái này tâm lực có thể có La công tương trợ, thực thị một chuyện may lớn. Chuyện thế này, La Mỗ nhìn không thấy thì cũng thôi đi, không quản được cũng được, nhưng nhìn thấy lại còn được, nếu là mặc kệ, thực tế tâm niệm có bình. La công nói, nếu là có hướng một ngày, triều đình này thật đến lúc sụp đổ, cái này cậu hoàng đế cùng quý phi cũng rơi xuống, lao tử nhất định phải đi thêm một mũi lửa, nhất định phải tự tay chém đứt đầu của bọn hắn. Không vì cái gì khác, liền vì những này nữ tử. Sàn sạt. Lâm Giác nghe thấy thanh âm, liếc một cái bên cạnh. Là cây hải đường đang run lẩy bẩy. Bực này lời nói cũng thực kinh người. Bất quá cũng không tới phiên Lâm Giác tới nhắc nhở La công ra cái viện này liền chớ còn như vậy nói bực này lời nói, La công so với hắn rõ ràng hơn những thứ này. Đúng lúc này, La công cùng Hồ Ly đồng thời quay đầu, nhìn ra phía ngoài. Lại là Phàn Thiên Sư tới bái phòng. Đạo huynh có thể an điểm tâm. Phàn Thiên Sư gặp một lần Lâm Giác, đã như vậy nói, tựa như lập tức mới nhìn rõ La công, à, La công cũng trở về đến. Đến qua. Vừa trở về, Lâm Giác cùng La công một trước một sau đáp. Ở nơi này trong viện ở mấy tháng, cho dù là La công, đối Phàn Thiên Sư thái độ cũng tốt hơn so với trước kia rất nhiều. Đạo huynh tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Ngủ được cũng không tệ lắm Lâm Giác đáp, Phàn đạo hữu chớ ta gọi đạo huynh, đạo hữu niên kỷ so với ta phải lớn không ít, giữa chúng ta chỉ xưng đạo hữu chính là. Lâm Giác nói xong, mới phát hiện không đúng. Như Phàn Thiên Sư bực này nhân tình, như thế nào sáng sớm đột nhiên tới bái phòng bản thân, lại hỏi bản thân ngủ có ngon hay không? Mình là linh pháp phái đạo nhân, lại tu chính là âm dương linh pháp, nào có ngủ không ngon đạo lý. Phàn đạo hữu đâu? Ngủ ngon giấc không? Họ không trước sau đạt giả vi tiên, đạo huynh pháp thuật công đức đều thắng ta, ở nơi này trong viện, lại không có người khác, bần đạo xưng một câu đạo huynh, đã là chân tâm thật ý, cũng là hoàn toàn hợp tình lý. Phàn Thiên Sư cười ha hả nói, tiếp lấy mới giống như là chợt nhớ tới, tùy ý nói viện này yên tĩnh, bần đạo cũng một mực ngủ ngon, bất quá tối hôm qua ngược lại là bỗng nhiên làm hai cái giấc mơ kỳ quái. Lâm Giác nghe xong liền biết, đây chính là chuyện chính. Hoặc là hắn là đặc biệt mà nói cho mình nghe, hoặc là chính là muốn hướng mình tỉnh giáo, hoặc là cầu cái an tâm các loại. Cái gì mộng? Mộng thấy một vị thần linh. Phàn Thiên Sư ánh mắt lộ ra hồi tưởng chi sắc. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là sẽ mộng thấy yêu quái thần linh, giống như người khác. Thậm chí tại hắn đi đến con đường này sau, bởi vì cùng yêu tinh quỷ quái tiếp xúc hơn nhiều, lại thường cùng thần linh nhắc lên một chút quan hệ, tại ban đầu đoạn thời gian kia, hắn mộng thấy yêu quái thần linh số lần còn rất nhiều. Có khi tâm không tĩnh bất an hoặc là vào ban ngày thường thường suy tư sầu lo, thậm chí mỗi ngày đều sẽ mộng về phần trong mộng nội dung, thì là cái gì cũng có bất quá không biết là cái gì huyền diệu. Khi hắn cùng yêu tinh quỷ quái giao thiệp số lần càng ngày càng nhiều, giao lưu ở chung cũng biến nhiều sau, trước kia đứng tại đại yêu trước mặt hắn sẽ còn bất chi bất giác tóc gáy dựng lên, cùng đạo hạnh sâu ác quỷ tiếp xúc sau sẽ còn thể lạnh suy yếu, thậm chí bị bệnh, một lúc sau, giống như là thích ứng, những tình huống này cũng không có, cùng yêu tinh quỷ quái đánh lên quan hệ lại so cùng người chung sống còn thoải mái hơn, hắn cũng cơ hồ lại chưa mộng thấy qua thần linh yêu quỷ. Lần trước hay là đi cuối năm, mộng thấy áo nâu tiểu quỷ hướng mình hỏi đường, hỏi cái này là nơi nào. Sau đó chính là lần này. Trong mộng là một mặc áo vàng bà lão, tự xưng là Kim Thạch lão mẫu, nàng không có nói tỉ mỉ lai lịch của nàng, bất quá bần đạo biết được, nàng chính là Thiên Ông tọa hạ Bảo Thánh Chân Quân dưới trướng thần linh, mà cái kia cảnh vân quan kỳ thật chủ cung chính là vị này Bảo Thánh Chân Quân cùng dưới trướng hắn thần quan thần linh. Cái thứ nhất trong mộng, nàng báo mộng cho ta, nói cái kia cảnh vân quan bên trong rất nhiều đạo sĩ đều là của nàng tín đồ, chất vấn ta vì sao vô duyên vô cớ phá hủy cảnh vân quan, đã thương tín đồ của nàng. Đạo hữu nói thế nào? Lâm Giác hỏi. Bần đạo tất nhiên là chi tiết báo cho cảnh vân quan những cái kia đạo nhân sở tác sở vi, phạm vào chuyện gì. Phan Thiên Sư nói, lập tức cái kia Kim Thạch lão mẫu liền cùng ta tranh luận, nói trước cho dù có chuyện thế này, cũng nên từ nha môn đến điều tra phán xử, nói ta làm như thế chính là động tư hình. Nói dừng một chút, ta thì phản, tại bây giờ kinh thành, thiết kế yêu quỷ thần tiên cùng pháp thuật sự tình, nha môn thường thường cũng không quản, chính là giao cho lễ bộ lại ủy thác tụ tiên phủ quản, bần đạo diệt trừ tà ma yêu đạo hợp tình hợp lý, cũng không mảy may vượt qua cùng vi phạm. Mấy câu, đem trong viện ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi qua. Không chỉ có Lâm Giác nhìn xem hắn, La Công cũng không có mọi bệnh, ngược lại hai tay ôm ngực đem hắn nhìn chằm chằm, nghiêm túc lắng nghe, tiểu sư muội cũng buông xuống cái chổi, cùng Hồ Ly cùng nhau nhìn về phía bên này. Sau đó đâu? Sau đó nàng lại nói xấu ta, nói ta cũng không phải là vì trừ yêu, chính là ham thanh danh, thậm chí ham cảnh vân quan tiền tài, lúc này mới làm xuống việc này. Phan Thiên Sư nói, còn tốt, đạo huynh sớm đã sớm báo cho ta, đạo huynh đối cái kia cảnh vân quan bên trong chi vật mảy may chưa lấy, mà ta liền cũng như thế đáp nàng. Lâm Giác nghe nhẹ gật đầu. Đây cũng là lúc trước vị tiên ngụy nữ nhắc nhở. Bực này cửu thiên chính thần, vô luận thần lực cao tới đâu, vô luận lại thế nào xa đoạn, làm việc cũng cuối cùng không có khả năng hoàn toàn như yêu quái tà ma đồng dạng. Ban ngày không làm hào tâm sự, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ cần cửu thiên trật tự chưa sụp đổ, liền vẫn có quy củ, chỉ cần mình đi ngay hàng ngồi thẳng lối, chính là trực diện cửu thiên chính thần cũng không có phải e ngại. Bất quá dù sao có chút thần linh đã xa đoạn, giống như nhân gian quan biên, đã mục nát không chịu nổi. Nếu là trêu đến bọn hắn không thích, muốn hy vọng bọn họ công chính nghiêm túc đi tìm kiếm chứng cứ, bởi vì ngươi không sai liền trả lại ngươi trong sạch phải không quá khả năng. Không đưa cấu chứng cứ phạm tội ra tới nói xấu ngươi thế là tốt rồi. Nếu ngươi làm việc sau khi lưu lại được điểm gì, liền có thể bị bọn hắn chỗ bắt lấy, dùng cái này đến công kích ngươi. Trong bộ thư liền ghi chép qua loại chuyện này. Bởi vậy Lâm Giác trừ tại giết chết vị kia cao gầy đạo nhân sau nhặt một cái túi bên ngoài, không có từ Cảnh Vân Quan lấy bất kỳ vật gì, nguyên nhân chính là từ Kim Quang Chú đánh giá ra, những này đạo nhân là có cung phụng thần linh. Cái này liền giống lăn lộn quan trường a, cần phải nhiều chút cẩn thận. Lâm Giác lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, ngược lại nhìn về phía Phàn Thiên Sư, Phàn đạo hữu không sợ sao? Phàn Thiên Sư nghe thấy lời này, nhưng không có đáp. Nhưng mà Lâm Giác đã từ hắn hơi yếu thần sắc biến hóa nhìn được ra tới, hắn lúc đó hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút lo lắng bất an, bằng không thì cũng sẽ không sáng sớm sẽ tới tìm mình. Chỉ là Phàn Thiên Sư làm sao có thể nói loại lời này đâu? Chớ nói loại lời này, chính là loại tâm tình này, cũng sẽ không tại Phàn Thiên Sư trên mắt xuất hiện. Bần đạo tại tâm không thẹn, liền cùng nàng dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí trách cứ cùng nàng, tốn hao hồi lâu, rốt cục đưa nàng đuổi. Phàn Thiên Sư tiếp tục nói, nhưng không ngờ đến nửa đêm về sáng, nàng lại tới. Lần này nàng còn nói cái gì? Phàn Thiên Sư biểu lộ một cái trở nên rất kỳ diệu, lần này nàng đúng là đến đây nhận lầm. Ừm, nhận lầm. Lâm Giác mấy người cũng sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy a, có lẽ là nàng đi Cảnh Vân Quan từng điều tra, phát hiện trong quan bảo vật vẫn chưa mất đi, tìm không thấy khác công kích bần đạo địa phương. Có lẽ là nàng tính tình qua, lại hoặc là bị bần đạo thuyết phục, bị bần đạo khí thế chỗ áp, lại sợ bần đạo đem việc này cùng nàng dính líu quan hệ, lần này thái độ của nàng so với lúc trước muốn tốt rất nhiều. Phàn Thiên Sư tận lực duy trì biểu lộ, không lộ vẻ ý, nàng còn nói, Cảnh Vân Quan nửa đường sĩ làm cùng nàng không hề quan hệ, nàng cũng không rõ. Những đạo sĩ kia mượn dùng kim quang, cũng là nàng nghiêm ngặt dựa theo Cựu Thiên Chính Thần quy củ điều lệ chuyển cho mượn, kim quang phân số mạnh yếu đều không kém chút nào, đủ để chứng minh nàng đã chưa làm việc thiên tư cũng chưa không làm tròn trách nhiệm. Về phần những đạo sĩ kia tại sao lại có được pháp lục, đây không phải là chức trách của nàng. Lâm Giác cùng La Công không khỏi hai mặt nhìn nhau, vị này Phàn Thiên Sư, sợ không phải đem thần linh cũng lừa rồi. Tuy nói Lâm Giác biết, Cửu Thiên Chi Thượng Thần Tiên cũng không phải bền chắc như thép, mà là chia làm rất nhiều khác biệt phe phái, tăng thêm còn có rất nhiều đã chưa chức quan cũng không phe phái nhàn tản tiên nhân, chỉnh thể cơ cấu muốn so nhân gian triều đỉnh càng lỏng lẻo rất nhiều, nhưng này trở sự, vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá nói đi thì nói lại, lúc đầu thần linh pháp thân cũng là từ lòng người nguyện lực tạo nên, lúc đầu triều đỉnh liền có thể bịa một chút sơn hà tiểu thần, cũng có thể trục xuất thần linh. Bây giờ Phàn Thiên Sư tại kinh thành uy vọng như thế chi thịnh, tại tụ tiên phủ địa vị cũng như thế siêu nhiên, liền giống với thời cổ một chút uy vọng cực cao danh tướng hiền thần, chính được bách tính lòng người. Phàm là thần tiên không thể trực tiếp xuất thủ đem hắn đánh chết, hắn mới mở miệng, giết cái làm loạn đại yêu có lẽ không dễ dàng, có thể đem một vị thần linh kéo xuống vẫn là rất đơn giản. Thần linh xây miếu còn muốn lễ bộ phê chuẩn đâu, chẳng lẽ Phàn Thiên Sư còn không sánh bằng lễ bộ những quan viên kia? Nghĩ như thế Lâm Giác lại kinh ngạc phát hiện, thần linh đối với hắn có mấy phần kính sợ, thế mà là một kiện có thể tưởng tượng lại có thể hiểu sự tình. Còn không chỉ là những thứ này, Phàn Thiên Sư nói tiếp, còn có những cái kia kim ngân dị trùng, nàng cũng cho bần đạo làm giải thích, nói là nàng rất nhiều năm trước ban cho Cảnh Vân Quan trừ yêu sử dụng, lại không nghĩ rằng, lúc trước những cái kia Cảnh Vân Quan đạo sĩ trừ yêu sau, đem dị trùng trả lại trước, thế mà âm thầm bồi dưỡng một chút, tư tàng xuống tới, lại đời đời truyền lại, truyền đến bây giờ. Ừm. Lâm Giác cùng La Công lại đối xem một chút. Cái này chẳng phải là nói thẳng, cái này kim ngân dị trùng chính là từ nơi này nàng tới nơi này. Không nghĩ tới, bản thân cùng La Công không có đầu mối sự tình, thậm chí cũng chưa muốn đi qua trà, mà cái kia kim thạch lão mâu thế mà bởi vì kiêng kỵ Phàn Thiên Sư, tự cho là thông minh, bản thân đưa tới cửa báo cho bọn hắn. Mà phần này giải thích lại có mấy phần có độ tin cậy đâu. Lâm Giác không khỏi suy tư. Phàn Thiên Sư sau khi nói xong, liền ngồi ở bên cạnh im lặng, cũng không đối này làm ra bất luận cái gì đánh giá. Tựa hồ hắn thấy, mình nhiệm vụ chỉ là đem chuyện này chi tiết báo cho Lâm Giác, về phần lời này là thật là giả, là Lâm Giác sự tình, không phải nên do hắn tới làm phán đoán. Qua hồi lâu Lâm Giác mới thở dài một tiếng, Phàn đạo hữu thật sự là thật bản lãnh. Phàn Thiên Sư lúc này kinh sợ, không dám đáp ứng. Cầu đầu tháng nguyện phiếu, trợ lực lên bảng, tranh thủ lộ ra ánh sáng. Chương 304, thiện duyên có báo. Chương 304, thiện duyên có báo. Sư Minh, ngươi đấu pháp đấu xong, không cần ta hỗ trợ, như hại nữ tử thủ phạm thật phía sau màn cũng bị trừ, ta một người ở tại trên núi, ngươi cũng không cần lo lắng ta, ta muốn về đạo quan đi. Đợi đến Phàn Thiên Sư đi, Tây Hải đường dưới tàn hoa cũng quét sạch sẽ, tiểu sư muội liền đối với Lâm Giác nói. Tiểu sư muội này thật là thông minh, nàng biết mình mời nàng cùng đi kinh thành, cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì muốn cùng người tranh đấu mời nàng hỗ trợ, cũng là bởi vì trước nghe nói con kia yêu quái chuyên môn như hại nữ tử, còn không có thể chân chính xác định là không cùng Phong Sơn bên trên vị kia hoa tiền bối có quan hệ, bởi vậy không yên lòng nàng một thân một mình lưu tại Phong Sơn bên trên, đây mới gọi là nàng đồng hành. Bây giờ sự đã xong, nàng liền muốn đi về. Đương nhiên, trước lúc này, nàng còn rút thời gian một ngày đem Lâm Giác cái viện này trong trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Vội vã như vậy làm gì? Ta không yên lòng ta nuôi gà, mà lại tiểu hoa còn tại trên núi chờ ta. Đạo quan phía trước anh đào cũng đã chín, muốn người nhìn xem, không phải liền bị tức tử chọc tới ăn. Lời nói thực tế giản dị, cho dù ai nghe sợ cũng không tưởng tượng ra được, lời này vậy mà xuất từ một vị vừa mới diệt trừ Cảnh Vân Quan đạo nhân miệng. Ngươi không phải còn muốn mua con vịt sao? Bây giờ là buổi sáng, đang náo nhiệt đâu, ta ra khỏi thành trên đường tiện đường liền mua. Vậy cũng tốt. Tiểu sư muội liền trở về phòng lấy hành lý, hiển nhiên nàng vào hôm nay buổi sáng trước liền thu thập xong. Sư Minh ngươi nhớ kỹ, trên núi anh đào muốn chín, sau đó còn có quả dâu, quả đào, quả mận, quả lê, nhớ kỹ đến hái. Tiểu sư muội dẫn theo hành lý gọi ra lừa giấy, nói với hắn, về sau nếu như còn muốn cùng người đấu pháp sẽ tới trên núi gọi ta. Tiểu sư muội liền nắm con lừa đi ra ngoài. sư minh cùng phù diêu theo ở phía sau tiểu sư muội vốn muốn gọi bọn hắn không cần gửi thêm, bất quá mới vừa đi tới trạch viện cùng lúc, liền có một cái phú thương ăn mặc người tới cửa đến đây bái phỏng, đang bị phản thiên sư lão buộc ngăn cản. Vị lão buộc kia là một câm điếc, phú thương cũng không biết hắn là điếc là câm, ở đó cùng hắn cùng nhau lung tung qua tay. Thằng đến nhìn thấy hai người một hồ, bọn hắn mới dừng lại. Tiểu sư muội nắm con lừa ngừng chân nghe ngóng, phát hiện là ngày đó bọn hắn đi chỗ đó cao gầy đạo nhân nơi ở, cứu tên kia còn sống nữ tử phu quân, bây giờ đây là tới cửa nói lời cảm tạ đến rồi. Mà nàng cũng không thương nghe những này khách sáo, nhìn trong một giây lát sau náo nhiệt, liền đối với sư minh cùng phụ diêu phất phất tay, nắm con lừa đi. Đợi đến đi ra kinh thành, con lừa bên cạnh đã treo một được một cái hai chỉ con bịt. Lung la lung lay, trở lại Phong Sơn đạo quan. Hai tôn ngựa đá về sớm đến rồi, vẫn như cũ đứng tại cầu treo bằng dây cắp hai bên. Đà tạ các ngươi, lần sau còn tìm các ngươi. Tiểu sư muội học dáng vẻ của sư minh, cùng chúng nó bắt chuyện qua nói lời cảm tạ, liền nắm lừa giấy đi đến cầu, dương cổ lên nhìn về phía trước đã có một chỉ thải ly miêu nhìn nệ bước nhẹ nhàng lại nhảy nhảy nhót nhót bộ pháp đi tới, giống như là múa sư đồng dạng, đi đến trước mặt nàng, rời một khoảng cách dừng lại, nghiêng nghiêng thân thể, nghiêng đầu, lấy một cái vẻ mặt nghiêm túc cùng kỳ kỳ quái quái tư thế, từ dưới đi lên đem nàng nhìn chằm chằm, giống như là đang chất vấn nàng. Ta đã trở về, vất vả ngươi. Tiểu sư muội đối với nó cười một tiếng, nắm con lừa đi qua, sờ sờ đầu của nó, rồi mới từ nó bên người đi qua. Thải Ly xoay người, ý nguyên nghiêng đầu đem nàng nhìn chằm chằm. Ánh mắt lại đi phía sau của nàng liếc một cái, lập tức tiếp tục đem nàng nhìn chằm chằm. Cái này không phải trách ta, là sư huynh tại kinh thành trừ yêu, cùng người khác đấu pháp, ta nhất định phải đi giúp hắn. Tiểu sư muội vừa đi vừa quay đầu nói, lúc đầu giúp xong ta phải trở về đến, không có cách, sư huynh ngày đầu tiên nấu mì trải giường, ngày thứ hai nấu nướng tạm ngư, vật kia tối hạ cơm, ngày thứ ba lại làm măng núi nướng thịt muối, cũng rất ăn với cơm. Thải Ly lúc này mới nện bước bay tròn bước chân theo sau ngày thứ tư đâu. Thải Ly mở miệng, là cùng hồ ly khác biệt nhưng loại hình tương tự thanh âm, đều rất đấu rất thanh tế, âm sắc như là mèo kêu, bởi vì vốn cũng không phải là người, tự nhiên khó phân biệt nam nữ. Ngày thứ tư, dưa chua thịt vụn. Ngươi nhìn thấy phủ diêu sao? Ngươi cái này hỏi là gì? Tiểu sư muội vừa đi vừa cúi đầu, ta đi tìm sư minh, nhất định sẽ nhìn thấy phủ diêu a, nó nhớ ta sao? Thải Ly thì là ngửa đầu nhìn chằm chằm nữ đạo nhân. Dĩ nhiên là nhớ. Tiểu sư muội đáp, bất quá ngươi cũng không cần gấp, trên núi anh đào chín, bọn hắn sẽ đến hái. Ta một mực trông coi anh đào, không để cho tức tử đến ăn. Vậy là tốt rồi. Nó mỗi ngày làm cái gì? Nó. Tiểu sư muội gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, như nói thật nói, phù diêu mấy ngày nay không biết thế nào, rất cố gắng, mỗi ngày đều tìm ta học biết chữ. Thải Ly gương mặt ấy lập tức sửng sốt một chút. Tiểu viện trong tĩnh thất, đạo nhân ngồi xếp bằng, hồ ly nằm ngang. 15 hột đậu phộng phiêu phù ở đạo nhân trước người, hạt đậu bên trên mơ hồ lóe ra lúc sáng lúc tối quang trạch, theo quang trạch hơi có chập trùng. Lại không phải đang tế luyện đạo binh, mà là tế luyện binh khí. Mặc dù cùng là tế luyện, bất quá cả hai phương pháp nguyên lý cũng không hoàn toàn giống nhau, một là khắc đậu thành binh tế luyện, sử đậu binh tăng cường lực lượng, một là ngự vật chi pháp tế luyện, sử binh khí dán vào tâm ý, lâm giác còn không có lục lọi ra khiến cho chúng nó đồng thời tiến hành phương pháp, trước đó đều chỉ có thể tách ra tế luyện. Hô! Hồi lâu, lâm giác mới dừng lại, cũng nhẹ nhàng thở ra. Quá trình này cũng không mệt mỏi, nhưng nếu như đổi thành người khác, có lẽ sẽ cảm thấy có chút buồn hẻ. Chỉ có lâm giác cái này sẽ bởi vì bản thân một ngày, chậm chạp mà kiên định sử đậu binh cùng binh khí trở nên lợi hại hơn loại chuyện này mà cảm thấy vui vẻ hưởng thụ người, mới có thể làm không biết mệt. Thế nhưng là dư quang liếc một cái, hồ ly ghé vào trên sàn nhà bằng gỗ, đón cổng chiếu vào tươi đẹp ánh nắng, tựa như so với mình càng hài lòng mấy phần. Khuyên quân thoải mái. Lâm giác lúc này nhỏ giọng niệm một câu. Hồ ly lập tức ngẩng đầu lên đến, khẽ nhếch miệng, lộ ra bên trong mấy quả tiểu mà trắng non răng nanh, có thể nó lại không bật cười, mà là thân thể lắc một cái, a hứ. Đánh rất nhỏ một cái hắt xì vẫn chưa được a. Lâm giác nhỏ giọng tự lẩm bẩm. Trung quy là kém như vậy một chút. Với hắn mà nói, môn này khuyên quân thoải mái tựa hồ so khuyên quân nhíu mày khó tu một điểm. Có lẽ là chính mình lúc trước lại tới đây, tại phù khâu trên núi lúc trong lòng bản thân thì có ưu sầu, tăng thêm cổ thư giảng giải, nhập môn tự nhiên rất nhanh. Về sau sư phụ đi về cõi tiên, cảm ngộ liền lại lên một bậc thang. Nhưng này khuyên quân thoải mái lại kém một chút cũng có thể là bởi vì chính mình gần nhất được quá nhiều pháp thuật, rõ ràng càng phát ra cảm giác thời gian tinh lực đều phân phối không đến, đối với nó có chút sơ sẩy tự nhiên rơi xuống tiến độ. Lâm giác nghĩ như vậy, lấy lại tinh thần, trước mặt nằm ngang hồ ly đã không thấy. Quay đầu nhìn lại nhà mình, hồ ly đã đến bên người, chính quay đầu, một mặt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm. Không đợi lâm giác mở miệng, nó trước hết mở miệng. Miệng há ra, cắn lấy lâm giác trên cánh tay. Sau đó mấy ngày, một mực thanh nhàn vô sự. Trong đó nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là Phản Thiên Sư thay bọn hắn gánh chịu cảnh vân quan sự tình nhân quả phiền phức. Ở nơi này kinh thành, Phản Thiên Sư vô luận thanh danh vẫn là địa vị, đều hoàn toàn không phải vừa tới kinh thành không lâu lâm giác có thể so sánh được, đem chuyện này giao cho Phản Thiên Sư, không chỉ có hắn am hiểu hơn ứng phó loại chuyện này, mà lại một chút phiền toái nhỏ liền trực tiếp không dám tới tìm hắn. Tỷ như nha môn hoặc là lễ bộ, hay là những cái kia cùng cảnh vân quan đạo nhân có giao tình thậm chí có lợi ích tương quan người, liền căn bản không dám tới tìm Phản Thiên Sư xác nhận hoặc là tra hỏi. Mà lại Phản Thiên Sư nói chuyện càng có tác dụng. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Hắn nói việc này là thành nội cái nào đó y quán bên trong ngồi xem bệnh lang chung cùng cảnh vân quan làm, cùng Phong Sơn bên trên thay người rút dầu thần linh không quan hệ, dân chúng liền đều tin tưởng không nghi ngờ, căn bản không cần giải thích nhiều cùng chứng minh. Vạn đạo hưu khôi phục tốt thương, đến tìm lâm giác. Lâm Giác chỉ làm cho hắn thật tốt học pháp thuật, đền bù hắn chỉ có đạo hạnh mà khuyết thiếu bản lĩnh nhược điểm kinh thành cũng nhập hạng. Trong viện thường là sáng tỏ hừng hực ánh nắng, xuyên qua cây hải đường um tùm cánh lá, đánh vào bàn đá cùng trên sàn nhà, pha tạp mộng ảo, hồ ly yêu nhất ở chỗ này đến rớt. Lại thường có ánh nắng xuyên thấu qua tỉnh thất rèm cửa sông vào đến, hoặc là thanh phong đem lụa trắng giơ lên, ánh nắng liền thừa cơ lén lút chuẩn đi tiến đến, hiện từng đầu chiếu vào trên sàn nhà, chiếu rọi ra tuế nguyệt đêm đềm bộ dáng, ở bên trong tu hành cảm ngộ đạo nhân tâm tình vui vẻ, tựa như cũng có thể được mấy phần tăng thêm. Nên đi tìm hoa tiền bối. Lâm Giác ngồi ở trong viện, đối nhà mình hồ ly nói bây giờ chúng ta giúp hắn tẩy thoát oan khuất, để hắn khôi phục sinh ý hắn hẳn là sẽ cảm kích chúng ta à. Cảm kích chúng ta? Chúng ta nhìn hắn hẳn là mua chút đồ vật. Lâm Giác y nguyên cùng phù diêu nói, chó sẽ thích cái gì? Thích ăn hát. No. Lâm Giác che miệng của nó, vung tay ra, khuyên quân thoải mái. Ha ha ha. Hồ ly ngửa đầu lại nhẹ lại nhọn nở nụ cười hai tiếng, túi đầu xuống, một mặt nghi vấn đem Lâm Giác nhìn chằm chằm. Có vấn đề gì không? Làm sao ngươi lại muốn hỏi, lại không muốn người đáp? Kia là tiền bối, không thể không lễ. Vốn chính là, ta còn trông cậy vào cùng hắn thảo luận có quan hệ long bá đậu binh còn có cắt giấy thuật, biến thành gió pháp thuật sự đâu. Nha. Hồ ly lập tức liền ngậm miệng lại. Vậy chúng ta đi mua chỉ đỏ chót gà trống, mua con dê, mang đi bái phòng hoa tiền bối. Lâm Giác nói, thuận tiện đi chợ phía Đông Văn Bảo phường nhìn xem, nhìn có hay không huy thường, nguyện ý mang cho ta tin trở về. Đỏ chót gà trống, dê, lại mua giường hoa đệm giường đi. Hoa đệm giường. Hồ ly đứng dậy, lớn lớn duỗi lưng một cái, liền từ trên bàn đá nhảy một cái, nhảy đến tường viện bên trên, ra bên ngoài nhìn quanh vài lần, lại nhảy trở về. Lâm Giác y nguyên hẹn lên Phản Thiên Sư, đi đi dạo Văn Bảo phường. Đây là năm trước liền nói tốt, kết quả một mực trì hoãn, liền trì hoãn cho tới bây giờ. Nhưng chưa từng nghĩ, đến chợ phía Đông Văn Bảo phường sau, xác thực gặp được rất nhiều huy thương, có thể Lâm Giác còn chưa kịp mời người hỗ trợ mang tin, đã có một cái thương nhân kích động không thôi chủ động đi tới, đã cùng Lâm Giác cùng Phản Thiên Sư hành lễ chuyển biến tốt, lại mời bọn họ đi vào nhà ngồi. Chính là đoạn thời gian trước Lâm Giác cùng tiểu sư muội cứu nữ tử kia phu quân tiểu sư muội đi ngày đó hắn còn từng đến Lâm Giác cùng Phản Thiên Sư dinh thự đăng môn cảm tạ qua bọn hắn. Duyên phận quả thật là xảo diệu. Lần này liền đơn giản nhiều. Chương 305, bái phòng hoa tiền bối. Chương 305, bái phòng hoa tiền bối chân nhân đại ân, sợ là làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được. Không cần phải nói khác báo đáp nếu là túc hạ có ý, chỉ cần tại lần sau về Huy Châu lúc tiện đường giúp ta một chuyện là được rồi. Gấp cái gì? Chân nhân cứ việc nói. Tên này Huy Thương lập tức nhìn về phía Lâm Giác liên đối lấy trong tiệm khác thân hữu cũng đều nhìn lại. Ta cũng là Huy Châu người. Lâm Giác đối với hắn cười nói, thần sắc ôn hòa, lần này rời nhà hồi lâu, chưa từng mang tin trở về, nếu dùng những biện pháp khác, lại sợ kinh hãi về đến trong nhà người. Bởi vậy muốn mời túc hạ lần sau về Huy Châu lúc giúp ta tiện đường mang hai phong thư, cũng thay ta mang chút tiền bạc trở về. Tiểu nhân may mắn vậy. Tên này Huy Thương đáp ứng lập tức xuống dưới. Người xung quanh thì đã kinh ngạc lại ao ước. Huy Châu bút mực giấy nghiên có 102 thiên hạ, Văn Bảo phường bên trong chủ cửa hàng 89 phần 10 đều là Huy Thương, cho nên bọn hắn kinh ngạc chính là nguyên lai kinh thành gần nhất danh khí không nhỏ Lâm Chân Nhân thế mà cũng tới từ Huy Châu. Hâm mộ thì là vị điểm chủ này cùng Lâm Chân Nhân nhắc lên quan hệ. Đây chính là cùng Phản Thiên Sư cùng ở một chỗ, lại cùng Phản Thiên Sư rất có giao tình, nghe song phương bản lĩnh cơ hồ không sai biệt lắm Lâm Chân Nhân á thậm chí Phản Thiên Sư liền đứng ở bên cạnh. Phong thư này, bọn hắn cũng nguyện ý đi đưa. Lâm Giác tin sớm đã viết xong, bạc cũng chuẩn bị kỹ càng, cùng vị này họ Nghiêm chủ cửa hàng đến trong cửa hàng phòng, mới bảo hắn biết, nơi này có hai phong thư, một phong đưa cho Hoành huyện Hoành thôn, Vương gia gia chủ, Hoành thôn là thôn lớn, rất dễ tìm, trong thôn người đều là họ Vương, cũng tốt hỏi đường. Một cái khác phong thư thì đưa đến khoảng cách Hoành thôn không xa thư thôn, nhà ta liền ở tại nơi đó. Thư thôn người đều là họ Thư, duy chỉ có nhà ta họ Lâm, cũng rất dễ tìm, liền hỏi người Lâm gia ở nơi đó chính là. Cái này trăm lạng bạc dòng cũng xin thay ta mang về. Họ Nghiêm thương nhân nghiêm túc tiếp nhận. Tiểu nhân trước kia chạy thương đi qua Hoành huyện đã từng đi qua Hoành thôn ông gia hiền hách, gia chủ ông lão gia tử đức cao vọng trọng, làm việc giảng cứu, tiểu nhân trước kia còn đi bái kiến qua hắn. Biết đi như thế nào? Kia liền quá tốt rồi. Lâm Giác nói, túc hạ có thể trước đi Hoành thôn ông gia, hỏi lại đường đi thư thôn. Chân nhân yên tâm, nhất định đưa đến. Đa tạ. Lâm Giác cùng hắn được rồi cái đạo lễ. Không dám không dám. Họ Nghiêm thương nhân ngược lại bưng lấy thư tín cùng tiền bạc hướng hắn túi đầu, tiểu nhân may mắn. Kia liền không phải dậy. Chân nhân cần phải bút mực giấy nghiên. Đều là gia hương sản hàng thượng đẳng. Coi trọng tùy tiện cầm đi là được. Ha ha, không cần. Lâm Giác cười vài tiếng, đi ra nơi này. Thư vừa gửi đi, lập tức một thân nhẹ nhõm, tâm tình cũng tốt. Bản thân nhờ người đưa tin không phải một chuyện dễ dàng, Lâm Giác kêu lên Phản Thiên Sư cùng một chỗ, hoặc là nói Phản Thiên Sư chủ động cùng hắn đồng hành, cũng là nghĩ mượn Phản Thiên Sư tên tuổi để việc này càng thuận tiện một chút. Nếu là người bình thường nhờ người đưa tin, còn sẽ có gửi rất phong hiểm, nếu là còn nhờ gửi bạn, liền còn muốn càng cẩn thận một chút. Bất quá lần này tốt, trừ phi vị này vì thương trên đường bản thân xảy ra ngoài ý muốn, nếu không cái này hai phong thư cơ hồ nhất định có thể đưa đến, cũng không cần lo lắng bạc bị tham ô, còn miễn trừ nhờ người đưa tin thù lao. Một mũi tên trúng mấy chim. Nhẹ nhõm sau khi, vừa vặn cùng Phản đạo hữu cùng nhau dạo chơi thị trường. Kinh thành đông tây lưỡng thị đều rất phồn hoa, chợ phía đông bán đồ vật giá cả quý hơn một điểm, tây thị càng tiếp địa khí. Chợ phía đông càng hơi cao đầu, cho nên Huy Châu đến bút mực giấy nghiên ở đây thịnh hành, tây thị thì càng nhiều dị vực phong tình, các loại hương liệu đều có thể ở bên kia mua được. Chính là buổi sáng, thị trường tiếng người huyên náo, thường có chen chúc tiểu quán trà lâu, lại có người tùy ý đứng tại bên đường trò chuyện với nhau. gần nhất kinh thành lớn nhất sự, không ai qua được năm sau lần lượt có nữ tử bị hại sự, mà việc này nhất làm cho người ta chấn kinh một điểm, chính là lấy ngoài thành cảnh vận quan hủy diệt làm kết cục. Đoạn thời gian trước cảnh vận quan còn người đến người đi, bây giờ liền thành một vùng phế tích. Đoạn thời gian trước cảnh vận quan khói xanh còn sông thẳng tới chân trời hội tụ thành vân, bây giờ ngay cả nông dân trồng trọt trải qua đều muốn tận lực lách qua. So sánh phía dưới tăng thêm mấy phần không chân thực. Chuyện thế này là ngay cả hoàng đế cũng đều vì sự khiếp sợ, là coi như chuyển ra kinh thành, thậm chí cả chuyển đến cách kinh thành cách xa mấy ngàn dặm địa phương, chỉ cần chi tiết kể chuyện bất kỳ người nào cũng đều sẽ vì đó kinh ngạc. Dù là thiếu chi tiết, cũng vẫn là thế nhân nói chuyện say xưa thần tiên cố sự. Nhưng bọn hắn thân ở kinh thành, tự nhiên sẽ hiểu càng nhiều chi tiết, việc này liền phát sinh ở bên người, lại càng có một loại không gì sánh kịp chân thực cảm giác. Thậm chí rất nhiều người còn đi cảnh vân quan tự mình nhìn qua. Không hề nghi ngờ, vô luận bọn hắn là vì cái gì tiến đến cảnh vân quan, phải không tin, là chất vấn, vẫn là hiếu kỳ, cảnh vân quan cảnh tượng đều đủ để thật sâu chấn kinh bọn hắn. Mà người ở đây nhiều lộn xộn, không thiếu tin tức linh thông, cũng không thiếu rộng nghe nhìn xa trông rộng. Có người từ cụ nha bên trong chiếm được tin tức, hướng người bên cạnh tràn đầy phấn khởi giảng thuật. Ở đó cao gầy đạo nhân bị trừ cùng ngày, tại cảnh vân quan yêu đạo bị trừ một ngày trước, từng có nữ tử bị cái kia yêu đạo chụp tới, nhốt tại trong phòng bí ẩn trong hầm ngầm, kết quả bị Lâm chân nhân cứu ra, cũng giao cho nha môn, thậm chí có người đi qua cảnh vân quan sau, trông thấy trong viện nở đầy hoa tươi hộ pháp võ thần, lại cùng năm ngoái Lang Phong huyện Thanh Miêu thần liên hệ, bởi vậy lại cùng người khác giảng thuật, năm đó cái kia Thanh Miêu thần cũng là bị thần tiên chỗ trừ, bị trừ. Sau, trong vòng một đêm, trong huyện mấy gian Thanh Miêu thần miếu bên trong, tượng thần bên trên đều nở hoa hoa tươi. Có người nói, kia là thanh đế làm. Mà tại năm ngoái cuối năm, Lâm chân nhân tại trên đường cái hàng phục hai tấc ngựa đá, chính là tiên miệng phun một cái, ngựa đá bên trên tự sinh hoa tươi. Có người giảng được hưng phấn, có người nghe được si say. Lại là ít có người phát giác, bọn hắn đàm luận bên trong Lâm chân nhân cùng Phản Thiên sư liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Lâm Giác mua một con đỏ chót gà trống, mấy cân ống xương, dắt một con dê, tăng thêm một giường hoa đệm giường bao hoa chăn, liền cùng Phản Thiên sư từ biệt, gọi ra con lửa, cùng hồ ly cùng nhau chậm rãi hướng Phong Sơn mà đi. Rời đi con đạo, trải qua lưu thôn, đi đến đường nhỏ. Trên đường lại có người đi đường. Không biết những người đi đường này trước giờ là không có từng đứt đoạn, vẫn là tại Lâm Giác mời Phản Thiên sư hỗ trợ còn hoa tiền bối trong sạch sau, bọn hắn mới lại cả gan lên núi, tóm lại cho dù là cái sau, cũng đầy đủ chứng minh vị này hoa tiền bối bản lĩnh đối với những người này dụ hoặc lớn đến bao nhiêu. Đạo nhân, hồ ly cùng con lửa chậm rãi hướng trên núi đi. Hôm nay cũng là thời tiết tốt, sương khói đều chỉ toàn, thiên sơn một màu, Lâm Giác rất nhanh gặp được hoa tiền bối. Chính là hoa tiền bối sớm phát hiện hắn đến, thế là ra đạo phủ, đến đây nên đón hắn. Gió núi bên trong, hoa bào người đứng chắp tay. Gặp qua hoa tiền bối. Ai nha? Tới thì tới, còn mang thứ gì? Hoa đạo nhân một bên giọng điệu từng trải nói, một bên liếc mắt nhìn, thẳng chằm chằm lấy con kia đỏ chót gà trống cùng dê. Văn bối đến đây bái phỏng, đương nhiên phải mang điểm tâm ý người đến là được rồi. Người đến là được. Hôm nay hoa tiền bối vẫn là người mặc hoa bảo, mang một cái đầu chó, bất quá Lâm Giác biết, lấy vị này hoa tiền bối đạo hạnh, không có hoàn toàn hóa thành hình người cũng không có thể khẳng định là bởi vì hắn làm không được, cũng có thể là bởi vì quen thuộc nguyên nhân, hoặc là không có cái kia ý nguyện. Giống như nhà mình Phù Diêu vừa học được lúc nói chuyện, cũng không thích nói tiếng người, bây giờ nàng đã có thể nói tới rất tốt, nhưng lúc nói chuyện vẫn là thích một cái từ một chữ nhảy, nhất là nói chuyện với người khác thời điểm. Cũng không thấy là không có cái năng lực kia, mà là bởi vì bọn chúng muốn không phải người, bởi vậy tư duy quen thuộc cùng người khác biệt cũng rất bình thường. Lâm Giác cũng rất am hiểu lý giải liền có thể vận dụng. Giống như là trước kia vị kia phản bác tiền bối, Lâm Giác biết được tính cách của nó, liền thường có thể theo nó trong miệng moi ra lời nói tới. Giống như là vị này hoa tiền bối, nhìn ra được hắn rất thích sĩ diện, vừa vặn hắn là thật tiền bối, Lâm Giác liền tiện tay lấy ra một điểm vãn bối phải có lễ thế đến, liền có thể khiến cho hắn vẻ mặt tươi cười, cái đôi thẳng lắc. Đi đi đi. Trong động phủ ngồi, hoa bảo chó đạo nhân buông tay, làm ra dấu tay xin mời, tiếp lấy một bên đi, một bên kinh hãi liễu lơi cùng hắn nói, ta nghe nói ngươi làm sự khá lắm. Lúc trước ngươi vị sư thúc tổ kia cùng Ngọc Sơn náo loạn quá tiết, nội ý trùng thiên phía dưới, cũng mới phái ra đậu binh đem Ngọc Sơn vây quanh mấy ngày, mà ngươi một màn này tay, trực tiếp đem Tần Châu lớn thứ ba đạo quan giết đi sạch sẽ. Tiền bối làm thế nào biết? Tự nhiên là nghe khách hành hương nói. Tiền bối hảo bản lĩnh a. Lâm Giác nói một trận, mới lại trả lời, cũng không có giết sạch sẽ, thủ thắng sau liền thu tay lại. Cái kia cũng không sai biệt lắm. Hoa đạo nhân bị hắn thổi, có chút lâng lâng, nhưng là không hiện lộ ở trên mặt, bây giờ bên ngoài kinh thành sợ là không có cảnh vân quan đi. Phong ở bất còn, chỉ là phá hủy một chút ốc xá. Lâm Giác đi ở phía sau hắn một điểm, nắm lấy hắn phía sau cái mông hoa bảo đồng đường, khỏe miệng lộ ra ý cười, lời nói không ngừng, không biết sau này như thế nào. Có việc này, ai còn dám ở tu đâu? Hoa đạo nhân nói một trận, lại quay đầu, bày ra tiền bối tư thái, lời nói thấm thía căn dặn hắn nói, bất quá ngươi cũng cần phải cẩn thận. Trước kia ngươi vị sư thúc tổ kia chỉ là thi pháp vây quanh Ngọc Sơn, ở trong quá trình này không có cho quan tinh cung mặt mũi, tiếp nhận bọn hắn điều giải, liền bị bọn hắn ghi hận hồi lâu. Ngươi chuyện này sợ là huyên náo càng lớn, trêu đến nhiều người hơn không thích, cần phải coi chừng mới là. Lâm Giác nghe xong, vừa bạn hiếu kỳ, liền hỏi, trước kia sư thúc tổ trêu đến quan tinh cung không thích, quan tinh cung nhưng có làm sao đối phó hắn hoặc là làm khó hắn? Phù lục phái đạo nhân nào có làm khó dễ ngươi sư thúc tổ bản sự, muốn làm khó cũng là bọn hắn chỗ cung phụng thần linh. Hoa đạo nhân nói, bất quá ngươi cái kia sư thúc tổ mặc dù tính khí nóng nảy, dễ dàng xúc động, ta chỉ điểm dạy bảo hắn đâu hắn cũng không nghe, nhưng hắn làm việc chính phái, không làm chuyện xấu sự, không thẹn với lương tâm, không có đem trôi, chính là thần tiên buồn bực hắn, cũng không làm gì được hắn. Tiền bối thường xuyên chỉ điểm dạy bảo vị sư thúc tổ kia sao? Tăng thêm trước kia thần tiên không có sa đọa đến lợi hại như vậy, chưa chắc lại bởi vậy buồn bực hắn, coi như buồn bực hắn, cũng chưa như thế không kiêng nể gì cả, liền cũng không thế nào làm có hắn. Ừm, không thế nào. Vân đạo là có cái đoán. Cái gì suy đoán? Người cái kia sư thúc tổ thiên phú cực cao, tu hành đến đằng sau, lúc đầu mặc dù không cách nào thành chân đắc đạo, nhưng là có thể lại sống một chút năm. Nhưng là tu hành đến đằng sau, đột nhiên gặp được cái trong cõi u minh cửa ải, hắn cho ta nói là người tu đạo đều sẽ gặp phải cửa ải, nói là đạo duyên hết, nhưng ta nghe nói qua một cái cố sự, thời cổ có người tu đạo đối thần tiên bất kính, thần tiên liền trừng phạt hắn, âm thầm thi thuật mê hắn, khiến cho hắn trên con đường tu hành nhiều hơn một toàn núi, nhiều một mảnh sương mù, làm sao vòng cũng không vòng qua được, làm sao tìm cũng tìm không thấy đường, cũng chỉ phải giấu hết đèn tắt. Hoa đạo nhân mang theo bọn hắn đi vào đạo phủ, thần sắc trong giọng nói mang theo một loại lâm giác phổ biến cảm giác, kia là dân quê đối thân cận người vô ý thức lo lắng cùng thiết bị, ta nghi ngờ là có thần tiên đối với hắn làm pháp. Nguyên lai là dạng này. Lâm giác nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Phù Khâu Quan có một môn tại truyền thừa mà nói quá lời muốn tính không gì sánh kịp pháp thuật, chính là biết người hiểu bệnh có pháp thuật này, cơ hồ mỗi đời đệ tử thiên tư đều rất tốt, vị sư thúc tổ kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá người tu đạo tu hành đến đằng sau, bản thân liền sẽ bởi vì chính mình thiên tư, tâm cảnh, kiến thức, thậm chí học thức công đức mà đụng tới một chút huyền chi lại huyền nan quan, từ đó ngừng tiến phía trước, nhất là tiểu âm dương pháp tu hành hiệu suất vốn là thấp hơn, vị sư thúc tổ kia đạo duyên tấn cũng rất bình thường. Ngược lại là Hoa Tiền Bối suy đoán cùng so sánh, căn cứ mỏng hơn, khả năng cũng càng thấp. Dù sao cũng lưu cái tâm nhãn chính là. Chương 306, Thâm Sơn thăm chó chương 306, Thâm Sơn thăm chó tóm lại ngươi phải cẩn thận. Hoa đạo nhân dùng tiền bối ngữ khí nhắc nhở hắn, cái kia cảnh vân quan có thể ở bên ngoài kinh thành hương hỏa như thế thịnh, dù là nội tình không bằng quan tinh cung, huyền thiên quan, phía sau cũng khó tránh có thần linh chỗ dựa. Ngươi đến lúc này, xem như đoạn mất nhân gia hương hỏa, đây chính là thần linh tiếp tục tồn tại cùng thần lực căn nguyên, khó đảm bảo sẽ có thần linh đối với ngươi bất mãn. Biết. Lâm Giác nghĩ đến thay mình có nổi phản thiên sư, cũng không biết một ngụm này nổi hắn có thể hay không cong xuống, lại có thể cong bao nhiêu, cong bao lâu. Không có cách nào. Vị kia thay ván bối hộ đạo là công nói hay lắm, loại chuyện này, không nhìn thấy thì thôi, không quản được thì thôi, nhưng nhìn thấy lại còn được, mà lại nó còn rơi xuống trên đầu của ta, nếu như chỉ vì đối phương cường đại liền xem như không có trông thấy đồng dạng, đây chẳng phải là quá bất ức. Lời nói này là lời trong lòng. Hoa đạo nhân nghe được cũng liền gật đầu liên tục, lừa mình dối người nói với mình, kẻ này đã có bản thân mấy phần phong thái. Nhưng mà Lâm Giác đừng nói, lại mở miệng nói, huống chi những cái kia đạo nhân rất là đáng ghét, vậy mà lấy tiền bối làm tấm mục, không duyên cớ cho tiền bối thêm rất nhiều oán quất. Mà lại bọn hắn biết rõ tiền bối cùng ta xem tổ tông hữu duyên, còn châm ngòi chúng ta đánh nhau, nghĩ hỏng chúng ta đạo tâm, vậy làm sao có thể nhẫn? Hoa đạo nhân nghe, lúc này sững sờ, sau lưng hoa bảo dưới động tĩnh cũng dừng lại, ước chừng một hơi sau, lại càng nhanh hơn đại phúc lay động. Mà trên mặt hắn thần sắc vẫn lạnh nhạt, bình chân như vậy gật đầu, cái này cũng nói đúng. Một đầu chó hoa bảo người, một trẻ tuổi đạo nhân, một con hổ ly cùng một đầu con lửa đã đi vào động quật chỗ sâu. Bốn phía đứng đầy mỏng manh người giấy binh tướng cùng ác quỷ. Hồ ly trái xem phải xem, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, liền nhảy tới một cái trên bàn đá. Hoa bảo người thì mời Lâm Giác ngồi xuống, bất quá ngươi cũng có một chuyện làm không đúng. Tiền bối xin chỉ điểm. Chuyện thế này, lại là vì bần đạo rửa sạch oan khuất, sao cũng không bảo cho bần đạo cùng một chỗ. Lâm Giác nghe mỉm cười. Cái này tất nhiên là không có khả năng. Cái kia dù sao cũng là nhân gian đạo quan, mà lại là đường đường chính chính cung phụng thần linh, mình là người, loại bỏ nó tự nhiên không có vấn đề, còn nếu là yêu quái tham dự trong đó, liền bất đồng. Bất quá Lâm Giác cũng đúng lúc nói, biết được tiền bối có bản lĩnh, lần này đến đây, đã là bái phỏng tiền bối, cũng là hướng tiền bối thỉnh giáo. Hoa đạo nhân sau lưng áo choàng dưới động tĩnh liền không có ngừng qua, nghe thấy như thế một phen, trong lòng lâng lâng dưới, tự nhiên không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói ra, ngươi đã là phụ khâu quan truyền nhân, là không cốc đạo nhân văn bối, liền cũng coi là bần đạo văn bối, phàm là có thỉnh giáo, có gì cứ nói, bần đạo tuyệt sẽ không đối với ngươi trẻ giấu. Tiền bối thật sự là bản lĩnh cao, đức hạnh cũng cao. Ha 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 ha. Bên cạnh hồ ly ngồi ngay ngắn trên bàn đá, ngẹo đầu nhìn chằm chằm Lâm Giác, lại ngắm con kia chó đốm đạo nhân. Ngày ấy tiền bối để một câu long bá đậu binh văn bối cảm thấy rất hứng thú, bởi vậy muốn hướng tiền bối thỉnh giáo một chút trong đó huyền diệu. Lâm Giác nói, cái kia nào có cái gì huyền diệu. Hoa đạo nhân ngược lại là tuyệt không lề mề, mở miệng sẽ tới, long bá chính là cự nhân, trừ to lớn bên ngoài, ngày thường cùng người đồng dạng. Trong truyền thuyết long bá có cao 30 trượng, kỳ thật phần lớn không có cao như vậy, chỉ có sống rất nhiều năm mới có cao như vậy, bất quá khác cao mấy trượng, cao mười mấy trượng vẫn có, tóm lại khác biệt địa phương long bá đều không giống, lại có một chút cùng long bá thế hệ sống hỗn tạp, được long bá huyết mạch cùng bản lĩnh người. Nói đến phức tạp, bất quá rất đơn giản. Bởi vì long bá cùng người đồng dạng, ngươi làm đậu binh lúc, liền cũng chiếu vào bình thường đậu binh làm. Chỉ là làm lớn một chút chính là, chỗ khó bất quá là tìm được long bá tàn hồn. Lâm Giác nghe gật đầu, ngắn ngủi mấy câu, kỳ thật đã có thể vì hắn tránh đi một chút đường quanh co. Như vậy từ nơi nào có thể tìm được long bá tàn hồn đâu? Tất nhiên là có long bá địa phương. Xin chỉ điểm. Nguyên bản long bá ở hải ngoại, bất quá về sau bởi vì không ngừng có người ra biển, lại có thần linh ở giữa tranh đấu dính đến bọn chúng, cho nên một lúc sau, ta thần châu đại địa liền cũng có long bá thân ảnh. Thượng cổ lúc sau thì có nhân gian thái sư, bắt tới long bá làm quân đội tiên phòng, cho tới bây giờ, trên trời cũng có thần linh bản thân liền là long bá. Hoặc là có đại thần dưới trướng có long bá làm hộ pháp. Hoa đạo nhân dừng một chút, long bá tính tình chân chất, dễ bị lợi dụng bình thường thịnh thế sẽ không ra được, sẽ chỉ trốn đi, như đến loạn thế, liền có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng, ngươi nếu là muốn đi tìm, phải đi loạn địa phương. Thì ra là thế. Xem ra cũng là muốn bằng duyên phận. Lâm Giác đem ghi nhớ, đứng dậy trước đi tháo xuống con lửa trên lưng đỏ chót gà trống, ống xương cùng hoa chăn bông hoa đệm giường, để lại đến một bên. Hoa đạo nhân cũng tới hỗ trợ, có thể đi gần, hắn lại nhịn không được quan sát tỉ mỉ lên đầu này lửa giấy. Đây là năm đó nhà ta nhị sư thúc từ hoa tiền bối nơi này có được lửa giấy, hắn nhìn thấy ta cùng nhà ta sư muội, làm lễ gặp mặt, tặng cho chúng ta. Úc, là cái kia vô lại. Ta nói làm sao nhìn quen mắt đâu. Vô lại. Không đề cập tới cũng được. Hoa đạo nhân khoát tay áo. Vừa vặn muốn hướng hoa tiền bối thỉnh giáo một phen cắt giấy thuật. Lâm Giác liền lại thuận thế nói, lặng lẽ liếc về phía hoa đạo nhân, như trên mặt hắn lộ ra bất luận cái gì hư hư thực thực bất mãn hoặc không muốn thần sắc, liền có một câu vãn bối có thể dùng pháp thuật khác làm trao đổi đang chờ hắn. Thế nhưng là hoa đạo nhân trên mặt cũng chỉ có nghi hoặc, ngươi không phải học đấu binh sao? Còn học ta cái này cắt giấy thuật tới làm cái gì? Dừng lại một cái, hắn cho Lâm Giác giải thích, cái này hai môn pháp thuật đều không khác mấy đều có ưu khuyết, đấu binh làm phiền toái một chút, bất quá cũng phải lợi hại hơn một chút, phương tiện mang theo một chút. Giấy binh làm đơn giản, dễ dàng làm ra rất nhiều, cũng không lại bởi vì lý niệm không hợp sau này liền bứt bỏ ngươi mà đi, bất quá một cái nhưng không có đấu binh lợi hại, cũng không có đấu binh phương tiện mang theo, khó mà thông qua tế luyện tới làm cường đại, càng không cách nào thông hướng lợi hại hơn vãi đậu thành binh chi pháp. Chỉ cần không sợ tìm kiếm linh mục phiền phức, chế tạo khôi giáp phiền phức, ngươi vẫn là đem tâm lực đều đặt ở đậu binh thượng hạ chút. Đừng nhìn ta có dạ xoa tướng quân, tựa như so ngươi những cái kia đậu binh lợi hại, nhưng ta sở dĩ có thể làm ra giấy dạ xoa, cũng là trăm năm nghiên cứu kết quả, chờ ngươi đến lúc đó, đều có thể tích lũy ra long bá đậu binh, không phải cũng so giấy dạ xoa lợi hại một chút sao? Những này Lâm Giác cơ hồ đã biết. Tiền bối hiểu lầm. Văn bối sở dĩ muốn hướng tiền bối thỉnh giáo cắt giấy thuật, cũng không phải là nghĩ từ khắc đậu thành binh chi pháp chuyển tu cắt giấy thuật, mà chính là bởi vì cả hai có chỗ giống nhau. Có câu nói rất hay, đã ở núi khác có thể công ngọc, cái này cũng có thể cho vãn bối tại đậu binh chi pháp bên trên mang đến một chút dẫn dắt, tăng thêm một chút cảm ngộ. Lâm Giác nói dừng một chút, mà lại cũng muốn nghiên tập một chút ngựa giấy chi pháp. Đương nhiên còn có một thứ, chính là siêu tập pháp thuật. Nguyên lai là dạng này. Hoa đạo nhân nhẹ gật đầu, vừa cười nói, cái trước vẫn được, cái sau ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Là bởi vì ta là người sao? Đúng vậy à, ta từng là chó, tu thành người, cho nên đã có thể làm chó, lại có thể làm người, đã hiểu rõ xuất sinh, cũng biết người, cho nên đã có thể làm ra lửa giấy ngựa giấy, lại có thể làm ra giấy binh. Có thể ngươi là người, ngươi lại không có tử nhân tu thành chó tu thành xuất sinh, mà con lửa ngựa lại không phải người, ngươi muốn làm lửa giấy ngựa giấy cũng tốt, đậu con lửa đậu ngựa cũng được, đều quá khó. Lâm Giác nhíu mày, nghe luôn cảm thấy có chút là lạ, nhưng là gật đầu nói, hoa tiền bối cũng cảm thấy như vậy à. Bần đạo cũng sẽ không lừa ngươi. Ngươi muốn làm lửa giấy ngựa giấy, chứ phải biết con lửa ngựa cùng người khác nhau, bốn cái chân đi đường cùng hai cái đùi đi bộ khác nhau, còn muốn đi sưu tập con lửa ngựa tàn hồn, có thể con lửa ngựa tàn hồn nơi nào có tốt như vậy tìm. Coi như tìm tới, bọn chúng cùng người tàn hồn cũng không đồng dạng, ngươi cũng khó có thể cùng chúng nó giao lưu. Có lý. Bất quá ta cái này cắt giấy thuật nhắc tới cũng không khó, nhất là ngươi học qua khắc đầu thành binh, cả hai có không ít chỗ tương thông. Hoa đạo nhân liền ngồi ở trong động, cùng hắn giảng giải. Khắc đầu thành binh chi pháp cùng cắt giấy thuật sát thực có không ít chỗ tương thông, Lâm Giác cái này chưa hề học qua cắt giấy thuật người, đang nghe Hoa đạo nhân giảng thuật quá trình bên trong, thế mà cũng có thể mở miệng cùng hắn thảo luận. Mà bởi vì trong cổ thư một cái góc độ khác kỹ càng giảng giải, tăng thêm chính Lâm Giác nơi này một đạo cũng có nhất định tâm đắc, có lúc thậm chí có thể để cho Hoa đạo nhân cũng nhãn tình sáng lên, cảm thấy có chút giật mình. Chẳng biết lúc nào, trong lòng đã có sợ cảm giác. Lần này liền đến nơi này. Dù sao song phương quen biết không lâu, giao tình còn thấp, dù là có tổ tông quan hệ, Lâm Giác lại giúp hắn tẩy thoát oan khuất, cũng không tốt một lần đem hắn học được pháp thuật tất cả đều kéo sạch sẽ, mặc dù Lâm Giác cẩn thận cảm giác, điểm này là có thể làm được. Thế là được Long Bá Đậu binh tin tức, lại được môn này cắt giấy thuật, thu hoạch đã tính phong phú, Lâm Giác liền đứng dậy muốn đi gấp. Văn bối cũng có một hai môn đặc biệt pháp thuật, có chút thích hợp cùng giấy binh binh tướng cùng một chỗ sử dụng, nếu là hoa tiền bối có ý, văn bối có thể viết xuống tới, tặng cho tiền bối. Cái này, hoa đạo nhân rõ ràng tâm động, thế nhưng là tưởng tượng, nhưng lại từ bỏ, quên đi thôi, bần đạo tuổi tác đã cao, đã rõ ràng mình là một hạng người gì, đã qua học pháp thuật mới niên kỷ, coi như ngươi viết xuống tới sợ cũng không có tâm lực thời gian đi nghiên cứu, cũng không nhọc đến ngươi phí công phu. Được. Lâm Giác lý giải loại tâm tính này. Tuyệt đại đa số người đều là như thế, phàm là đến nhất định niên kỷ, cũng chỉ có thể tại đã có con đường bên trong tiếp tục đi lên phía trước, càng chạy càng xa đã khó mà mở rộng con đường cùng đi đến con đường mới. Sự thành tựu của bọn hắn phần lớn cũng chỉ có thể ở nơi này con đường bên trong thể hiện. Vậy vãn bối cáo tử, đi thong thả, nhiều tới. Nhất định. Lâm Giác nói như vậy, quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy nhà mình hồ ly thân ảnh. Ngược lại là hoa tiền bối nhắc nhở hắn, hồ ly ra ngoài. Chờ hắn đi ra động phủ, lúc này mới phát hiện, hồ ly vậy mà tựa như biết hắn lúc nào muốn đi, chẳng biết lúc nào lại đi một chuyến hồng dịch quan, dẫn hai thất ngựa đã trở lại rồi, trên lưng ngựa còn ngồi một chỉ thải ly. Ngươi ngược lại thông minh. Lâm Giác mỉm cười, lên lưng ngựa. Thế là ngựa đá chở đạo nhân, lao vụt tại triền núi tuyến bên trên, một đường ầm ầm rung động, từ Phong Sơn nơi đây, thẳng đến Hồng Diệp quan trước. Như bị phàm nhân nhìn thấy, sợ cũng kinh là trong núi thần tiên. Mà trong động phủ, hoa đạo nhân hé miệng, lẻ lưỡi, một tay nhấc lấy cái kia mấy cân ống xương, tay kia sở lấy cái kia mềm mại bao hoa tấm đệm, lại nhìn xem một con chạy tới chạy lui đỏ chót gà trống, còn có con kia nuốt ở trong góc cừu non, nhất thời vỡ ra miệng có chút không khép được, lay động cái đuôi cũng không dừng được. Từ Không Cốc đạo nhân sau, Phù Khâu Quan cũng lần lượt có chuyển nhân đến qua kinh thành, tới đây gặp qua hắn, Không Liền Lâm Dắt thì có ba vị, có thể trước đây những đạo sĩ kia, sao liền không có đạo sĩ này làm người khác ưa thích đâu. Hoa đạo nhân nhất thời vui vẻ không thôi. Chương 307, Vãi Đậu Thành Binh Chi Đạo. Chương 307, Vãi Đậu Thành Binh Chi Đạo. Đây là nơi nào? Ai? Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Sao dám nhập bần đạo mộng? Hoa đạo nhân ở trong giấc mộng, nhìn xem trước mặt mình xuất hiện một chỉ người mặc màu nâu y phục, mang theo có một cái viên cầu màu nâu mũ tiểu quỷ, ngạc nhiên mà hỏi. Có thể tiểu quỷ kia tung bay ở không trung, chỉ là nghiêm túc nhìn hắn, vẫn là một câu, đây là nơi nào? Cái này tự nhiên là bần đạo độc phủ, Hoa Sơn Động Thiên là đây. Hoa bào người có chút giận, ngươi tiểu quỷ này, mèo gan bao thiên, dám chạy đến đạo gia trong mộng đến dương ai. Nói liền muốn sinh khí. Bất quá tiểu quỷ sinh đến trắng trẻo đáng yêu, lại rất nhỏ yếu, nhìn xem cũng liền 4-5 tuổi, sợ là tinh quái cũng tốt, thần tiên cũng được, sẽ rất ít có vừa thấy được nó liền muốn trừng trị nó. Mà tiểu quỷ này nhát gan, gặp hắn sinh khí, con mắt mở tròn trịa nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Mộng cũng dần dần vỡ vụn. Trong sân động, trên giường đá, phủ lên ván bối vừa hiếu kính hoa đệm giường, đặt vào hoa chăn đông, một đầu đại chó đốm bốn chân không lý do bắt đầu đạp lên, như trong mộng chạy như điên, không có bao lâu, chó đốm đột nhiên đứng lên, bốn chân không ngừng, thẳng hướng động vật vách đá phóng đi. Sắp đến vách đá trước mặt, chó đốm mới dừng lại. Nghiêng người xoay người, nâng lên chân sau vào đầu, sau một lát, hắn đứng lên, chỉ một ngón tay, bên cạnh hoa bảo liền bay tới, tự động xuyên tại trên người hắn. Đây là mặc quần áo thuật. Là vài thập niên trước, hắn hướng khác yêu thỉnh giáo đến. Cái này thứ gì? Hoa đạo nhân đứng tại chỗ, suy tư một lát, vẫn lắc đầu một cái, bỏ qua nó, ngược lại đi trở về trên giường, tiến vào dư ôn bên trong, tiếp tục tiến giấc. Hồng Diệp Quan bên phải, một gốc cây nhỏ cành lay động. Trên cây sớm đã là cành lá rậm rạp, nhưng tại cành lá phía dưới lại cất giấu từng chuỗi hoàng hồng kiểu mắt quả, chính là chín lúc. Tiểu sư muội đứng tại trên nhánh cây, tay cũng không đỡ cành, hàng ngày có thể đứng yên, đang cầm lấy một cái rổ, cẩn thận hái lấy anh đào. Anh đào quá mềm quá non, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, dù là lấy tay nắm bắt cũng không dám dùng sức, nâng ở lòng bàn tay đều rất giống run rẩy, thả vào rổ cũng cần động tác nhu hòa. Một đạo nhân khác thì là đứng dưới tàng cây, tay trái bưng một chậu nước, tay phải cũng làm kiếm chỉ, giống tại bấm niệm pháp quyết thi pháp. Chỉ thấy anh đào bên trên cành lá lắc lư, vô hình pháp lực điều khiển từng quả vàng sáng bên trong lộ ra nộn hồng anh đào hợp thành tuyến bay xuống, rơi nhập thủy trong chậu. Các thi thủ đoạn, các hiện thần thông. Một chỉ giống như con mèo lớn bạch hổ thì tại cùng một chỉ thải ly đùa giỡn chơi đùa, trong gió đuổi tới đuổi theo. Gió núi ngược lại là càng phát ra ồn ào náo động. Phong sơn bên trên cây phòng, đạo quan phía sau rừng trúc đều bị sơn động thổi ra tiếng vang xào xạc. Trong cùng phong, chợt có một đạo kinh lôi. Hai người một mèo một hồ đồng thời quay đầu nhìn lại. Phương xa đã có một mảnh mây đen. Không ngoài sở liệu, kế tiếp là một trận mưa to. Mưa to lại xen lẫn cùng phòng, khiến cho bạch hổ cùng thải ly đùa giỡn từ đạo quan bên ngoài chuyển đến trong đạo quan. Lâm Dật cũng chỉ đánh xếp bằng ở bàn sơn điện bên trong, hoặc là đả tọa tu hành, hoặc là suy tư cảm ngộ pháp thuật, hoặc là liền không có việc gì ôm một chậu anh đào, vừa ăn, một bên thưởng thức mưa bên ngoài. Sư muội không sợ mưa gió, có khi sẽ ở trong mưa mua kiếm. Có khi hai người sẽ thảo luận một chút tu hành cùng pháp thuật. Liên tục mấy ngày, biển áp cành trúc thấp lại nâng, gió thổi góc núi mù mịt lại sáng, đợi đến mưa to rửa sạch xuân ý, thái dương một lần nữa ra tới, liền triệt để là ngày mùa hè. Lâm Dật cũng một lần nữa gọi ra lửa giấy, mang theo hồ ly, hạ sơn lão đảo trở lại kinh thành. Vào cổng lớn, tường viện sạch sẽ. Không biết là bị mưa tẩy, vẫn là hai vị kia gần đây không có làm thơ. Đi vào sân nhỏ lúc, đúng lúc gặp Ngô lệnh sử tới chơi, đang cùng Phản Thiên sư ở bên hồ nói chuyện cái gì. Ngô lệnh sử cầm trong tay một trương gặp lại giấy, Phản Thiên sư thì tựa hồ có chút bất mãn. Nghe thấy con lửa vó đạp lên phiến đá thanh âm, hai người đều nhìn lại. Ồ, Lâm đạo hữu trở lại rồi. Phản Thiên sư đi đầu nói, bần đạo vừa vặn cùng Ngô lệnh sử nói về ngươi sự đâu. Hạ quan gặp qua Lâm chân nhân. Ngô lệnh sử hướng hắn hành lễ. Các ngươi đây là? À, là như thế này, trước mấy ngày nhập hạ, liên tiếp mấy ngày lôi, kinh gia kinh thành không ít yêu tinh quỷ quái, rất nhiều bách tính đều nhìn thấy, thậm chí liền xuất hiện ở người trong nhà, rất nhiều người đều sợ hãi, tụ tiên phủ bên trong kỳ nhân nhóm cũng xử lý không đến. Bởi vậy hạ quan đặc biệt hướng Phản Thiên sư mời một phong thư, tốt mượn Phản Thiên sư chi danh, mời mấy vị trong kinh thành thần linh tiến đến hỗ trợ xử lý. Nguyên lai là dạng này. Lâm Dật nói, nhưng có muốn ta giúp một tay địa phương? Đều là một ít yêu tinh quỷ quái, chưa náo ra bao lớn sự, có thể nào làm phiền Lâm chân nhân xuất thủ? Nô lệnh sử cung kính nói, lời ấy sai rồi, bách tính dân sinh sự tình, nào có việc nhỏ. Huống chi coi như ta không xuất thủ, nhà ta phủ Diêu cũng rất có bản lĩnh, chưa chắc yếu tại phản đạo hưu chỗ hiệu lệnh những cái kia thần linh á hồ ly ngồi ở bên cạnh, thần sắc trang trọng. Kỳ thật lấy sự thông minh của nó, đã có thể hiểu, bọn hắn diệt trừ yêu tinh quỷ quái, thì có bạc, nhà mình đạo sĩ muốn dùng loại này bạc tới đốt con quỷ kia, lại nôn đan hoàn cho bọn hắn ăn. Cái kia đan hoàn ăn ngon, ăn có thể biến lợi hại. Nếu là đối phó không được, hạ quan nhất định đến mời Lâm chân nhân cùng chân nhân tọa hạ hồ tiên xuất thủ. Nô lệnh sử nói, ra cái gì tay? Bên cạnh Phản Thiên sư lên tiếng, nói với Lâm Dật, vừa rồi Lâm đạo hữu ngươi sau khi vào cửa, vừa đạo còn tại cùng quan này người thảo luận, vì đạo hữu bất bình thay đâu. Ồ, Lâm Dật nhìn về phía hắn, lại nhìn Ngô lệnh sử. Lần trước đạo hữu vì kinh thành bình chuyện lớn như vậy, trừ cảnh vân quan nhiều như vậy yêu đạo, lễ bộ thậm chí ngay cả đem đạo hữu ngân bài tử đổi thành kim bài tử cũng không chịu. Phản Thiên sư không cam lòng đạo. Lâm Giác nghe mới biết được, nguyên lai tại bản thân trước khi vào cửa, vị này Phan đạo hữu là tại vì chính mình sự cùng Ngô lệnh sử tranh luận. Lúc này Ngô lệnh sử thì là lộ ra đắng chát thần sắc, ở nơi này là hạ quan có thể làm được chủ. Đó là ai làm chủ? Phan tiên sư hỏi. Hạ quan làm sao biết? Chỉ biết Chu Lang trung báo cho hạ quan việc này lúc, nói nguyên nhân là, việc này chính là Phan tiên sư cùng Lâm chân nhân cùng nhau làm, diệt trừ Cảnh Vân quan yêu đạo công lao tại Phan tiên sư, không thể toàn bộ tính tại Lâm chân nhân trên đầu, bởi vậy không thể đem Lâm chân nhân ngân bài đổi thành kim bài. Ngô lệnh sử nói một trận, lặng lẽ liếc về phía bọn hắn, hạ quan cũng không giải, cũng đi ý đồ hỏi thăm Chu Lang Trung, có thể phàm là nói đến đây chuyện, Chu Lang Trung liền không nói lời nói. Nghe thấy lời này, nhất là nửa câu sau, Lâm Giác cùng Phản Thiên Sư đều liếc nhau một cái. Lời này chợt nghe xong là có chút đạo lý, Lâm Giác vì để tránh cho phiền phức, đem rất nhiều chuyện đều đẩy tới Phản Thiên Sư trên đầu, tương đương với để hắn giải quyết tốt hậu quả, mượn hắn thanh danh che gió. Nhưng tương tự, thanh danh công lao liền cũng chia một chút cho Phản Thiên Sư. Lễ bộ cân nhắc nhìn như hợp tình hợp lý. Không cần thận tế tưởng tượng, bây giờ đầu năm nay, phong vũ phiêu diêu, lại không phải lúc trước hữu triều, tụ tiên phủ hàm kim lượng thẳng tắp hạ xuống, lễ bộ quản lý chưa từng có qua như thế nghiêm ngặt. Nếu thật có như thế nghiêm ngặt, Phan Thiên Sư thì cũng thôi đi, vị kia danh xưng gọi ra thần linh ngoại thi hổ vương Nam Công, mới vừa lên bờ không lâu phát công, như thế nào có thể được đến kim bài. Huống chi việc này vốn là lễ bộ giao cho Lâm Giác, cũng là Lâm Giác tiếp xuống, cho dù có Phan Thiên Sư công lao, cũng là Lâm Giác mời ra Phan Thiên Sư hỗ trợ, như thế nào tính không được công lao của hắn. Tăng thêm Ngô lệnh sử cuối cùng một câu kia, rõ ràng việc này quyết định đến từ càng thượng tầng, là Chu Lang Trùng cũng không dám mở miệng nói. Lâm Giác liền biết, bản thân bình việc này, trừ Cảnh Vân quan đạo nhân, tương đương với giết chết một ít người luyện đan sư, đoạn mất bọn hắn thanh xuân bất lão, kim thương không ngã cùng sinh nhi tử ngộ. Bởi vì chuyện này bản thân chiếm lý, nhân chứng vật chứng đều rất đầy đủ, còn có Phản Thiên Sư bối thư che gió, bọn hắn không tốt tìm đến mình, liền cũng cho bản thân thiết điểm ngáng chân. Bất quá cũng là bản thân sơ sẩy, cho bọn hắn cớ. Ngô lệnh sử không cần như thế ấy nấy, xác nhận tại hạ công lao còn chưa đủ, vẫn xứng không lên cái này mai kim bài tử. Lâm Giác không chút hoang mang, sau đó kinh thành có chuyện gì, Ngô lệnh sử xin cứ việc tới tìm ta. Vâng vâng vâng. Ngô lệnh sử còn có công vụ, rất nhanh rời đi. Lâm Giác liền nhìn xem hắn rời đi, trong lòng cũng là bình tĩnh. Bản thân cũng không tính thua thiệt, Cảnh Vân quan đạo nhân dù sao đặc thù, lần này mình cùng La Công đi cùng bọn hắn một đấu, đã được trong lòng thản nhiên, lại được bạc, bảo vật cùng pháp thuật, cũng coi là thu hoạch cực phong. Đã thu hoạch cực phong, liền không tốt quá nghiêm khắc quá nhiều. Mà tàng chân các tất nhiên là muốn bảo, đại âm dương pháp cũng là muốn tìm. Lần này xem như bản thân sơ sẩy, liền cũng nhận. Nếu theo bình thường quy trình, bản thân lo gì không thể được một mai kim bài. Nhưng nếu bọn hắn tiếp tục ngăn cản, liền cũng quá không được chính hắn đi vào tìm. Đa tạ Phàn đạo hữu. Lâm Giác cùng Phàn Thiên Sư hành lễ liền trở về tiểu viện. La Công ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, trong tay lấy một phong thư, ngay tại nghiêm túc đọc. La Công ở đâu ra thư? Trong nhà đến. Thư nhà a? Lâm Giác nhất thời ngược lại là hơi xúc động. La Công đều thu được thư nhà, mà bản thân nhờ người trả lại tin chỉ sợ lúc này còn chưa tới, không biết muốn khi nào mới có thể thu được đại bá cùng Đường huynh đưa tới hồi âm. Về đến phòng, lật ra cổ thư. Trên sách nhiều hai môn pháp thuật. Hoa. Người giấy binh tướng, cắt giấy thuật vậy. Cắt giấy thành binh, lấy bí pháp tế luyện, nhưng cùng bình thường binh sĩ không khác, bởi vì là do giấy chế thành, e ngại thủy hỏa. Lâm Giác lại lật một tờ. Hoa. Giấy giả xoa, cắt giấy thuật vậy. Cắt giấy mà thành giả xoa, tạo nghệ sâu giả, lực lượng nhưng cùng chân chính giả xoa không khác, lại có thể tại ban ngày ẩn hiện, càng hơn thật giả xoa. Bởi vì là do giấy chế thành, e ngại thủy hỏa. Đu xem ra cắt giấy thuật cũng coi như một cái loại lớn, trong đó một chút pháp thuật đều ở đây trong cổ thư đơn độc chiếm một tờ. Lâm Giác nắm được trang giấy, nghiêm túc lắng nghe. Không thể không nói, người ai cũng có sở trường riêng, ngay cả tiên nhân cũng chưa chắc khắp nơi đều thắng qua phàm nhân, huống chi Hoa Tiền Bối cũng còn không phải phàm nhân. Tại trong cổ thư viết xuống cái này hai môn pháp thuật tác giả, ở nơi này hai môn pháp thuật bên trên tạo nghệ liền kém xa Hoa Tiền Bối, thậm chí Lâm Giác nghiêm túc nghe xuống tới, thế mà chỉ ở bên trong nghe thấy có bôi dầu chống nước biện pháp, mà không có lấy bôi lên dầu người lại bí pháp tế luyện để phòng lửa biện pháp. Tiên nhân đều không biết, Hoa Tiền Bối lại biết. Xem ra rất có thể là hắn độc nhất vô nhị bí thuật. Xác thực như Lâm Giác suy nghĩ, cắt giấy thuật cùng khắc đầu thành binh, di hồn thuật đều có chỗ tương thông, cũng đều có khác biệt chỗ. Bây giờ Lâm Giác liền đem bọn chúng ba cái đặt chung một chỗ, nhiều lần so sánh nghiêm túc phẩm hiểu, đã cảm ngộ trong đó huyền diệu, lại suy tư càng nhiều huyền cơ. Có lẽ thật vãi đầu thành binh chi đạo, ngay tại trong đó. Dần qua đêm này, chương 308, hồ ly lớn, có thể nuôi gia đình. Chương 308, hồ ly lớn, có thể nuôi gia đình. Ngày kế tiếp buổi sáng, nô lệnh sử đáp ứng lời mời tới cửa. Đại khái hắn cũng không biết, Lâm Giác bực này tu hành cao nhân tại hắn tới cửa đưa tới bắt lúc, đều khoát tay không lấy. Ngày thường sinh hoạt so Phản Thiên Sư còn muốn đơn giản, nhưng kỳ thật là cận bạn. Đại khái hắn chỉ cho là Lâm Giác là cùng Phản Thiên Sư, Phan Công cùng một chỗ kết giao, cùng ở một chỗ, nhưng tự thân đành phải tụ tiên phủ một cái ngân bài, còn lại hai người đều là kim bài, trên mặt có chút không dễ nhìn, cho nên có chút muốn góp nhặt công lao thật sớm ngày đổi lấy một mai xứng với bản thân bản lĩnh cùng thân phận địa vị kim bài ý tứ, hoặc là coi là Lâm Giác chỉ là đơn thuần muốn vì dân trừ hại. Tóm lại phát giác được điểm này sau, hắn liền lập tức cầm trong kinh thành chuyện gần nhất đến mời chân nhân nhà Hồ Tiên ra tay, phần lớn là trong thành một chút tiểu yêu tiểu quỷ. Dù sao nơi đây chính là kinh thành, nhân khí tràn đầy, lại có quan tinh cung tọa chấn ở đây, thiên ông tọa hạ thần linh lại thế nào lười biếng cũng không sẽ cho phép đại yêu tại kinh thành náo sự. Thế là Lâm Giác thật chỉ làm cho hồ ly xuất mã. so bình thường sơn hổ càng lớn 3 phần hồ ly, coi như không có bất kỳ cái gì pháp lực pháp thuật, không có bất kỳ cái gì thần dị, chỉ dựa vào nhanh nuốt cận thân chém giết, đại bộ phận tiểu yêu cũng không khả năng đấu qua được nó. Huống chi hồ ly am hiểu cho tới bây giờ cũng không phải là nhanh nuốt, mà là thông minh cơ trí cùng một thân pháp thuật thần thông. Thật ban về bản sự đến, vô luận năm đó cùng tiểu yêu đánh nhau, vẫn là bây giờ cùng đại yêu đánh nhau, nó có thể vẫn luôn là lâm giác trợ thủ tốt. Ra ngoài trừ yêu, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mới đầu mấy ngày, lễ bộ còn bận tâm lâm giác bản lĩnh cùng thanh danh, tuy là trừ tiểu yêu, có thể đưa tới phụng ngân cũng so bình thường cao hơn. Bất quá lâm giác rất nhanh phát hiện không đúng, hướng phản tiên sư sau khi xác nhận, lại cùng nô lệnh sử trịnh trọng nói một lần, sau đó liền tốt, bạc bên trong cái kia một điểm cuối cùng thuộc về định nọt vị tạp nhi cũng không còn. Mỗi ngày lâm giác liền ở trong viện, đả tọa tu hành, điều khác đậu binh, tu tập cảm ngộ pháp thuật khác, nhàn lai pha trà nấu cơm lại đánh cờ uống rượu, chỉ làm cho phủ diêu một mình ở bên ngoài buôn ba kiếm tiền. Hồ ly lớn, có thể kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Hãy nay tất nhiên là mảy may cũng không có, chỉ có mỗi ngày hồ ly ra ngoài trước, lâm giác sẽ cùng nó thương lượng như thế nào đối địch, lại như thế nào làm việc. Có khi La Công cũng ở đây, có khi Phản Thiên Sư cùng Phan Công cũng ở đây, thậm chí có khi Vạn Đạo Hữu cũng tới bái phòng, đều lấy hồ ly làm trung tâm, đã là thảo luận, cũng là gián ngôn. Chờ nó trở về, liền lại nghe nó giảng thuật chuyện hôm nay, vài câu tâng bốc lấy lòng, hoặc là vài câu nho nhỏ đề nghị dần đến giữa mùa hạ thời tiết. Chập tối trong viện, cây hải đường dưới, một chén trà lạnh giải nóng, lá cây sàn sạt, quang ảnh lượn quanh, đạo nhân chỉ là ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn bất động, thì có mấy phần thời cổ đại trí quái cố sự bên trong hương vị. Hết lần này tới lần khác bên người còn có một con hồ ly, miệng nói tiếng người, đó cũng là một con hồ ly. Nhưng không phải phù diêu loại này hồ ly, là loại kia khắp nơi đều là hồ ly. Nó biến thành người, cùng người ở cùng một chỗ, hút người tinh khí, lúc sấm đánh lại biến trở về hồ ly. Hồ ly giảng thuật là chuyện hôm nay. Vậy nó nhưng có cùng ngươi phát sinh tranh đấu? Ngồi ở dưới cây đạo nhân lo lắng hỏi. Không có phát sinh tranh đấu. Hồ ly ngồi xổm trên mặt đất, cần phải ngửa đầu nhìn hắn, mới có thể nhìn thẳng hắn. Ta biến thành đại hồ ly, lập tức liền đem nó dọa nằm dạp trên mặt đất cò giật đầu. Phù diêu thật sự là lợi hại a. Lâm giác nói khoảng thời gian này chỉ là dựa vào dọa liền dọa ngã không ít yêu tinh quỷ quái a. Không ít. Ừm. Xem ra mấy cái đuôi hồ ly tại yêu tinh quỷ quái bên trong là có một chút giang hồ địa vị. Bất quá cái này cũng bình thường, chớ nói yêu giới, liền xem như ở nhân gian, cửu vĩ hồ nghe đồn cũng là đến nay vẫn còn tồn tại, như tại thượng cổ thời điểm, cái kia cũng từng là mọi người rộng khắp tế bái thần linh. Người chết thành quỷ, chỉ cần còn nhớ rõ mấy phần khi còn sống sự, nhớ kỹ nghe qua cửu vĩ hồ nghe đồn, nhớ kỹ cái này chính là hồ tiên thần tiên, liền xem như quỷ, cũng sẽ cảm thấy e ngại. Cuối cùng đâu? Mặc đồ đen người đem nó cất vào trong lồng mang đi. Kia là nhà sai a. Nhà sai. Hồ ly lặp lại, còn nói thêm, nô lệnh sử nói, buổi sáng ngày mai đưa uống trà uống nước tiền đến. Biết. Lâm giác nói, xem ra phủ diêu là càng ngày càng lợi hại. Biết. Một người một hồ đều rất hài lòng. Đây là công bằng trao đổi, phủ diêu cho là bạc, lâm giác cho là tâm tình giá trị. Nhưng mà đúng vào lúc này, hồ ly bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra ngoài. Phương kia chỉ là một mặt trắng loan tường viện, có thể ánh mắt của nó lại tại trên tường trắng từ phải đến trái di động, nương theo lấy một trận dần dần rõ ràng đội vàng tiếng bước chân, đợi đến hồ ly ánh mắt chuyển qua cửa tròn bên trong lúc. Nô lệnh sử thân ảnh cũng xuất hiện ở cửa tròn bên trong. Đến đưa tiền. Hồ ly lúc này quay đầu nhìn về phía Lâm Giác. Không phải. Lâm Giác lại là lắc đầu nói. Hồ ly nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn lại. Nhưng thấy Nô lệnh sử thở hổn hển, thần sắc cũng là bối rối trịnh trọng, rõ ràng là có việc gấp. Đi đến cửa sân, lấy tay vịn hình tròn khung cửa, đang đưa tay nghị gõ cửa khung, liền một chút nhìn thấy một người một hồ. La công cầm đao thân ảnh cũng không biết khi nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Thế là hắn liền dừng lại gõ cửa động tác. Hồ ly ánh mắt đi lên vừa nhấc, trời chiều vẩy ra kim quang. Từng cây trúc từng mảnh lá đều ở đây trên tường trắng bị thắt thành ảnh, cái này khiến nó suy tư lên. Sớm đến đưa tiền. Không phải. Gấp gáp đưa tiền đến rồi. Không phải. Một người đưa tiền đến rồi. Cũng không phải. Lâm giác một bên đáp, một bên đứng lên. Con hồ ly này coi là thật hảo hảo của tường, cũng bởi vì chính nó đi đầu mở miệng nói một câu đưa tiền đến rồi sau đó dù là nhìn ra lúc này chính là hoàng hôn mà không phải là buổi sáng, nhìn ra ngô lệnh sử một mặt gấp gáp, lại nhìn ra ngô lệnh sử là một mình đến đây. Vô luận điểm kia đều có thể nói rõ hắn cũng không phải tới đưa tiền, thế nhưng muốn quật cường đem cùng đưa tiền dính líu quan hệ, là một toàn cơ bắc cưỡng hổ. Mà tại phía trước, nô lệnh sử đưa tay nghị đối bọn hắn hành lễ, lại mệt mỏi gặp cả người, há miệng muốn nói, lại cuống họng khô khan, tăng thêm thở mạnh, một cái cũng nói không nên lời. Lệnh sử mời đến uống một chén trà, lại từ từ nói đi. Đành phải đưa tay chắp tay, tựa đầu một chôn, liền coi như làm hành lễ. Tốt. Nô lệnh sử bước nhanh tiến đến, nhìn thấy La Công đem ấm trà đưa cho hắn, hắn tiếp nhận ấm trà, trước đối La Công cùng Lâm Giác thi lễ bái tạ, liền ngửa đầu há mồm. Dơ lên ấm trà, đem nước trà cách không rót vào trong miệng. Từ ngực mấy ngụm, nước trà thuận cái cổ chảy xuống. Chỉ cảm thấy nước trà mát lạnh mùi hương thoang thoảng, lại cực kỳ lạnh buốt, chính thích hợp giải nóng giải khát, mấy ngụm xuống dưới, cả người liền tốt hơn nhiều. Túc hạ thân thể này, muốn rèn luyện a. Muốn rèn luyện a. Lâm Giác cùng Hồ Ly một trước một sau nói. Đa tạ Lâm chân nhân chỉ điểm phải là. Nô lệnh sử vừa nói, một bên hai tay dâng ấm trà thả lại trên bàn, lại đối bọn hắn nói, việc lớn không tốt. Hạ quan vừa mới nhận được tin tức, phương hướng tây bắc Cẩm Bình huyện đến rồi một con lợi hại tinh quái. Không chỉ có cấp đường đoạn lộ, nuốt ăn người sống, còn đồ sát quan lại cùng lính phòng giữ, liền người đưa thư đều không thể đem tin đưa tới. Ừm. Lâm Giác cùng La Công đều sắc mặt cứng lại, cùng nhìn nhau. Nơi này chính là Tần Châu, Đại Khương Phúc Địa, kinh thành vị trí, lại không phải phương Bắc, sợ là thật nhiều năm chưa xuất hiện qua chuyện như thế đi. Đành phải khuyên hắn không nóng nảy, từ từ nói tới. Tháng trước không phải có liên tục mấy ngày mưa to sao? Mưa to ở các nơi đều đủ thành tai họa, có con đường bị ngăn cản đoạn, nghiêm trọng làng bị đất đá cuốn trôi, nghiêm trọng đến đâu toàn bộ thành bị dìm ngập, hàng năm mùa hè Cẩm Bình huyện thủy thai cũng rất nghiêm trọng. Tháng trước đến, Cẩm Bình huyện liền cùng kinh thành cắt đứt liên lạc, chúng ta lúc đó cũng chỉ tưởng rằng đường gãy rồi, không cảm thấy là cái gì, thế nhưng là cho đến hôm nay cũng chưa khôi phục. Hôm qua hạ quan còn nghe một số đại nhân nhóm nói, cũng không muốn là Tây Bắc bên kia lên phản loạn. Cho tới hôm nay, liền vừa rồi, một đám bách tính quần áo tả tơi đi tới kinh thành, không biết sao xâm nhập vào thành, một nửa đang nháo thị trên giường, một nửa quỳ rạp xuống nha môn cùng trước hoàng cung, chúng ta thế mới biết, Cẩm Bình huyện đúng là đến rồi một chỉ lợi hại yêu quái. Yêu quái kia càn rỡ hung hãn vô cùng, nghe nói mùng một vào thành, liền giết sạch trong thành quan lại cùng quân coi giữ, tiếp lấy cắt đứt con đường, phong thành nuôi người, những cái kia bách tính may mắn trốn được một kiếp, lại lịch trăm cay nghìn đắng, lúc này mới chạy đến kinh thành đến bẩm báo. Nô lệnh sứ nói, dài thở một hơi. Lâm Dật nghe, chau mày, Tây Bắc. La Công thì là lạnh giọng mở miệng nói ra, ngươi xem các ngươi đem thiên hạ này quản thành bộ dáng gì? Bách tính bị yêu quái phong thành nuôi dưỡng chuyện lớn như vậy, lại muốn bách tính chạy đến kinh thành đến báo cáo mới biết được, mà lại bách tính lại vẫn không dám trực tiếp báo cáo quan phủ, phải đi phố xá sầm uất bên trong tuyên dương. Nô lệnh sử không phản bắt được, đây cũng không phải là hắn có thể quản. Tóm lại lúc này kinh thành đã vỡ tổ, dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng, nghị luận không dứt, nha môn cùng phía trên cũng rất gấp, mà Cẩm Bình huyện bách tính liền quỳ gối cửa nha môn không chịu đi. Nô lệnh sử nói, quan tinh cung các đạo trưởng cùng mấy vị các đại nhân đều ở đây lo lắng, sợ là Tây Bắc bên kia vị kia yêu vương có muốn xâm lược nhân gian chi ý. Lâm Giác cùng La Công nhất thời không có lên tiếng, đều ở đây trầm mặc suy tư. Cũng biết đó là cái gì yêu quái. Lâm Giác hỏi, những cái kia bách tính làm sao biết? Chỉ có người ta nói, mơ hồ nghe thấy sói tru, lại có người nói trông thấy yêu quái biến thành chim bay đi. Nô lệnh sử nói, tụ tiên phủ không phải có một ít người tài ba tại Tây Bắc cùng bị kia yêu vương rằng có sao? La Công vấn đạo, bọn hắn làm sao không biết chuyện này? Tụ tiên phủ thật có mấy vị tiên sư chân nhân tại Tây Bắc tìm kiếm diệt trừ vị kia yêu vương biện pháp, bất quá bọn hắn là tại một phương hướng khác, mà cái kia yêu vương trước kia chưa từng nhúng chạm qua Cẩm Bình huyện. Nô lệnh sử nói, xem ra hắn sẽ còn dùng kế. Lâm Dân nói, cũng không chỉ là như thế, ta từng nghe nói loạn thế gia yêu ma quỷ quái đều thích dựa thế mà lên. La Công phân tích nói, cũng có thể là năm nay thiên tai, Cẩm Bình huyện sát thực chết không ít người, mà yêu quái kia liền thừa dịp thời cơ này nhập chủ tới chiếm đoạt nhân gian. Trong lòng hai người đều sáng tỏ, cho dù là dạng này, yêu quái dám làm loại chuyện này cũng nhất định là nhìn đúng nhân gian vương triều đã đến những năm cuối. Lâm Chân Nhân, hạ quan cũng nói không rõ ràng, lúc này Cẩm Bình huyện bách tính còn tại cửa nha môn cùng trước cửa cung quỷ, nói triều đình không phát binh không đứng lên, còn mời qua xem một chút đi. Nô lệnh sử gấp gáp đạo. Hai người ánh mắt hơi chút đối mặt. Quả nhiên là chỉ có loại biện pháp này mới có thể để cho bây giờ triều đình này cùng nha môn gấp gáp. Chương 309, yêu quái cùng thần linh. Chương 309, yêu quái cùng thần linh. Bực này yêu quỷ sự tình, vì sao chỉ đi bái nha môn cùng hoàng cung, không đi bái quan tinh cung? Lâm Giác sau lưng La Công lạnh lùng nói một câu. Những cái kia bách tính đều là từ Cẩm Bình huyện đến, vùng đất xa xôi, chỉ biết nha môn cùng hoàng cung, làm sao biết kinh thành có quan tinh cung? Nô lệnh sử nói, bất quá hiện trường rất nhiều bách tính vây xem, rất nhiều người đều thương hại bọn hắn tao ngộ, có người nhắc nhở, lúc này đã có người đi cầu quan tinh cung cùng chân giáng cung. Chân giáng cung? Lâm Giác nhỏ giọng lặp lại một câu. Cũng thế, chuyện thế này có thể nào chỉ có quan tinh cung đâu? Bây giờ chân giáng cung thế đầu chính thịnh, như thế nào không ai đi cầu chân giáng cung? Mà lại chân giáng cung các đạo trưởng hàng yêu trừ ma, hốt tụ nhân khí chi tâm xa so với quan tinh cung càng tăng lên, sợ là nhất định loại bỏ yêu. Vậy các ngươi đâu? La Công lại lạnh giọng hỏi, đi mời quan tinh cung sao? Tự nhiên đi. Nhưng là cùng quan tinh cung bàn bạc cũng không phải là hạ quan chức trách, cho nên là có mặt khác đồng liêu đi mời. Nô lệnh sử liên tục lau mồ hôi. Chẳng biết tại sao, đối mặt với Lâm Chân Nhân vị này cơ hồ mỗi ngày đều mang theo mũ rộng đành người hộ đạo, hắn cảm giác áp lực rất lớn, trong đầu thậm chí cũng không có suy tư thời gian, đành phải hết thảy thành thật trả lời. Bất quá, tuy nói từ trên danh nghĩa rằng, thiên hạ tông giáo chùa miếu đều thuộc về chúng ta lễ bộ từ bộ ti quản hạt, nhưng mà khai triều không có bao nhiêu năm, quan tinh cung địa vị liền đã vượt ra khỏi chúng ta từ bộ. Bây giờ chẳng những chúng ta từ bộ không quản được quan tinh cung, thậm chí có khi quan tinh cung sẽ còn đối với chúng ta khoa tay múa chân, ngay cả Chu Lang Trung thấy quan tinh cung quan chủ đều phải hành lễ vân an. Cho nên hạ quan cũng không xác định chúng ta có thể hay không mời được quan tinh cung xuất mã, quan tinh cung lại có hay không có thể mời hạ thần linh. Lâm Giác cùng La Công nghe đều gật đầu. Này cũng xem như một tin tức tốt, có người đi cầu, đi mời quan tinh cung là tốt rồi. Nếu là quan tinh cung đáp ứng xuống, lại có thể mời đến thần linh tương trợ, tự nhiên không có nhóm người mình sự tình vì dân trừ yêu, làm sao đều coi là chuyện tốt. Nếu là quan tinh cung không đáp ứng, hoặc là mời không giới thần linh, sự tình huyên náo lớn như vậy, những cái kia Cẩm Bình huyện bách tính cũng đều cầu tới cửa, chuyện này đối với bọn hắn thanh danh uy vọng tất nhiên là một đả kích thật lớn, đối với Lâm Giác mà nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy coi như không người đi mời, coi như Lâm Giác quyết định tiến đến trừ yêu, chờ hắn nhìn thấy những cái kia bách tính, cũng vẫn là sẽ gọi bọn hắn đi cầu quan tinh cung. Vừa đến nhiều một chút trợ lực, thứ hai cũng cho quan tinh cung tìm một chút phiền phức. Cớ sao mà không làm? Cái kia tụ tiên phủ đâu? Toàn bộ tụ tiên phủ ngươi sẽ tới tìm nhà ta đạo trưởng sao? La Công tiếp tục hỏi. Tuy nói biết La Công là vì giữ gìn thiết lập nhân vật, có thể nghe thấy câu này nhà ta đạo trưởng Lâm Giác vẫn có chút không thích ứng. Chỉ nghe Ngô lệnh sử hồi đáp, tự nhiên không phải. Phàm là tụ tiên phủ bên trong, bây giờ còn tại kinh thành, nổi danh giỏi về trừ yêu cao nhân, chân nhân, thiên sư, chúng ta đều đi mời. Chỉ là từ người bất đồng phụ trách, bởi vì hạ quan gần đây thường tới đây bái kiến chân nhân chân dung, cho nên là do hạ quan cùng hạ quan phía dưới hai tên quan lại nhỏ đến đây cầu xin ba vị chân nhân thiên sư. Đang nói chuyện lúc bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Phan thiên sư cùng Phan công hùng hùng hổ hổ đi đến. Quả nhiên như Ngô lệnh sử nói, hai người bọn họ sau lưng các đi theo một quan lại nhỏ, chính là thường đến cho Lâm Giác đưa phụng tiền lúc đầu bạc cái kia hai vị. La công không khỏi liếc một cái Ngô lệnh sử người này ngược lại là thông minh. Rõ ràng cái này Phan thiên sư cùng Phan công so với mình bọn người tới sớm kinh hành, tới sớm tụ tiên phủ nhiều năm như vậy, bọn họ ở đây kinh thành thanh danh cũng phải thắng qua Lâm Giác, thế nhưng là bọn họ tới căn này chập viện, hắn lại đuổi thủ hạ hai cái quan lại nhỏ đi mời Phan thiên sư cùng Phan công, bản thân tới đây mời Lâm Giác. Cùng lúc đó, Ngô lệnh sử cũng là trợn tròn hai mắt, trong lòng âm thầm nói một tiếng quả nhiên. Khẩn cấp như vậy sự, Chu Lang Trung lại thúc giục gấp, lễ bộ từ bộ ti tại kinh quan viên tổng cộng mới bao nhiêu người? Nhiều như vậy cao nhân, trong thời gian ngắn nơi nào mời được tới? Bản thân ba người tới đây mời bọn họ, đã là đối vị này Lâm chân nhân, Phan thiên sư cùng Phan công coi trọng, tuyệt đối không thể nào bản thân ba người sát bên đi mời bọn hắn, như thế quá tốn thời gian. Thế nhưng là bản thân đi mời ai, quan lại nhỏ lại đi mời ai? Là thanh danh lớn nhất Phan thiên sư, vẫn là từng vị thần linh Phan công, hoặc là vị này năm ngoái mới đến kinh thành Lâm chân nhân. Xoắn suýt hồi lâu, Ngô lệnh sử tuân theo tiềm thức, tới gặp Lâm Giác, mà để cho thủ hạ hai tên quan lại nhỏ đi mời Phan thiên sư cùng Phan công. Cái này đã là phán đoán của hắn, cũng là hắn nghiệm chứng. Quả nhiên, Phan thiên sư cùng Phan công nhận được tin tức, thế mà ngay lập tức là tới Lâm chân nhân sân nhỏ, mặc kệ là tới thương nghị, vẫn là đến cầu chủ tâm cốt, chủ thứ đều đã định rồi. Mặc dù hắn đã đoán đúng, nhưng cái này đồng dạng làm hắn kinh ngạc không thôi. Suy tư ở giữa, Phan thiên sư cùng Phan công cùng hai tên quan lại nhỏ đã đi vào trong sân. Ngô lệnh sử vội vàng thấp mí mắt, nhìn dưới mặt đất, lấy không bị hai vị này thiền sư cao nhân trông thấy ánh mắt của mình. Hai vị đạo hữu cũng nghe nói. Lâm Giác thanh âm dẫn đầu vang lên. Nghe nói. Vừa nghe nói. Hai vị đối với lần này nhưng có cái gì hiểu rõ? Lâm Giác hỏi. Phan thiên sư bắt đầu từ phương Bắc đến, Tây Bắc vị kia báo vương cũng so trước kia đã lòng vương tùy thiện nhiều. Nghe nói trước kia phương Bắc còn có vị đại yêu, là cái kia báo vương dưới trướng đại tướng, chính là bị phản thiên sư chỗ chạm, phản thiên sư hẳn là đối với lần này mười phần hiểu rõ. Phan công nói. Theo bần đạo biết, việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Phan thiên sư nói, bần đạo biết chỉ sợ chưa chắc có Phan công biết hơn nhiều. Hai người nói, đều cùng nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Lâm Giác. Lúc này những cái kia Cẩm Bình huyện đến bách tính còn quỳ gối nha môn cùng cửa cung, nếu là không ai đi rộng lòng của bọn hắn sợ là sẽ không đi. Phan công vấn đạo, chúng ta muốn hay không trước đi qua nhìn xem. Phan thiên sư nghe vậy, lập tức chần chờ. Bởi vì hắn biết được bản lãnh của mình, nếu là làm không được còn nhìn, còn đi cho người ta hy vọng, thật sự là một kiện lệnh người không đành lòng sự. Lâm Giác trong mắt thì lộ ra suy tư. Tây Bắc vị kia báo vương hắn là sớm có nghe nói qua, nếu là mình trưởng kỳ thân ở kinh thành, tại tụ tiên phủ bên trong an thân, muốn từ trong triều đình tìm kiếm kim đan vật liệu, liền không tránh được cùng cái này báo vương đấu một trận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, loạn thế đã tới, coi như không có những này, thân là người tu đạo, chỉ sợ cũng không tránh được cùng vị này yêu vương đụng tới. Nếu là thật sự có yêu quái hại người, càn rỡ đến cực điểm, thân là đạo nhân, sao có thể ngồi yên mặc kệ? Giống như là tụ tiên phủ bên trong mấy vị khác cao nhân thiên sư, bao quát vị kia Lâm Giác hoài nghi cùng phản thiên sư không sai biệt lắm nam thiên sư, đều đã sớm đi Tây Bắc, cùng cái kia báo vương giằng co. Lâm Giác tốt xấu danh môn chính phái, có thể nào liền những này vị cũng không bằng? Chớ nói chi là hắn cùng với những này yêu quái đấu pháp còn có thể thu hoạch được khác chỗ tốt, chỉ là lúc này còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mà cái gọi là phản thiên sư chém báo vương đại tướng một chuyện, coi như không phải hoàn toàn hư cấu, cũng nhất định là loại nào đó trời đất xui khiến hiểu lầm hoặc là hữu tâm bệnh hoang ngôn, không đáng tin tưởng. Nô lệnh sử yên tâm, yêu quái hại người, chúng ta lại không phải quan tinh cùng, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Giác từ trong suy tư đi ra ngoài, trước châm chọc một câu quan tinh cùng, lập tức còn nói thêm, bất quá ngạn ngữ cũng có, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ chúng ta đối yêu quái kia nội tình không chút nào biết, cũng không biết trong đó môn đạo, không thể lập tức đáp ứng. Nhưng đi nha môn nhìn xem vẫn là có thể. Chân nhân nói đến có lý. Có lý. Vậy là tốt rồi. Nô lệnh sử liên thanh nói, lại hỏi, chân nhân khi nào xuất phát? Xin mang đường. Tốt. Nô lệnh sử lập tức quay người, mang theo hai cái tiểu lại, hướng phía trước dẫn đường. Đi ra một đoạn, phát hiện sau lưng không có động tĩnh, dừng bước nhìn lại, thấy mấy vị kia cũng không có đuổi theo, mà là đứng tại chỗ nhìn xem chính mình. Nô lệnh sử sửng sốt một chút, nháy mắt minh bạch, bọn hắn là có lời nói muốn trao đổi, đại khái có chút nội dung không tiện bị bản thân nghe tới, thế là hắn không chút nào dừng lại, cắm đầu đi lên phía trước. Đi ra một đoạn, ba người một hồ mới cùng lên đến. Rơi vào đằng sau chính là Phan thiên sư, hắn kỳ thật không có như vậy có lực lượng, có thể thấy được Lâm Giác, Phan công cùng La công đều đứng trước, hắn khẽ cắn môi, vẫn là đi theo. Đã là hoàng hôn, kinh thành trong ngõ phố, ba tên quan lại đi ở phía trước, bốn người theo sau lưng, cùng bọn hắn giữ vững một khoảng cách, tại bốn người bên người, còn có một chỉ cực kỳ xinh đẹp bạch hồ. Bốn người một bên hành tẩu, một bên nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Phan đạo hữu nhưng biết thứ gì? Sắp thực biết một chút. Phan thiên sư nói, nghe vị kia quan lại nhỏ nói, ở Bình huyện bách tính nghe được sói tru, lại có người trông thấy yêu quái kia biến chim bay đi, còn có người trông thấy thạch điêu tượng đồng phục sinh, cái kia bần đạo liền biết, Tây Bắc Báo Vương dưới trướng có 4 tên đại tướng, phân biệt trấn thủ tứ địa, về sau chết một, bây giờ còn lại 3 tên, trong đó một vị liền có như vậy bản lĩnh. Cho nên thật sự là Báo Vương làm. Cho nên chỉ là Báo Vương dưới trướng đại tướng. Lâm Giác cùng Phan Công một trước một sau hỏi lên. Xác nhận như thế. Phan Thiên Sư nói, bây giờ tụ tiên phủ mấy vị cao nhân đều đi Tây Bắc đối phó Báo Vương, lại thêm Vương Nam Ngọc giám đại đế tại kinh thành xây miếu thờ, ta nghe nói à, mấy năm gần đây Tây Bắc mấy vị kia tụ tiên phủ cao nhân một mực có Vương Nam Tam Thánh đứng đầu, ý ly thần quân trợ giúp, bởi vậy có thể thấy, vị kia Báo Vương rất không có khả năng quất đến khai thân. Mà hắn làm như thế, rất có thể cũng là bởi vì mấy vị kia cao nhân tại sự giúp đỡ của ý ly thần quân, đã cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Phan đạo hữu kiến giải rất cao a. Không dám không dám, chỉ là bần đạo dù sao cũng là từ phương Bắc đến, đối Tây Bắc sự tình cũng nhiều mấy phần hiểu rõ. Cái kia Cẩm Bình huyện đâu? Cẩm Bình huyện ta cũng biết. Như tính Tần Châu Tây Bắc, nó tại Tây Bắc phía Tây nhất, mấy năm trước cũng không làm sao Thái Bình, cũng náo yêu quái, lúc đó quan huyện cũng bị yêu quái làm hại. Phan Thiên Sư nói, nhiều dừng lại một chút, rồi mới lên tiếng, bất quá khi đó, phương Nam Tể Vân Sơn đạo hữu nhóm đã đem chân giám cung xây đến bên ngoài kinh thành, mới nhậm chức Cẩm Bình huyện chi huyện chính là Huy Châu người, hắn thượng nhậm trước đi chân giám cung đã bái ý ly thần quân, bởi vậy tại trên hắn đảm nhiệm cùng ngày, nghe nói lôi hỏa trên trời rơi xuống, thiêu chết Cẩm Bình huyện yêu quái, từ đó Cẩm Bình huyện mấy năm đều rất thái bình. Lâm Giác nghe đến đó, đông nhiên sững sờ, là ý nói, bây giờ Cẩm Bình huyện là ý ly thần quân tại Tần Châu Hương Hòa Điện. Xem như thế đi, dù sao từ đó về sau, Cẩm Bình huyện bách tính liền phần lớn cung phụng Ngọc Giám Đại Đế cùng ý ly thần quân. Phan Thiên Sư cũng không nói nhiều. Lâm Giác cũng gật đầu suy tư. Kể từ đó, việc này sợ thật không đơn giản, mà chân giám cung các đạo trưởng xác nhận tất nhiên sẽ qua bên kia đi một chuyến. Mà bên cạnh từng vị thần linh Phan Công nghe thấy lời này, thì là bất chi bất giác mở to hai mắt. Hắn xem như biết vừa rồi vì cái gì Phan Thiên Sư sẽ nói việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, vân đạo biết chỉ sợ chưa chắc có Phan Công biết nhiều loại lời này. Việc này hẳn là cùng thần linh có quan hệ. Quả nhiên không hổ là Phan Thiên Sư, không hổ là đã từng mời hạ thần linh chém Báo Vương giới quyền đệ nhất đại tướng, lại dám đi Ngụy Thủy Hà bên cạnh diệt trừ Đà Long Vương Phan Thiên Sư, rõ ràng hắn cũng biết trong này môn đạo. Thiệt thòi ta trước kia còn hoài nghi hắn. Phan Công trong lòng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Lâm Giác ánh mắt đã hướng hắn nhìn lại, Phan Công cảm thấy, Quan Tinh Cung có thể sẽ đáp ứng tình thần. Khả năng mời hạ thần linh tương trợ. Hồi ân nhân, ta không tính được tới. Phan Công trầm mặt dưới, vẫn là nói, bất quá ta biết chính là, bây giờ thiên ông thần hệ so tưởng tượng loạn hơn. Làm sao cái luật pháp? Lâm Giác đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện thế này, không chỉ có đối lập tức bản thân rất trọng yếu, đối tương lai mình cũng rất trọng yếu. Có thể nói một chút. Bây giờ ta đã không phải thần linh, mà lại tại ân nhân trước mặt, tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm. Đã ân nhân muốn nghe, ta liền nói một chút ta nông cạn kiến giải. Bên cạnh Phan Thiên Sư cũng dựng lên lỗ tai. Chuyện thế này, không phải người bình thường có thể biết. Lại không phải người bình thường dám tùy tiện nói, mà vị này đã từng thế nhưng là thực sự thần linh. Ta biết tuyệt không phải toàn bộ nguyên nhân, nhưng cũng là bộ phận nguyên nhân, đại khái chính là ba cái. Đầu tiên chính là, thần linh đã từng là người, mà lại so tiên thiếu chút siêu thoát cùng tu hành, bởi vậy nhân tính càng nặng. Thịnh thế quan văn loạn thế quan võ sự tình, trên 9 tầng trời cũng tồn tại. Mà thần linh còn có một chút cùng tiên khác biệt. Tiên nhân bản lĩnh là bản thân tu hành có được, thần linh pháp thân thì phần lớn là hương hỏa nguyện lực tạo nên, tiên nhân pháp lực không còn, đã tọa liền có thể khôi phục, phần lớn thần linh pháp lực lại muốn từ hương hỏa bên trong lấy. Chân nhân cùng Phàm Thiên Sư tất nhiên biết, tại bây giờ phương Bắc còn có phương Nam, bách tính chủ cung thần linh phần lớn là mấy vị chân quân, chính là nguyên nhân này. Nguyên nhân gì? Đem hương hỏa tập trung cho quan võ. Nam Bắc đế quân muốn làm thiên ông. Phàm Thiên Sư trong đầu cấp tốc lóe lên mấy ý nghĩ. Lúc này nghe thấy Phan Công vậy, ánh mắt của hắn giống như mới vừa Phan Công nghe thấy hắn sau một dạng chấn kinh. Chuyện thế này, quả thật không phải nơi khác có thể nghe thấy. Sợ là bị người qua đường nghe thấy được, cũng sẽ chấn kinh người qua đường cái cảm. Nhưng mà Phan Công thanh âm vẫn còn tiếp tục vang lên, nhưng tại cái này phồn hoa như mộng kinh thành. Ba vị nhìn thấy bao nhiêu cùng quán miếu thờ chủ cung bốn vị hộ đạo chân quân. Hương hỏa thịnh nhất thường thường đều là văn, tài, thọ, vui cùng một chút thanh danh rất lớn tiên thần a. Cái này há không cùng người ở giữa một dạng. Quá bình thường đợi, quan văn cầm quyền, quan văn ăn đến đủ no rồi có thể thái bình sắp hết, lên chiến loạn, này đến dùng võ quan thời điểm, nhưng này thời điểm trong triều còn có thể có mấy vị năng trinh thiện chiến tướng quân đâu. Liền xem như có, lại có bao nhiêu nguyện ý tận tâm tận lực vì ngươi hiệu lực. Phan Thiên Sư biểu lộ bình tĩnh, trong lòng kinh đào hải lãng. Lâm Giác nghe cũng là gật đầu không ngừng. Cái này cũng cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá Phan Công dù sao từng là thần linh, cái này lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, đương nhiên phải so trước kia bản thân phỏng đoán càng đáng tin cậy, càng quyền uy một chút, cũng coi là đối với mình phỏng đoán một loại xác minh. Chương 310, không để cho Quan Tinh Cung toại nguyện. Chương 310, không để cho Quan Tinh Cung toại nguyện, mà đây chỉ là một. Phan Công lắc đầu, thần sát phức tạp. Mời tiếp tục giảng. Hai chính là hương hỏa. Hương hỏa. Chính là hương hỏa. Đây là hương hỏa thần đạo căn bản. Nếu là thuần túy hương hỏa thần linh, thần khu pháp tướng thần thông bản lĩnh đều từ hương hỏa nguyện lực bên trong đến, nhưng mà hương hỏa có hạn. Thần lực liền cũng có hạn, thế gian bách tính đối thần linh tín ngưỡng có hạn, thần linh thọ nguyên liền cũng có hạn, hương hỏa có tận, thần lực liền cũng có tận. Phan Công dừng lại một chút, nếu là chính vào thời kỳ cường thịnh thần linh, thiên hạ tình thế cũng lợi cho hắn, liền có thể tùy ý huy sái thần lực, hạ xuống thần thông. Đều là bởi vì hương hỏa liên tục không ngừng, thần lực liền cũng dùng mãi không cạn. Dùng bao nhiêu, bách tính thiên hạ một mảnh thành kính cảm tạ tự sẽ vì hắn bổ túc, thậm chí hương hỏa càng ngày càng thịnh, thần vị càng ngày càng cao, thần lực liền cũng càng ngày càng mạnh, lòng vòng như vậy. Nhìn chung sử thượng, không ít thần linh đều là như thế đang đỉnh. Đây là hương hỏa cùng linh khí, thần lực cùng pháp lực, thần linh cùng tiên nhân địa phương khác nhau. Bất quá thần linh cũng có khác chỗ tốt là được rồi. Nhưng nếu thần linh qua đỉnh phong, hay là thiên hạ tình thế trở nên không tốt, khả năng bổ túc hương hỏa liền không cách nào vượt qua tiêu hao thần lực, hoặc là cân bằng, thậm chí càng ít. Tình thế tốt một chút thần linh, hoặc là lợi hại một chút thần linh, liền cần tăng thu giảm chi mới có thể duy trì thần khu pháp tướng, duy trì thần lực không giảm. Đứng trước tình thế kém hơn thần linh, hoặc là đối với mình lòng tin không cao thần linh, hay là lười biếng thần linh, liền làm không được khai nguyên, chỉ có thể tiết lưu, hoặc làm mà đối đại thời cơ, hoặc là liền kéo dài hơi tàn năm đó ta đã là như vậy. Phan Công không nổi lắc đầu, mặt lộ vẻ hổ thẹn. Lâm Giác thì là lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai là chuyện như thế. Cái này liền giải thích thần linh hạn chế cùng suy sụp, tỉ như những cái kia đã từng huy hoàng nhất thời, theo thời gian lại dần dần ẩn vào phía sau màn thần linh. Như thế nghe tới, lợi hại nhất thần linh chỉ cần tận chức tận trách, không cần tiết kiệm thần lực, tín đồ tất nhiên là hắn vô biên vô tận suối nguồn thần lực. Kém một chút, liền đã phải nghĩ biện pháp hấp thụ càng nhiều hương hỏa, lại cần tiết kiệm thần lực hoặc là tích xúc hương hỏa, mà kém nhất vô năng nhất thần linh, lại chỉ có thể hoặc chỉ lo tiết lưu, bất lực hoặc vô tâm khai nguyên. Giống như là hộ thánh chân quân như vậy không làm, chính là keo kiệt hương hỏa thần lực, cũng hoặc vốn là vô năng. Giống như là Phương Nam Ý Ly thần quân dạng này, bản thân liền am hiểu kinh doanh hương hỏa, nhưng là làm việc cẩn thận, bình thường cũng không tùy tiện ra tay, có thể vừa ra tay, liền đều trực kích yếu điểm, chính là tăng thu giảm chi. Chỉ có Phương Bắc vị kia phủ chỉ thần quân, mặc dù chỉ gặp một mặt, có thể Lâm Giác vẫn nhớ kỹ hắn miệt thị hộ thánh chân quân phong thái, nghĩ đến chính là tự thân bản lĩnh quá cứng, tự tin vô cùng, Phương Bắc yêu ma đông đảo, lại chính thích hợp bọn hắn kinh doanh, bởi vậy có thể tùy ý sử dụng thần lực, thâm nhập hạ giới trừ yêu. Bởi vậy rất nhiều không bị cung quán chủ cung thần linh sẽ tìm một vị người coi miếu, không riêng gì thay mình quản lý miếu thờ, cũng là thay mình truyền bá tín ngưỡng hút tụ hương hỏa. Còn có chút thần linh hội phí tận tâm nghĩ, đi tìm một chút phá lệ lợi hại tín đồ, mà bọn hắn cũng sẽ đối với mấy cái này tín đồ phá lệ thiên ái, chính là bởi vì ở nơi này người coi miếu hoặc tín đồ trợ giúp dưới, bọn hắn có thể tốn hao nhỏ nhất thần lực, lại thu hoạch nhiều nhất hương hỏa. Thậm chí có khi, một vị thần linh vốn đã sụp dốc, cũng là bởi vì có một vị lợi hại tín đồ, liền có thể trở lại cường thịnh. Cũng bởi vậy có chút vô năng thần linh chỉ nghĩ hút tụ hương hỏa, mà không muốn xuất lực, chính là biết được bản thân sẽ nhập không đủ suất, lại hoặc là ánh mắt thiệt cận, chỉ nghĩ tự thân kéo dài, mà quên thần linh chức trách. Bởi vậy thần linh đều tranh hương hỏa, bởi vậy hương hỏa cũng sẽ dùng tới kinh doanh hai chữ. Cũng bởi vậy đến như vậy nguy cấp thời điểm, rất nhiều thần linh cũng muốn góp nhặt hương hỏa, bảo tồn thực lực, tốt ứng đối càng nhiều phong hiểm, hoặc là vượt qua trận này thiên địa lại biến. Lâm Giác một cái nghĩ đến vị kia thanh đế, càng cảm nhận được hắn bất đắc dĩ, một cái lại nghĩ tới tứ sư minh cùng Thạch Môn Sơn vị kia sơn thần, nghĩ đến tứ sư minh liền có thể sẽ là hắn lớn nhất giúp ích. Còn có đây này, còn có. Lần này Phan Công trầm mặc hạ, chính là bây giờ triều đình mục nát, mà thiên địa cũng thế, đều là nam bắc song phương ngấp nghé trung nguyên. Thiên ông cũng hiển xu hướng suy tàn, hắn tọa hạ những này thần quan chân quân, có lẽ đã đang suy nghĩ như thế nào bảo tồn mình. Nếu muốn bọn hắn tiêu hao thần lực đến trừ yêu, tự nhiên không bằng nam bắc song phương đích thực quân tích cực. Mà lại bọn hắn vì tăng cường thực lực bản thân, vậy mà làm được ra nuôi thả đà lòng vương chuyện thế này, nếu nói bọn hắn lúc này sẽ vì bách tính tận tâm, ta phải không tin. Bên cạnh Phàn Thiên Sư nghe, lại là kinh hãi. Hai câu này, vô luận là thiên ông xu hướng suy tàn đã hiển, vẫn là thần tiên nuôi thả yêu vương, đều là bình thường ai nghe cũng sẽ kinh nát nhận biết, hoặc là bị thần linh nghe thấy bọn hắn thảo luận liền có thể dẫn tới thiên lôi đánh xuống sự tình. Ngay cả sau lưng La Công cũng theo đó kinh hãi. Quả nhiên vẫn là muốn đi theo đạo nhân cùng một chỗ, mới có thể nghe được cái này vốn không thuộc về phạm nhân lời nói. Ba người lời nói đã nói xong, liền đều ngậm miệng lại. Một bên trầm mặc cất bước, đuổi theo Ngô lệnh sử ba người, một bên trong lòng đều có suy tư. Nghe Phàn Thiên Sư nói, chỗ kia đã là chân giám cung cùng Ý Ly thần quân hương hỏa, chi huyện càng là Huy Châu người, xác nhận Ý Ly thần quân cùng Ngọc Giám đại đế trung thành tín đồ, vì sao yêu quái kia trùng hợp như vậy, vừa vặn liền đi thai họa nơi này, lại ngay lập tức nuốt ăn còn lại. Chân giám cung lúc này hẳn là gấp gáp. Như thế nói chuyện, trong lòng lập tức nắm chắc rất nhiều. Phương Bắc Bao Vương, Bắc Bao Tuyển, không biết phải chăng là có liên quan. Chiến loạn, Long Bá. Hai cân công đức còn kém ước chừng một nửa. Kim bài cùng tàng chân cát. Lâm Giác thì thào đọc lấy bước chân không ngừng. Chỉ có hồ ly bước chân nhẹ nhàng, quay tròn, khi thì nhảy nhảy nhót nhót, chỉ đi theo Lâm Giác, ánh mắt tâm tư đều ở đây bên cạnh cửa hàng cùng người đi đường trên thân, không còn sầu lo. Mà tại lúc này, bốn người một hồ đã đến cửa nha môn. Phía trước Ngô lệnh sử ba người dừng bước. Bốn người cũng đi theo dừng bước. Hồ ly hướng phía trước nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, nhảy ra xa một trượng, chính có chút hốt chân, chuẩn bị lại nhảy một cái, nhìn lại quay người chạy trở về, đi theo bốn người cùng nhau nhìn về phía trước. Quả thật như Ngô lệnh sử nói, cửa nha môn quỳ một mảnh quần áo tả tơi bách tính, không chịu đứng lên. Bốn phía cũng đứng đầy vây xem bách tính. Dư luận đã lên. Nhưng này lúc cửa nha môn cũng không chỉ bọn hắn. Lâm Giác ánh trăng thẳng hướng nơi xa nhìn, xuyên qua vây xem bách tính cùng Cẩm Bình huyện nạn dân, nhìn thấy giống như bọn hắn đứng Thanh Huyền đạo trưởng, Giang đạo trưởng cùng Mã sư đệ. Chân giám cung so với bọn hắn nơi ở cách xa chút, vậy mà so với bọn hắn tới trước. Bất quá cũng không có gì tốt hổ thẹn, bọn hắn đối với Cẩm Bình huyện cùng Tây Bắc yêu quái tình thế tự nhiên so Lâm Giác càng thêm rõ ràng. Tại Lâm Giác trông thấy bọn hắn đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Giác. Song phương liếc mắt nhìn nhau, cũng đều quay đầu, hướng cửa nha môn Cẩm Bình huyện nạn dân bên kia nhìn lại. Lâm Giác nhìn thấy hai cái tụ tiên phủ kỳ nhân cao nhân, một cái trong đó chính là sẽ huyết ngự vị kia đạo trưởng, xem ra bây giờ kinh thành tụ tiên phủ bên trong, lấy tiền liền nguyện ý làm việc người vẫn là có. Lễ bộ từ bộ ti Chu Lang Trung cũng ở đó. Nhưng tại ở giữa nhất, cũng đã có mấy tên trung niên đạo nhân cùng lao đạo nhân, ngay tại trấn An Cẩm Bình huyện Bạch Tính. Lâm Dác nhận được một người trong đó, chính là Quan Tinh Cung Linh Tú Tử. Chư vị hương thân phụ lão, chớ có quỷ gối nơi này, trên mặt đất lạnh a. Lễ bộ Chu Lang Trung hô, lại chỉ vào bên người đạo nhân nói, đây là kinh thành Quan Tinh Cung các đạo trưởng, bản quan mới vừa tự mình đi bẩm báo Quan Tinh Cung quan chủ, hắn đã báo cáo thần linh cũng đã hạ xuống pháp chỉ, quyết ý lui yêu, các ngươi cứ yên tâm đi. Đâu, cái nào thần tiên? Tự nhiên là thiên binh thiên tướng. Thật chứ? Tự nhiên coi là thật. Chu Lang Trung nói bản quan có thể dùng trên đầu cái này đỉnh mũ ô sa làm đảm bảo. Là đây, là đây. Quan Tinh Cung đạo nhân nói, mới vừa Chu Lang Trung đích thân đến Quan Tinh Cung, nghe hắn lời nói sau, bản quan quan chủ đã viết thanh từ lục trường, báo cáo thiên ông hạ xuống pháp chỉ, nghị chuyện thiên binh thiên tướng 3000, tiến đến Cẩm Bình huyện trừ yêu. Lâm Giác nghe thấy lời này, không khỏi quay đầu, liếc mắt nhìn sau lưng ba người. Phan Công biểu lộ rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi hắn còn nói sao, thiên ông cùng thủ hạ chân quân rất không có khả năng đi Cẩm Bình huyện trừ yêu. Nhưng lúc này Quan Tinh Cung rõ ràng cũng rất tích cực. Ngược lại là Phàn Thiên Sư nhướng mày, như có điều suy nghĩ, mà La Công mũ rộng vành nhìn xuống không rõ biểu lộ, bất quá hắn không nhúc nhích, một tiếng chưa lên tiếng, lấy Lâm Giác đối với hắn hiểu rõ, sợ là cũng đã sáng tỏ. Lâm Giác trước đây liền đã suy đoán, yêu quái này khả năng cùng thiên ông có quan hệ. Như thế xem xét, liền càng giống hơn. Nếu thật như thế, chính là một phen giỏi tính toán, thừa dịp Tần Châu Tây Bắc địa khu, tụ tiên phủ bên trong hữu tâm hữu lực kỳ nhân cao nhân tại Ý Ly thần quân dưới sự tương trợ, cùng báo vương rằng có thời điểm, tại một bên khác phái ra báo vương dưới trướng đại tướng, chiếm đoạt cũng phá hủy Ý Ly thần quân thật vất vả tại Tần Châu tạo dựng lên hương hỏa. Bây giờ sự tình làm lớn chuyện, lại dựa thế ra tới trừ yêu, đem yêu trừ bỏ còn có thể lại vì Quan Tinh Cung cùng thiên ông thần hệ kiếm một đạo thanh danh cùng hương hỏa. Nhặt hai đạo tiện nghi, khó trách như thế tích cực. Lâm Giác lại có chút nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua đám người đông đảo, đang cùng một đôi mắt đối mặt tới. Ánh mắt chủ nhân sắc mặt trắng bệnh, như đồng hóa thị trang, ở nơi này mê man chợt tối, đứng ở trong đám người cũng như thế dễ thấy. Quả thực như là trong mờ tối một điểm bạch quang. Giang đạo trưởng thu hồi ánh mắt, cũng cúi đầu xuống, vòng quanh đám người hướng bên này đi. Lâm Giác cũng là mở ra bước chân, đồng dạng vòng quanh đám người, hướng bọn hắn bên kia đi. Song Vương ở giữa chạm mặt. Giang đạo trưởng khuôn mặt tuyết trắng, thần sắc thanh đạm, nói chuyện cũng rất trực tiếp, mở miệng chính là: ta cùng với Thanh Huyền đạo huynh muốn đi Cẩm Bình huyện trừ yêu. Lâm Giác làm sơ suy tư, cũng mở miệng nói: tại hạ trực thuộc tụ tiên phủ, ở tụ tiên phủ sân nhỏ, cầm tụ tiên phủ cung phụng, tự nhiên cũng nguyện loại bỏ yêu. Không phải lui yêu, là lấy yêu quái tính mệnh thủ cấp. Giang đạo trưởng nói bổ sung: rất tốt. Trong đêm xuất phát, nguyện cùng đạo hữu đồng hành. Song Phương ánh mắt hơi chút đối mặt, chỉ là một cái chớp mắt, liền nhìn ra đối phương ý nghĩ, liền cũng biết Song Phương đều là đối Quan Tinh Cung như kế lòng dạ biết rõ, mà Song Phương cũng đều có cùng một cái ý tứ, tuyệt không để Quan Tinh Cung phải nguyện. Mà vào lúc này, Cẩm Bình huyện Bách Tính đã hai mặt nhìn nhau, có chút dao động. Chỉ có một cái lao giả vẫn có lòng nghi ngờ, triều đình không xuất binh. Ai nhà ta lão trưởng nhà? Triều đình đại quân tự nhiên là muốn đóng giữ kinh thành, mà lại loại kia yêu quái sự tình, đại quân mặc dù hữu dụng, có thể nơi nào so được trên trời thiên binh thiên tướng nhà. Cái này Quan Tinh Cung thế nhưng là toàn bộ thiên hạ lớn nhất cung quán, cùng thiên ông gần nhất, ngươi chẳng lẽ còn không tin bọn hắn? Chu Lang Trung tận tình khuyên bảo, khuyên giải bị lừa. Lao giả trầm mặc không nói, các Bách Tính cũng đều nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, Chu Lang Trung bên người một viên ngoại lang xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn thấy chạy tới đối diện chân giám cung đạo nhân cùng Lâm Giác mấy người. Tên kia viên ngoại lang nhãn tỉnh sáng lên, vừa mới đưa tay muốn mới gọi, tâm tư nhất chuyển, lại đưa tay để xuống, bước nhanh chạy tới. Gặp qua Phản Thiên Sư, gặp qua Phan Công, gặp qua Lâm Chân Nhân, cũng đã gặp Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng. Viên ngoại lang rõ ràng so tại Quan Tinh cung đạo nhân bên người thời điểm vui sướng rất nhiều, vì tại đó bên cạnh Bách Tính chính là từ Cẩm Bình huyện trốn tới dân chúng, nhà ta Chu Lang Trung đang muốn mời mấy vị loại bỏ yêu đầu. Chu Lang Trung không phải đã mời được Quan Tinh cung, Quan Tinh cung lại mời hạ thần linh sao? Lâm Giác mở miệng hỏi, vì sao trả lại mời chúng ta? Cái này, viên ngoại lang lộ ra vẻ lăng khó, hồi lâu mới nói câu, Quan Tinh cung mặc dù lợi hại, nhưng thiên ông thanh thế quá lớn, thường thường thiên binh thiên tướng vừa đi, yêu quái trông thấy đã nghe gió mà chạy, bởi vậy Quan Tinh cung mỗi lần mời hạ thiên binh thiên tướng trừ yêu, tổng khó gây được ăn. Xem ra là chúng ta không bằng Quan Tinh cung lợi hại. Không có không có. Vạn vạn không có. Viên ngoại lang lập tức khẩn trương lên. Còn bên cạnh Giang đạo trưởng như cũng không lộ vẻ gì, mở miệng nói một câu, chúng ta đáp ứng, trong đêm xuất phát, chưa trừ diệt yêu không phản hồi kinh. Như thế dứt khoát. Viên ngoại lang lập tức sửng sốt một chút, nhất thời nhìn xem vị này trên mặt không thấy biểu lộ, lời nói lại gọn gàng mà linh hoạt chém đinh chặt sắt nữ đạo trưởng, trong lòng cảm thấy, tựa hồ chân đạo liền nên như thế, nhưng tại kinh thành, hắn trước kia nhưng lại chưa bao giờ nghe qua dạng này lời nói. Viên ngoại lang xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn Lâm Giác. Lâm Giác nhếch miệng mỉm cười, chúng ta cũng đi. Ngắn ngủi hai câu, viên ngoại lang tâm lập tức liền định rồi xuống tới. Chương 311, nếu có cách đem thủ, nhất định là còn không có tìm tới cơ hội. Chương 311, nếu có cách đem thủ, nhất định là còn không có tìm tới cơ hội. Ai nha. Phan Thiên Sư, Lâm Chân Nhân cùng Phan Công cũng tới. Còn có chân giám cung Thanh Huyền đạo trưởng, Giang đạo trưởng. Tới quá tốt rồi. Chu Lang Trung cũng nhìn thấy bọn họ, lập tức lộ ra kinh sợ cùng tiêu dung, lập tức liền vội vàng đem bọn hắn mời đến. Không khó nghe ra, lễ bộ từ bộ ti cùng tụ tiên phủ quan hệ không chỉ so với bọn họ cùng Quan Tinh cung quan hệ càng chặt chẽ hơn, cũng so với bọn hắn cùng chân giám cung quan hệ càng chặt chẽ hơn. Nói đến thú vị, bởi vì tụ tiên phủ mới lập lúc, chính là từ hiệu triều tể tướng tự mình quản hạt, về sau có bị quốc sư quản qua, bị hoàng đế tự mình quản qua, bản triều theo lý mà nói cũng là trực thuộc ở hoàng đế quản hạt, chẳng qua là từ lễ bộ từ bộ ti người quản lý mà thôi. Ngược lại là đối với mấy cái này cung quán chùa miếu mà nói, lễ bộ từ bộ ti vốn nên là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp. Thế nhưng là ở đây, lại là tụ tiên phủ kỳ nhân các cao nhân cùng hắn càng thân cận. Cũng là không khó lý giải, dù sao quan tinh cung cùng chân giám cung cũng khác nhau bình thường, mà lại tự thành thể hệ, tự cấp tự túc, hoàn toàn có thể không để ý tới từ bộ ti. Ngược lại là tụ tiên phủ bên trong kỳ nhân cao nhân thường cùng bọn hắn liên hệ, mỗi tháng muốn từ trên tay của bọn hắn lĩnh phục tiền, muốn từ bọn hắn mời những này kỳ nhân cao nhân trừ yêu, lại là từ bọn hắn cấp cho thù lao, bị danh cứ gọi là nước trả phí. Có khi gặp được lười biếng kỳ nhân cao nhân, tụ tiên phủ sẽ còn định kỳ an bài một chút bà tử đi cho bọn hắn quét dọn chỗ ở. Có khi gặp được địa vị cao nhân kỳ nhân cao nhân, tụ tiên phủ quan lại sẽ còn vì bọn họ làm chút việc vặt đánh. Kể từ đó, từ bộ ti tự nhiên cùng tụ tiên phủ bên trong kỳ nhân các cao nhân thân mật hơn. Bất quá Lâm Giác cũng mơ hồ nhìn ra, trước mặt mình vị này Chu Lang Trung, tựa hồ cũng đối quan tinh cung có chút bất mãn. Nếu hắn không là không đến mức ở mời được quan tinh cung, đến quan tinh cung đáp ứng tình huống dưới, còn phái người đến mời mình, hắn thủ hạ viên ngoại lang cũng không đến nỗi luyện chuyển nói ra cái kia lời nói. Ai nha? Các hương thân phụ lao a, vừa rồi quan tinh cung các đạo trưởng đáp ứng các ngươi còn không yên tâm, lần này tốt, chúng ta tụ tiên phụ Phản Thiên Sư đích thân đến nơi này, còn có Lâm Chân Nhân cùng Phan Công. Phản Thiên Sư đại danh các ngươi tất nhiên nghe nói qua, nhưng các ngươi khả năng cũng không biết, Lâm Chân Nhân chính là cùng Phản Thiên Sư cùng nổi danh cao nhân, liền cùng Phản Thiên Sư ở cùng một chỗ, bản lĩnh cũng không thua kém Phản Thiên Sư. Phan Công càng là Ngụy Thủy Hà thần chuyển thế, Ngụy Thủy Hà cách các ngươi Cẩm Bình huyện cũng không xa, các ngươi cũng nên biết chưa. Mà ba vị này đạo trưởng càng là từ chân giám cùng đến. Chân giám cung liền cung phụng Ngọc giám đại đế cùng Ý Ly thần quân, hai cái vị này thần tiên tôn huy, các ngươi cũng nên cũng đã được nghe nói à. Chu Lang Trung đối đông đảo Cẩm Bình huyện bách tính hô to nói, lần này còn có cái gì không yên lòng đây này. Đông đảo bách tính nao nao ngẩng đầu, nhìn về phía Phản Thiên Sư. Bọn hắn là từ Tần Châu Tây Bắc đến, Tây Bắc cũng coi là phương Bắc, như thế nào chưa từng nghe qua Phản Thiên Sư đại danh. Lập tức theo Chu Lang Trung giới thiệu, bọn hắn lại dần dần nhìn về phía đi ở Phản Thiên Sư bên người tuổi trẻ đạo nhân, như là ngư ông câu tẩu một dạng trung nhân, thậm chí nhìn về phía La Công cùng Bạch Hồ. Tiếp lấy lại tại Chu Lang Trung giới thiệu nhìn về phía Giang đạo trưởng cùng Thanh Huyền đạo trưởng. Có rất ít người chú ý tới quan tình cung mấy vị đạo trưởng bên trong, có người bình sinh ít có gặp được như vậy không vừa lòng sự tình, sắc mặt đã có chút khó coi. Cũng có người lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không biết là không nghĩ tới từ bộ ti mời tới bọn hắn, sẽ còn lại đi mời tụ tiên phủ cùng chân giám cung, vẫn là không có nghĩ đến Lâm Giác bị cắt xén qua kim bài, lại còn sẽ đến nơi này, lại hoặc là không nghĩ tới từ trước đến nay đối bọn hắn cung kính Chu Lang Trung, lúc này lại ngay trước bọn hắn cùng đông đảo bách tính trước mặt, như thế tân bút cái này mấy tên đạo nhân. Mà Lâm Giác mấy người lại thật xuyên qua đám người, đi tới. Giang đạo trưởng sắc mặt thanh đạm, không nói một lời, thậm chí cũng không cùng mấy vị này đạo nhân đối mặt. Ngược lại là Thanh Huyền đạo trưởng được rồi cái đạo lễ, duy chỉ phải có lễ tiết, nhưng là cũng không có lên tiếng vân an. Chỉ có Lâm Giác thấy rõ quan tình cung mấy vị đạo trưởng trên mặt biểu lộ, vẻ mặt tươi cười, đi qua cùng bọn hắn hành lễ, đạo hữu từ bi. Quan tình cung mấy người đành phải căng lấy ra đầu đáp lễ, đạo hữu từ bi. Nhưng chưa từng nghĩ, song phương vừa làm xong lễ, sau lưng dân chúng vốn là quỳ, tên lão giả kia hướng về phía bọn hắn một giật đầu, còn lại bách tính lập tức hưởng ứng. Đám người hoặc là không rên một tiếng, hoặc là khóc ròng ròng, chỉ đi theo lão giả đối bọn hắn hung hăng dập đầu. Không có khác ngôn ngữ. Địa phương nhỏ đến bách tính, không biết bao nhiêu lễ tiết, cũng không biết làm sao nói, chỉ biết như thế biểu đạt khát vọng trong lòng cùng thần cầu. Lâm Giác thần sắc lúc này liền nghiêm túc. Không riêng như thế, ở đây đa số người đều là như thế. Thậm chí bao gồm tên kia Chu Lang Trung. Ngược lại là quan tinh cũng có mấy vị đạo nhân có chút trốn tránh. Giang đạo trưởng hướng bọn họ ném ánh mắt kia không che giấu chút nào, lập tức xử cái kia mấy tên đạo nhân thần sắc càng tránh né. Hồ Ly thì không biết đây là ý gì. Một mặt ngậm trái phải quay đầu, vừa đi vừa về nhìn. Còn có một cái tâm không tĩnh, chính là Phan Thiên Sư. Phan Thiên Sư lòng dạ biết rõ, những người dân này quỳ lạy, khả năng chân giám cung các đạo trưởng có thể nhận, khả năng Lâm đạo hữu cũng có thể nhận, bởi vì bọn họ nhận về sau, thực sẽ loại bỏ yêu, thậm chí Phan Công đều có thể nhận, bởi vì hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ra một phần lực. Chỉ có hắn, trong lòng không thản nhiên. Nhận lấy thì ngại. Chỉ là đều đã đến nơi này, còn cùng Lâm đạo hữu, Phan Công cùng nhau, hắn là vô luận như thế nào cũng không khả năng tránh đi, đành phải căng lấy ra đầu nhận hạ. Trung binh là Chu Lang Trung phản ứng nhanh nhất. Vội vàng hô, chư vị hương thân làm cái gì vậy? Trên mặt đất lạnh, gạch cứng rắn à, chư vị chân nhân cùng đạo trưởng đã đáp ứng trừ yêu, cần gì phải còn như vậy, mau mau xin đứng lên, mau mau xin đứng lên đi. Phan Thiên Sư, chân nhân cùng các đạo trưởng đáp ứng trừ yêu rồi. Tên lão giả kia bị Chu Lang Trung dịu lên sau, run rẩy nói, đi đầu đưa ánh mắt về phía Phan Thiên Sư. Lâm Giác liền cũng quay đầu, liếc mắt nhìn Phan Thiên Sư. Phan Thiên Sư vừa vặn cũng nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt đối thử hạ. Phan Thiên Sư làm sao không biết hắn ý tứ? Xác thực, bản thân không có trừ yêu bản lĩnh, bất quá cũng có khác bản lĩnh. Khác tác dụng, mà lúc này, liền đúng là mình phát huy thời điểm. Làm sơ do dự, hắn vẫn là đứng dậy, tự nhiên, trên mặt vẫn là gió nhẹ mây trôi, một phái tiên phong đạo cốt, chư vị hương thân phụ lão còn mời yên tâm, bực này hại người yêu quái, bần đạo định không nhân lượng, nhất định triệu hạ thần linh, đem trừ bỏ. Trong lòng không khỏi nghĩ khởi lần trước, Phan Công làm cục, cũng là dùng không sai biệt lắm chẳng cảnh, không sai biệt lắm tâm tình, khiến cho hắn nhất thời nóng não, liền quyết định đi tìm Đà Long Vương. Cái kia về thật đúng là mạo hiểm. Không đợi trở về, không đợi đến, còn tại nửa đường hắn liền đã hối hận không thôi, âm bạch phát thệ, sau đó không còn phạm tương tự sai. Làm sao hôm nay? Phan Thiên Sư bất đắc dĩ. Cũng may hôm nay dù sao khác biệt, hôm nay có Lâm đạo hữu làm bản thân lực lượng, lại có vị kia mở miệng chính là chưa trừ diệt yêu không phản hồi kinh giang đạo trưởng, xác nhận khác biệt. Bên cạnh gương mặt có chút nóng rực, dường như đang nhắc nhở hắn quan tình cung đạo nhân nhóm chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhưng hắn do dự xuống, hơi ngưng lại, không ngờ nói ra một câu, chưa trừ diệt yêu quái, vận đạo không phản hồi kinh thành. Mùa hè ban đêm tới kéo dài, bốn phía vẫn có ánh sáng, nhưng tại lúc này, vô luận là quỳ rạp xuống đất cẩm bình huyện bách tính, vẫn là chu vi xem kinh thành bách tính, tất cả đều sững sờ. Lập tức liền một mảnh xôn xao. Cẩm bình huyện bách tính trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng hy vọng. Mà câu nói này, cũng tương đương với Phản Thiên Sư vì đứng tại lâm giác bên này, vì trấn an bách tính, vì buồn nôn quan tinh cung, đánh cược bản thân tại kinh thành kinh doanh thật lâu thanh danh. Chỉ có quan tinh cung sắc mặt càng phát ra không dễ nhìn, ở nơi này kinh thành, Phản Thiên Sư lẻ loi một mình, danh vọng dường như không kém gì toàn bộ quan tinh cung, mà lúc này hắn mở miệng nói ra lời như thế, khí độ phi phàm, lại bị nhiều như vậy bách tính chỗ chính thai nghe thấy. Dù là cuối cùng thật sự là thiên ông giới trướng thần linh lưu yêu quái, ở nơi này kinh thành, sợ cũng sẽ bị cái này Phản Thiên Sư phân đi một chút công lao, mà ở đó Cẩm Bình huyện, bách tính sợ cũng sẽ không toàn bộ cảm kích thiên ông. Hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bị hắn phân đi chút công lao. Chân giám cung cũng như này. Thanh Huyền đạo trưởng tại Giang đạo trưởng ánh mắt ra hiệu dưới, cũng đứng dậy, thần sắc ôn hòa mà kiên định, đồng dạng nói. Lâm Mỗ cũng như thế. Lâm Giác dư quang ngắm lấy quan tinh cùng, mặt lộ vẻ mỉm cười, đồng dạng nói như vậy. Quá tốt rồi. Có Phản Thiên Sư, Lâm chân nhân mở miệng, còn có chân giám cung các đạo trưởng, à, còn có quan tinh cùng mấy vị cao nhân. Lo gì yêu quái chưa trừ gì ta. Chu Lang Trung đại hỉ, chư vị hương thân, liền mời đều đứng dậy đi, đi đem cửa cùng những cái kia hương thân cũng gọi là đứng lên, thông báo cho bọn hắn cái tin tức tốt này. Đêm nay chúng ta lễ bộ cho các ngươi đưa quán trọ, trước ăn chút đồ vật, ngủ một đêm lại nói. Xin đứng lên đi. Phan Thiên Sư cũng đi theo đi đỡ. Tên lão giả kia thấy thế, lúc này mới thuận theo đứng dậy, cũng đã đứng không vững, cần phải Chu Lang Trung cùng Phan Thiên Sư cùng nhau biện hắn. Còn lại bách tính cũng nhao nhao đứng dậy. Có lúc này té ngã trên đất, có hết lần này tới lần khác đảo đảo, thật vất vả mới đứng vững. Tên lão giả kia mang theo giàn mua giọng nghẹn nào, nắm lấy Phản Thiên Sư tay, một bên cùng Phản Thiên Sư nói lên hắn từng nghe nói qua, Phản Thiên Sư tại Tây Bắc Thần Tiên sự tích, một bên khẩn cầu Phản Thiên Sư vạn vạn muốn giúp đỡ. Phản Thiên Sư thì là liên thanh đáp ứng. Quan Tinh Cung đạo nhân nhóm sớm đã mặt không biểu tình. Xem ra phân công lao còn không chỉ Phản Thiên Sư. Nhưng mà lúc này Lâm Giác cũng đã đi tới trước mặt bọn hắn, bị người hữu lễ mà hỏi, Linh Tú Tử tiền bối, không biết Thiên Ông chuẩn bị khi nào phái ra Thiên binh Thiên tướng hạ giới trừ yêu đâu? Chuyện thế này, bần đạo cũng không biết. Linh Tú Tử quay người cùng hắn đáp lễ, xác nhận tuyển một ngày tốt giờ lành. Chúng ta sao không dắt tay trừ yêu? Nếu có cơ hội, định ứng như thế, kia liền quá tốt rồi. Đúng vậy a. Linh Tú Tử cũng khách khí, còn nói, bần đạo nghe nói, lần trước Lâm đạo hữu tiếp lễ bộ nhờ giúp đỡ, trừ kinh thành một mối họa lớn, cuối cùng lại không có thể được kim bài. Bần đạo còn tưởng rằng, đạo hữu lại bởi vậy có mấy phần tức giận, hôm nay sẽ không đến đâu. Xem ra đạo hữu quả thật là lòng mang bách tính a. Không có cách nào. Lâm Giác cũng đành chịu lắc đầu, người đều có tâm. Tại hạ ở tại Tụ Tiên phủ, sân lớn như vậy, chút xu bạc không ra, mỗi tháng còn có phụ tiền, quá tiết lễ bộ còn đưa một vài thứ đến, có thể nói ăn mặc chi phí đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, sinh hoạt toàn bộ nhờ kinh thành bách tính cung cấp nuôi dưỡng, gặp được chuyện thế này, như ngồi yên mặc kệ, há không bằng heo chó. Ừm. Tiền bối cảm thấy thế nào? Lời nói rất đúng. Tiền bối là phân rõ phải trái người. Hai người đều rất khách khí, chào lẫn nhau. Mà tại lúc này lễ bộ Chu Lang Trung cùng Phản Thiên Sư đã trấn an được những người dân này, khiến cho bọn hắn tin tưởng yêu quái tất trừ, bởi vậy đã đi theo hai người cùng lễ bộ khác quan lại rời đi. Trời âm u, một đoàn bách tính thân ảnh, tất cả đều quần áo tả tơi, không biết là bởi vì quỳ đến lâu, vẫn là một đường tới không có ăn thật ngon đồ vật, đều là bước chân phủ phiếm, lúc hành tàu hết lần này tới lần khác đào đảo, thường thường có người đất bằng ngã xuống, hoặc là lẫn nhau nâng, mới có thể đi đường. Trời tối, tản đi đi. Nô lệnh sử đối bốn phía bách tính kêu một tiếng, đông đảo bách tính liền cũng bắt đầu tản đi. Chỉ có Lâm Giác mấy người đứng tại chỗ, ý nguyên nhìn phía xa đám người kia đi xa. Lúc này trong lòng chợt có mấy phần cảm niệm. Lâm Giác đã nhìn ra Chu Lang Trung đối Quan Tinh Cung ngạo mạn có phần không hài lòng, nghĩ đến hôm nay hắn sợ dĩ như thế, sợ cũng có mượn cơ hội áp chế Quan Tinh Cung ý tứ. Ngày hôm nay Ngô lệnh sử mặc dù chịu khó, có thể từ lúc đi tới kinh thành ngày đầu tiên bắt đầu, Lâm Giác liền biết hắn đại khái là người, hắn quan tâm chỉ sợ là bản thân như làm không xong sự, cấp trên sẽ trách phạt hắn. Quan Tinh Cung càng là chỉ quan tâm thần linh hương hỏa. Chân giám cung tất nhiên muốn tốt rất nhiều, bất quá khó tránh khỏi cũng sẽ quan tâm ý ly thần quân hương hỏa, Ngọc giám đại đế lại kế, còn có cùng Quan Tinh Cung tranh đấu. Ngay cả bản thân cũng chưa chắc sẽ hoàn toàn vô duyên vô cớ đi thay bọn hắn trừ yêu, a lại có ai có thể thuần túy quan tâm bọn hắn sinh từ đâu? Sợ là chỉ có La Công bực này hiệp sĩ. La Công là nghe nói loại chuyện này, coi như mình không đi, hắn một đao một ngựa cũng sẽ đi trước loại kia. Vậy hôm nay liền bứt bỏ khác tạp niệm, đi theo La Công. Chương 312, thần tiên đi đường. Chương 312, thần tiên đi đường. Lâm đạo hữu, Thanh Huyền đạo trưởng ba người đều nhìn về Lâm Giác. Lâm Giác cũng không chút nào lề mề, cùng bên người Phản Thiên Sư, Phan Công đều liếc nhau sau, liền mở miệng nói, xin cho tại hạ về trước đi thu thập ít đồ. Ngoài thành chân giám cũng thấy. Song phương cũng không nói nhiều, lẫn nhau cất bước, các hành một phương, liền biến mất ở kinh thành ban đêm. Lâm Giác rất mau trở lại đến sân nhỏ. Trên cơ bản hắn tất cả mọi thứ không phải ước lượng ở trên người, chính là đặt ở cao gầy đạo nhân tặng cho trong bao vải. Lúc này hắn chỉ đứng tại trong phòng trước kệ sách, nhìn xem phía trên 13 cái điêu khắc tốt mục điêu, còn có mấy cái chứa đan dược bình nhỏ, đem túi kéo một cái khai, mời đến. 13 cái mục điêu, bình đan dược tử liền lập tức tất cả đều bay lên, đứng xếp hàng bay vào trong túi vải. Lại trở tay một chỉ trên bàn, thủ dạ đang cũng bay tới. Hồ Linh lệ bước bước loạn choạng, đi theo hắn chuyển. Gặp hắn lại cầm lên bản thân dùng bát, còn có một chút đã sớm chuẩn bị xong, đi ra ngoài đi xa muốn dùng đồ vật, nhanh chóng đem quét vào trong túi vải. Lâm Giác ý nghĩ trong lòng kiên định, không chỉ có muốn như Giang đạo trưởng nói, đuổi tại Thiên Ông thần hệ thối lui yêu quái trước đem yêu quái kia giết chết, còn muốn lấy nó đầu lâu, cho Cẩm Bình huyện Bách Tính cùng Quan Tinh cung nhìn xem. Này yêu định cùng Thiên Ông thần hệ có quan hệ, liền cũng là cùng Quan Tinh cung có quan hệ. Đương nhiên, loại chuyện này, coi như không có lần trước Quan Tinh cung thiết kế làm hắn đi Phong Sơn tìm hoa tiền bối phiền phức như vậy mịt mờ, cũng nhất định là khó mà tìm tới chứng cứ, chí ít bây giờ còn chưa có. Đã là suy đoán, liền chưa chắc hoàn toàn chính xác. Bất quá bản thân đại khái cũng muốn đi trừ yêu. Nếu là báo vương đích thân đến còn hẳn là chút suy tính, một cái yêu vương dưới trướng đại tướng, chẳng lẽ còn có thể thắng qua Ngụy Thủy Hà bên trong Đà Long Vương. Lấy Lâm Giác bây giờ đạo hạnh, liền xem như Đà Long Vương, lại như thế nào không thể nghĩ cách tái đấu một đấu. Huống chi coi như hắn không đi, La Công cũng chắc chắn đi. La Công vì chính mình hộ đạo đã lâu, bản thân lại sao có thể ngồi nhìn hắn một mình loại bỏ yêu. Thế là không có ý nghĩ khác, nhanh chóng cất kỹ đồ vật, đi ra cửa phòng. Trong viện La Công cũng đã dắt tốt ngựa, chuẩn bị kỹ càng đao thương cùng bọc hành lý, trừ hắn bên ngoài, Phan Thiên Sư cùng Phan Công cũng đều ở trong viện. Mà ngoài viện còn tại chuyển đến tiếng bước chân. Gây luôn bạn tân binh dẫn theo đèn lồng đi đến, trên người hắn lại cũng có một cái bọc hành lý, trong bọc hành lý phủ lấy một thanh đại đao. Sau lưng hắn thì là biết huyết ngự đạo đạo trưởng, còn có tên kia biết khu thuật khu người. Cuối cùng đuổi kịp Lâm chân nhân. Bạn tân binh nhìn thấy mấy người, lập tức nhẹ nhàng thở ra, Đoạn Mộ tại tụ tiên phủ bên trong nghe nói loại chuyện này, liền biết lễ bộ tất nhiên sẽ đi tìm chân nhân, cũng biết chân nhân tất nhiên sẽ tiến đến trừ yêu, chỉ là Đoạn Mộ đi cửa cùng, không có nhìn thấy chân nhân, về sau nghe lễ bộ viên ngoại lang nói thật người đi cửa nha môn, đồng thời đã đáp ứng trừ yêu sự tình. Liền cả gan tới cửa. Vạn đạo hữu cũng muốn đi sao? Chân nhân phải đi, Vạn Mỗ tự nhiên cũng phải đi theo. Dù là giết mấy cái tiểu yêu, đánh một điểm tạm, chỉ cần chân nhân không chê, Vạn Mỗ đều nguyện đi theo. Vạn đạo hữu ba môn pháp thuật học được như thế nào? Đều đã miễn cưỡng học được, chỉ bất quá ngũ hành linh pháp tới phù hợp, cho nên dùng tới coi như thuần thục. Vậy là tốt rồi. Lâm Giác nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng, ánh mắt lại liếc về phía bên cạnh Đào đạo trưởng cùng tên kia khu người. Gặp qua Lâm chân nhân. Cẩm Bình huyện chính là Bần đạo quê quán, Đào Mỗ mặc dù bản sự không cao, nhưng quê quán bị biến, không thể không đi. Đào đạo trưởng cùng hắn chắp tay, cũng nguyện đi theo chân nhân. Lôi Mỗ không có nguyên nhân khác, chính là ngưỡng mộ Phản Thiên Sư phong thái, cũng ngưỡng mộ Lâm chân nhân phong thái, nguyện ý đi theo Phản Thiên Sư cùng Lâm chân nhân tiến đến trừ yêu, đã tăng một chút kiến thức, cũng bắt chút phú quý. Tên kia họ Lôi khu người cũng chắp tay nói, vậy liền đồng lực trừ yêu. Đồng lực trừ yêu. Bên cạnh Phan Công cũng đưa tay hành lễ, mở miệng nói ra, Ngụy Thủy Hà từ hướng tây đông dù không chạy qua Cẩm Bình huyện, nhưng cũng từ Cẩm Bình huyện qua. Bây giờ đã là ban đêm, trời tối đường bộ khó đi, ta đã hướng lễ bộ muốn tới một chiếc thuyền, mời mấy vị đi đường thủy. Đến bên tàu ngồi lên chiếc thuyền kia chính là, không cần quản khác, trước hừng đông sáng, định đến Cẩm Bình huyện bên ngoài. Tốt. Chỉ có Phản Thiên Sư đứng ở một bên, im lặng không nói. Không biết, còn tưởng rằng Phản Thiên Sư chính là như thế, cao thâm mặt chắc, hết thảy đều đang nắm giữ. Có thể chỉ có Lâm Giác cùng La Công mới biết được, lúc này trong lòng của hắn xác nhận ngu ngơ mà mịt. Chúng ta mặc dù ra ngoài trừ yêu, nhưng cũng cần phải có người tọa trấn kinh thành. Vừa đến nếu là chúng ta gặp phải phiền phức, sẽ mời có trắng thậm chí yêu quỷ đưa tin trở về, phải có người thu được tin, sau đó đi Phong Sơn tìm nhà ta sư muội hoặc ta bị tiền bối kia cầu viện. Thứ hai trong kinh thành tiểu nhân không ít, triều đình cũng tốt, nơi khác cũng được, nếu là ra thứ gì nhiễu loạn, cũng cần có một người lợi hại từ đó hòa giải. Phàn đạo hữu địa vị cao nhất, kinh thành yêu tinh quỷ quái đều kính trọng Phàn đạo hữu, mà thỉnh thần sự tình, không nên làm một cách dễ dàng, liền chính thích hợp lưu tại kinh thành, hoặc là kinh thành xung quanh. Lâm Giác nói dừng một chút, vừa vặn Phàn đạo hữu còn có thể không đội mà ra khỏi thành, cũng tốt để chúng ta đuổi tại Quan Tinh cung đằng trước. Phàn Thiên Sư lập tức hướng Lâm Giác ném ánh mắt cảm kích, cái kia bần đạo liền ở ngoài thành trên núi thiết đàn điểm hương, chờ đợi chư vị khải hoàn. Cáo tử. Bảo trọng. La Công vì Lâm Giác đưa lên một con ngựa. Lâm Giác tiếp nhận dây cương, liền đi ra ngoài. Phía sau là nhà mình Hồ Ly, cùng mang theo mũ rộng ảnh, eo đeo trường đao, cũng nắm một con ngựa cao lớn La Công, một thân giang hồ khí. Lại sau còn có Phan Công, Vạn Tân Vinh, Đào Đạo Hữu cùng tên kia khu người. Thế mà rất có vài phần trùng trùng điệp điệp ý tứ. Ra trạch viện, một đường ra khỏi thành. Kinh thành cửa thành vốn đã quan bế, bất quá bọn hắn cũng là nghe nói qua đêm nay trong thành sự tình, Lâm Giác vừa đến, tăng thêm mở cửa thành văn thư bằng chứng, cửa thành rất nhanh liền mở. Bên ngoài bóng đêm quả thật dày đặc. Trong bóng đêm thường có yếu ớt đen đuốc, là ngoài thành lâu điếm cùng tôn xóm, chỉ có một ngọn minh quang treo ở bên ngoài hai dặm. Kia là chân giám cung phương hướng. La Tăng trừ bản thân cái kia thất bảo câu, còn mang theo hai con ngựa, vừa vặn cho Phan Công cùng bạn Tân Vinh ngồi cưới. Đào Đạo Hữu bản thân mang theo một con ngựa, khu người thì trực tiếp hướng xuống một nắm sớp, biến thành một đầu mãnh hổ. Lâm Giác thì là gọi ra lửa giấy. Một đoàn người bước nhanh. Sau lưng thủ thành quan binh thấy, đều thần sắc ngốc trệ. Rất nhanh tới đạt ánh đèn trước, quả nhiên nhìn thấy chân giám cung trên cửa treo một cái lồng đèn lớn, dường như đại khách. Mà khi sơn môn vừa mở, bên trong đèn đuốc soi sáng ra khói xanh dày đặc, mấy tên đạo nhân đứng yên đưa tiễn, Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng, Mã sư đệ đã chuẩn bị tốt bọc hành lý ngựa chờ. Lâm Giác thông báo cho bọn hắn, muốn đi đường thủy. Thế là đi tới bến tàu, nhân mã đều bên trên thuyền rồng, Phan Công không nói gì, chỉ là đối bọn hắn chắp tay, liền nhảy vào trong nước. Phù phù một tiếng, mọi người ở đây đều nghi hoặc thời khắc, thuyền rồng bản thân bắt đầu chuyển động, lùi lại, chuyển hướng, nghịch lưu mà lên. Đám người đứng ở đầu thuyền, rời bến tàu sau, trừ hồ ly vẫn có thể tại trong đêm thấy vật, trong mắt mọi người bốn phía cơ hồ đều là một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe tới bọt nước thanh cùng tiếng gió. Dù là trên thuyền rồng đèn đuốc liên tiếp sáng lên, bất quá cũng chỉ có thể chiếu sáng bong thuyền một mảnh nhỏ khu vực. Lâm Giác cùng Giang đạo trưởng, Thanh Huyền đạo trưởng đứng chung một chỗ. Hồi tưởng lần trước chúng ta cùng nhau ra ngoài trừ yêu, đã mấy năm trước đi. Lâm Giác thổi trên sông gió đêm. Làm sao? Lần trước Phong Sơn phía trên, Bần đạo cùng Giang sư muội không có xuất thủ, chẳng lẽ không coi là sao? Thanh Huyền đạo trưởng trả lời. Cái kia tự không tính. Vậy liên thật có mấy năm? Thanh Huyền đạo trưởng cảm thán, thời gian trôi qua thật nhanh, trong bất chi bất giác, Bần đạo già rồi mấy tuổi, đạo hữu cũng biến thành lợi hại hơn. Bây giờ mới đến kinh thành không bao lâu, Lâm đạo hữu vung cánh tay hô lên ở giữa, vậy mà liền có nhiều như vậy đạo hữu nguyện đi theo đạo hữu cùng nhau trừ yêu. Bọn hắn theo chính là trừ yêu, chưa chắc là ta. Cũng đều đồng dạng. Thanh Huyền đạo trưởng nói, nếu là đạo hữu không có uy tín đức hạnh coi như bọn hắn đi trừ yêu, lại như thế nào sẽ đi theo đạo hữu đâu? Lâm Giác lắc đầu, cũng không nói nhiều. Đầu thuyền gió nổi sơ còn rất nhẹ nhàng, có thể theo thuyền rồng càng đi càng xa, liền cũng biến gấp đứng lên, đồng thời còn tại trở nên càng ngày càng nhanh, hiển lộ rõ ràng thuyền rồng tốc độ. Vạn Tân Vinh, Đào đạo trưởng cùng cái kia khu người đều rất kinh ngạc. Đến đằng sau, chiếc này thuyền rồng tại trên sông tiến lên tốc độ, đã không kém hơn tuấn mã ở trên bờ chạy tốc độ. Nếu là ban ngày, có thể bị trên bờ bách tính nhìn thấy, sợ cũng sẽ kinh vị thần tiên bản lĩnh. Đêm tối cũng kém không nhiều. Kinh thành phụ cận yêu tinh quỷ quái đông đảo, ban đêm đúng là bọn họ thế giới, trên bờ dưới nước đều có rất nhiều tinh quái. Lúc này thiên địa trong mắt bọn hắn giống như ban ngày, như thế lớn một chiếc thuyền rồng, tự nhiên cách thật xa liền có thể trông thấy có một chiếc thuyền ở trên mặt nước chạy như điên. Có yêu quái không chịu được nhỏ giọng trò chuyện. Đó là cái gì? Tụ tiên phụ thuyền, ta nhớ được lần trước là Phản Thiên Sư đang ngồi. Một chiếc thuyền chạy thế nào đến nhanh như vậy? Chẳng lẽ lại là Phản Thiên Sư muốn đi ra ngoài trừ yêu? Lần trước Phản Thiên Sư cũng chưa nhanh như vậy a. Kia là vị nào thiên sư? Trên bờ yêu quái xì xào bàn tán thời điểm, lơ đãng liếc một cái, nhưng lại nhìn thấy mạn thuyền bên trên đứng một chỉ bạch hồ, chính nghiêng đầu, không nháy một cái nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại có ba tên đạo nhân đứng ở đầu thuyền trò chuyện, quần áo sợi tóc đều bị gió sông nhấc lên, tựa hồ cũng có một người quay đầu, liếc bọn hắn một chút. Yêu quái chấn kinh, lúc này trốn tránh rừng cỏ bên trong. Nếu nói trên bờ yêu quái kinh ngạc, dưới nước càng là như vậy. Đều là bởi vì đạo kia tại dưới nước theo thuyền mà đi, thi thuật sử thuyền đi nhanh thân ảnh, nhìn xem lại rất có vài phần giống như là lúc trước Ngụy Thủy Hà Thần. Kia là Hà Bá. Hà Bá không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a. Mà lại Hà Bá nhân vật bậc nào, như thế nào giúp người đẩy thuyền? Có lẽ là đại tiên. Một cái lắc thần, thuyền rồng đã chạy xa, không thấy bóng thuyền, chỉ thấy sóng nước dập dờn, không nổi vỗ vào bờ, trong nước tinh quái cũng là không chống đỡ nổi mãnh liệt dòng nước, thân thể tùy theo lay động. Chợt có người say rượu bờ sông, có người đem câu, có người ốc xá ngay tại bờ sông, bị sóng nước tiếng nước chỗ đánh tỉnh, hoặc là mở ra nhập nhẹm con mắt, hoặc là thối lui sau nhìn lại, hoặc lặng lẽ đem cửa sổ mở ra một điểm, chỉ thấy một chiếc thuyền rồng cùng trên thuyền ánh đèn, chiếu lên như là tiên thuyền, phảng phất trở thần tiên, trong đêm tối cấp tốc đi xa. Chương 313, chân quân hứa hẹn, đom đóm chiếu dạ chương 313, chân quân hứa hẹn, đom đóm chiếu dạ loạn thế sắp tới, thiên hạ yêu tinh quỷ quái đều nhiều hơn không ít. Lâm Giác đứng ở đầu thuyền, nhìn khắp bốn phía. Kỳ thật hắn cũng nhìn không thấu hắc ám, chỉ là có thể cảm giác được nhà mình hồ ly ý tứ, thuận hồ ly ánh mắt nhìn về phía bốn phía thôi. Xưa nay đã như vậy. Giang đạo trưởng thanh âm truyền ra, chấn định thanh đạm, hiện tại hoàn hảo, binh hoang chiến loạn còn không có lan tràn tới. Yêu quái chi tâm thường thường cũng theo lòng người mà biến, đợi đến chiến loạn cùng một chỗ, thế gian bách tính cũng thường thường bị bức bách đổi tính, thành ăn người ma, khắp nơi đều là chém giết, huyết tinh cùng sát khí, dung chuyển ở giữa, những này tiểu yêu cũng chưa chắc có thể duy trì được nội tâm thuần điện. Giang đạo trưởng nói đến rất huyền, nhưng kỳ thật đơn giản hai điểm, một là mưa dầm tấm đất, hai là dụ hoặc sâu nặng. Đến người cũng ăn người nhân đại, có thể nào cam đoan yêu quái không ăn thịt người? Trong loạn thế, yêu quái chỉ cần buông xuống thận trọng, tu vi liền có thể đột phi manh tiến, phong hiểm còn nhỏ, lại có bao nhiêu có thể chống đỡ phần này dụ hoặc? Lâm Giác hỏi, phương Bắc môn phiệt đã bên ngoài tạo phản, Việt Vương hậu nhân cùng Huy Châu Chi Châu khi nào dự cờ? Thanh Huyền đạo trưởng không dám trả lời, chỉ nhìn hướng Giang đạo trưởng. Chưa đến thời điểm. Giang đạo trưởng thanh âm uy nguyên ngắn gọn, dường như biết được Lâm Giác tâm hướng phương nào, cũng biết hắn sẽ không đối phương Nam đại kế tạo thành ảnh hưởng, bởi vậy không chút nào cùng hắn che giấu. Lần này hai vị đạo hữu quyết ý như thế nào trừ yêu? Tạm thời chưa có khác kế sách, chỉ có cầm kiếm vào thành, tốc chiến tốc thắng, tại nó rời đi trước, lấy nó đầu lâu. Giang đạo trưởng mở miệng nói. Lâm đạo hữu tâm tư kín đáo thông minh nhưng có khác kế sách. Thanh Huyền đạo trưởng cũng lên tiếng. Cũng là chỉ có tốc chiến tốc thắng bốn chữ. Lâm Giác lắc đầu nói, hắn đối Cẩm Bình huyện cùng yêu quái kia cũng chưa cái gì hiểu rõ, cũng may yêu quái kia đối bọn hắn cũng hẳn là không có gì giải. Thanh Huyền đạo huynh cùng Giang đạo hữu lần này có thể mời đến bao nhiêu thần linh tương trợ? Không nhiều. Giang đạo trưởng lắc đầu. Thanh Huyền đạo trưởng liền hợp thời tiếp lời, nói rõ chi tiết nói, không dối gạt Lâm đạo hữu, đế quân dưới trướng Tam đại chân quân, hai vị toàn lực lưu thủ phương Nam, Tần Châu sự tỉnh chỉ do Ý Ly thần quân phụ trách. Nhưng mà những ngày này phương Nam mấy cái châu phủ cũng không thái bình, thêm nữa nhà ta thần quân ở chỗ này còn có khác áp lực, cho nên vị này Tây Bắc báo vương sự tỉnh chỉ do thần quân dưới trướng Lôi Hỏa nhị tướng bên trong Hỏa tướng quân phụ trách. Những cái kia nguyên bản tại phương hướng tây bắc đối phó Báo Vương tụ tiên phủ cao nhân, chính là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, lúc này mới nhưng cùng Báo Vương chống đỡ. Lâm Giác nghe xong nhẹ gật đầu. Ngọc Giám Đế quân chiếm cứ phương nam lại đem phương nam kinh doanh rất khá, chí ít tương đối với hắn mấy vị đế quân hương hỏa muốn tốt rất nhiều, trừ mấy cái xa xôi khói trướng chi địa, khác mấy cái châu phủ đều rất yên ổn thúc đẩy sinh trưởng càng nhiều thương mại vãng lai, các thương nhân hưởng thụ phần này phồn hoa, liền cũng càng thêm thành kính, mang đến càng nhiều hương hỏa. Đây là một cái tuần hoàn lành tính, mà cái này hiển nhiên là muốn hao phí không ít tinh lực. Nơi đây vốn là Thiên Ông thượng đế hương hỏa, bọn hắn có thể tới nơi đây khai thác hương hỏa đã là không dễ, định không có khả năng đem tất cả lực lượng đều dùng tại bên này, mà không để ý bản thân đại bản doanh. Mà lại nghe tới trong đó cũng có rất nhiều phàm nhân không biết tranh đấu chống lại. Vậy các ngươi, chúng ta chỉ mời xuống các loại phụ lục một số, mượn tới 30 thiên binh bảo vệ. Giang đạo trưởng dứt khoát nói, các thiên binh cùng thần lực đều muốn dùng làm một bên khác. Nếu không một khi rút đi hoặc thời gian ngắn tiêu hao quá nhiều, những cái kia có trừ yêu chi tâm tụ tiên phủ các cao nhân, liền có thể chết ở Báo Vương thủ hạ. Thì ra là thế. Còn tốt có Lâm đạo hữu đi theo. Thanh Huyền đạo trưởng nói, nếu không chúng ta liền chỉ có liều mạng. Lâm đạo hữu trước đây trở về thu dọn đồ đạc lúc, ta đã xin chỉ thị nhà ta chân quân. Chân quân cảm kích đạo hữu tương trợ, nói rõ báo cho, lần này nếu có thể trừ yêu, đạo hữu sau này vô luận đứng trước bất luận cái gì thái kiếp, nhà ta chân quân đều có thể tương trợ đạo hữu một lần. Giang đạo trưởng quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, sắc mặt tuyết trắng, đạo hữu muốn dùng thời điểm, gọi ta là đủ. Ta cũng không phải vì giúp các ngươi. Biết được, đồng dạng. Lâm Giác cảm thấy vị này Giang đạo hữu nói chuyện cùng nhà mình phù diêu phát bệnh lúc rất có vài phần giống nhau, đều rất ngắn gọn nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Loại này hứa hẹn dù sao khó được, mà vậy cũng là hắn nên được lúc trước y đi viện chuột yêu thời điểm, vị này Giang đạo trưởng liền từng gửi thư nói rõ, vì chính mình ở trên trời ký công đức. Về sau thi hổ vương lần kia, càng là vì Ngọc Giám Đế quân giải quyết nhà mình hậu viện chôn giấu đến cực sâu lại cực nguy hiểm một khóa cái đinh, tăng thêm bây giờ lúc này, tự mình tính là hồi thứ ba. Ba lần cái gì thực chất đồ vật cũng không đổi đến, vẫn là phù trì thần quân dứt khoát. Chỉ là bây giờ phong vân sắp nổi, phù trì thần quân cùng sau lưng Tử Hư đại đế chiếm cứ phương bắc môn phiệt đều là tín đồ của bọn hắn, đã bên ngoài phản kháng triều đình, Ngọc Giám đại đế ý ly thần quân đại biểu phương nam Việt vương hậu nhân cùng Huy Châu chi châu cũng ở đây chiêu binh mãi mã, kỳ tâm thế nhân đều biết, những này chân quân sợ là sớm muộn cũng có một ngày sẽ đổ vào, giống như nhân gian nam bắc đại quân cũng tất nhiên chạm mặt đồng dạng. Không biết như vậy là như thế nào phong thái. Lâm Giác chỉ muốn tránh đứng đội, không muốn những này ảnh hưởng đến bản thân thành chân đắc đạo, tiêu giao trưởng sinh. Ban đêm thanh tịnh, trên sông tiếng gió rít gào. Sau lưng Đào đạo trưởng đang cùng La Công trò chuyện với nhau Cẩm Bình huyện sự tình, Vạn Tân binh yên lặng mài đao, một đầu có năm chỉ mãnh hổ ngay tại trên bong thuyền đứng, nhìn ra xa xa đêm tối. Phan Công qua khiêm nhường, nói là trước hừng đông sáng tất đến Cẩm Bình huyện bên ngoài, có thể kỳ thật đêm dài vừa qua một nửa thời điểm, thuyền rồng cũng đã bắt đầu giảm tốc cũng chậm rãi cập bờ dừng lại. Phù phù một tiếng, một thân ảnh từ trong nước nhảy ra, trực tiếp nhảy lên đầu thuyền mượn ánh đèn, chính là một cái thân mặc áo tơi, mang theo mũ rộng bảnh trung nhân, nhìn xem giống như là một ngư ông câu tẩu. Đám người lập tức tất cả đều nhìn về phía hắn. Từ nơi này lên bờ, bên bờ có đầu sông nhỏ, xuyên qua Cẩm Bình huyện, chuyển vào Ngụy Thủy Hà. Bờ sông có đường, dọc theo đường đi, liền có thể tiến vào Cẩm Bình huyện cảnh nội. Phan Công chỉ vào một cái phương hướng nói với Lâm Giác, lại chắp tay đối với hắn hành lễ, ân nhân trừ yêu, ta vốn nên đi theo hai bên, làm gì được ta cái này thân bản lĩnh tất cả trong nước, trong đó lại có hơn phân nửa đều ở đây Ngụy Thủy Hà bên trong, lên bờ liền vô dụng, bởi vậy nhiều nhất chỉ có thể dọc theo đầu này sông nhỏ đi theo ân nhân. Nếu có yêu quái khó trừ, chư vị có thể nghĩ cách đem dẫn đến trong nước, ta tới đối phó nó, nếu có yêu quái không địch lại, có thể nhảy vào trong nước, ta bản thân đem hết toàn lực bảo đảm chư vị an toàn không lo. Đà tạo Phan Công. Đà tạo Phan Công. Đám người nhao nhao đối Phan Công hành lễ. Trong đêm tối, một trận thanh phong, thuyền rồng đèn đuốc theo thứ tự dập tắt, phát họa ra thanh phong quỹ tích một đạo bóng trắng từ đầu thuyền nhảy xuống, thật là nhẹ nhàng linh hoạt, rơi xuống đất một điểm thanh âm cũng không có phát ra. Hồ Ly ngẩng đầu, trái xem phải xem. Lập tức bên người gầm lên giận dữ. Giống. Một đầu manh hổ nhảy xuống, rơi vào nó bên cạnh, trong miệng phun ra xí nhiệt tanh hôi khí tức. Hồ Ly cơ hồ bản năng đồng dạng quay người nhấc chảo, lại nhanh lại nhẹ cho nó mấy bàn tay, lúc này mới khuất thân nhảy một cái, cách nó xa một chút. Quanh người một mảnh móng ngựa tiếng bước chân. Mấy người phần lớn dắt ngựa, từ trên thuyền rồng xuống tới thế nhưng là bốn phía chính là đen kịt một màu, nguồn sáng chỉ có đỉnh đầu mấy quả tán toái ngôi sao, cùng bên người trong bụi cỏ một chút đom đóm thôi, cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có mặc màu sáng y phục người, mới mơ hồ có thể thông qua y phục phân biệt ra người ở nơi đó này làm sao đi đường, hay là chờ hướng đông. Mã sư đệ cùng bạn đạo hữu đều hỏi lên, mà Lâm Giác lại thấp giọng nhập chú, hai tay trà sát, đưa tay đặt ở bên miệng thổi. Hô, lập tức có một mảnh đom đóm từ hắn nâng lên trong hai tay bị thổi ra, so bình thường đom đóm muốn sáng hơn nhiều, giống như là từng quả ngọn đèn nhỏ, hình thành vô số điểm sáng, tựa như một đầu sán lạn tinh hà, chạy hướng đêm tối, lại phảng phất tại theo gió mà khuấy động, từ bên người mọi người bay qua, tán tại hai bên đường, từng quả điểm sáng chiếu sáng đường cùng bụi cỏ. Vạn Tân Vinh cùng Đào đạo trưởng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn qua, mà cái kia mãnh hổ cũng là quay đầu. Dùng một đôi vàng sáng con mắt phản chiếu lấy cái này bay đầy trời tán đom đóm. Ngay cả La Công cũng kinh ngạc, Giang đạo trưởng, Thanh Huyền đạo trưởng cùng Mã sư đệ đồng dạng mắt lộ dị sắc. Cái này bay đầy trời hỏa lưu hình, cho dù là lúc này, cho dù là dùng để chiếu sáng trừ yêu con đường, cũng vẫn nhịn không được sợ hai thán phục vẻ đẹp của nó mộng ảo. Đạo hữu hảo thần thông. Thanh Huyền đạo trưởng mở miệng nói một câu. Lâm Giác thì thôi gọi ra lửa giấy, xoay người đi lên. Đi thôi. Đám người lúc này mới lấy lại tinh thần, nhao nhao lên ngựa. Đạo nhân dưới hông con lửa cất bước, đom đóm nhanh chóng bay lượn. Lúc này đang là giữa mùa hạ, đom đóm cũng không hiếm thấy, nhưng tại núi trong đêm, lại nhiều hơn một đầu từ một mảnh đom đóm tạo dựng ánh sáng, so bình thường đom đóm càng sáng hơn, chiếu sáng trong núi con đường, soi sáng ra rất nhiều thân ảnh đom đóm đi theo chính là một cưỡi lửa đạo nhân chung quanh đều có người ngồi ngựa đi theo. Có hồ ly tại đầu cành nhảy vọt, phản phất không có trọng lượng, thỉnh thoảng tại ngọn cây trên đỉnh dừng lại, hoặc là quay đầu cùng trong núi tinh quái liếc nhau, suy tư phán đoán, hoặc là giỡn cổ lên liếc nhìn một phía. Lại có mãnh hổ giữa rừng núi ghé qua, hú đến không ít dã thú yêu quỷ. Dọc theo sông mà đi, bước chân không ngừng. Có khi đi qua trên cầu, đom đóm soi sáng ra con ngựa thở. Có khi dán bờ sông hành cầu, ban đêm yên tĩnh mặt nước phản chiếu ra từng khỏa điểm sáng, cũng đổ chiếu ra điểm sáng bên trong lần lượt từng thân ảnh. Có khi hồ ly từ bên cạnh trên ngọn cây nhảy xuống, nhảy đến đạo nhân bên người, mang theo gió liền thổi đến đom đóm lưu chuyển bay trở về. Lần này chẳng cảnh, quả thực không giống thế giới chân thật. Trung gian đom đóm hạ thấp độ cao, bay về phía một tấm bia đá, cái kia hình hoàng lạnh lục quang bị bọn chúng chiếu vào trên tấm bia đá, chiếu ra Cẩm Bình huyện giới bốn chữ lớn. Con lửa cùng ngựa liền từ bên cạnh trải qua. Bất chi bất giác, chân trời có một tia ngân bạch sắc, lúc này ánh sáng đã đầy đủ soi sáng ra mặt đường xám trắng đa tạ chư vị. Lâm Giác nói vung tay lên, vung vẩy ống tay áo. Không trung vô số đom đóm lập tức tiêu tán thành khói. Anh hổ ly nhảy trở về, đối bọn hắn nói. Nó nói cái gì? La Công ngồi ở trên ngựa, lưng eo thẳng tắp, lộ ra cao lớn lạ thường. Con vịt. Người. Hồ ly không đợi Lâm Giác trả lời, trước tiên mở miệng. Vạn Tân Vinh cùng Đào Đạo Hữu nghe vậy, trong mắt đều giật mình. Hồ ly không có như vậy thích nói nhân ngôn, đây là bọn họ lần đầu tiên nghe thấy hồ ly nói chuyện. Bất quá nghĩ đến Lâm chân nhân bản lĩnh, chân nhân nhà hồ ly biết nói chuyện liền cũng không đủ là lạ. Trong đó Vạn Tân Vinh càng là thấy tận mắt hồ ly biến thành nguyên bản lớn nhỏ, thi triển bốn điều cái đuôi dáng người, thậm chí gặp qua nó đứng tại cung quán đỉnh ngói trôi chảy nôn linh hỏa phong thái, lúc đó còn từng đã cứu tính mạng của hắn. Đại yêu như vậy hồ ly, nói một câu lại có cái gì tốt kỳ quái đây này. Thế nhưng là nghe thấy nó phun ra hai chữ mắt, nhưng vẫn là không rõ ràng cho lắm. Không đợi mở miệng hỏi lại, mãnh hổ liền đã vòng trở lại, lập tức đứng dậy, hóa thành một người mặc áo tím, đối bọn hắn nói, phía trước có cái người trang bị, chưa bị yêu quái độc thủ, có hay không có thể hướng hắn hỏi một chút chỗ này tình huống. Người trang bị? Hắn ở đâu? Ngay tại ven đường lều vịt bên trong đi ngủ. Vậy làm sao đều sẽ gặp phải, liền đi hỏi một chút. Tốt. Chương 314, khuyên quân ngậm miệng chương 314. Khuyên quân ngậm miệng trời sắp sáng không sáng, đường núi tiếng vó ngựa. Người chăn bị tại lều vịt bên trong ngủ say, đông nhiên bừng tỉnh thời điểm, lều vịt bốn phía đã đứng mấy tên đạo nhân cùng giang hồ võ nhân. Đạo nhân phần lớn dẫn theo trường kiếm, gây lùn người giang hồ mang theo đại đao, cao lớn người giang hồ một thân sắc khí, mở mắt xem xét, bốn phía đều là con lửa chân móng ngựa, xâm nhiên như rừng, khiến người sợ hãi. T. Người chăn bị lập tức liền thức tỉnh. Thiện tín đừng sợ, chúng ta chỉ là lạc đường người giang hồ. Thanh Huyền đạo trưởng đi đầu mở miệng, cười hít mắt, trông thấy hương thân đuổi vịt đến tận đây, liền tới xin hỏi, đây là nơi nào? Dĩ vãng loại sự tình này phần lớn là La Tăng làm, chỉ là La Công mặc dù am hiểu cùng người liên hệ, nhưng hắn ngày thường quá mức cao lớn, một thân giang hồ khí cùng sát khí lại quá mức dọa người, cuối cùng không bằng Thanh Huyền đạo trưởng thân hòa. Đây là Cẩm Bình huyện cảnh nội a, các ngươi, chư vị đạo trưởng chân nhân, giang hồ hảo hán, các ngươi muốn đi đâu? Người chăn bị dọa cho phát sợ, mặc dù ngồi dậy, nhưng cũng núp ở lều vịt bên trong, sợ hãi rụt rè nhìn xem bọn hắn, cũng là ba ba chạm chạm trả lời. Một chỉ áo nâu tiểu quỷ xuất hiện đột, nhìn xem người chăn bị, lại quay đầu nhìn một phía, nghiêm túc gật đầu. Nhớ kỹ đây là Cẩm Bình huyện. Người chăn vịt lại bị giật nảy mình. Những người còn lại cũng phản ứng không đồng nhất, có bị kinh động đến, có cảnh giác, bất quá chưa đợi bọn hắn làm cái gì, áo nâu tiểu quỷ liền lại biến mất không thấy. Không cần thần trương, đây là Lâm đạo hữu nuôi tiểu quỷ, tính tình có chút bị ngậm. Thanh Huyền đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía người chăn vịt, đừng sợ đừng sợ, chúng ta chỉ là tới hỏi đường, cũng không đả thương người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Hỏi đường người a? Sáng sớm trong núi yên tĩnh, mấy người tiếng nói vô cùng rõ ràng, chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng con ngựa mũi vàng. Hậu phương vài tiếng vịt gọi làm bạn. Lâm Giác cùng La Công một bên nghe bọn hắn trò chuyện, một bên nhìn về phía lều vịt cùng với bốn phía. Người chăn vịt là loại cổ lão nghề nghiệp. Những người này thường thường sẽ mang theo một cái lều hành tẩu tứ phương, lều dài rộng ước cùng một chương giường nhỏ tương tự, phía trên có cái vòng tròn đỉnh, giống như là đồng thuyền lều, có thể che gió che mưa. Người chăn vịt ban ngày gánh lều hành tẩu, lều bên trong sẽ có nồi niêu sóng chảo, chiếu đệm chăn, ban đêm buông xuống lều, ngay tại lều bên trong đi ngủ. Con vịt lúc nhỏ liền xuất phát, đi tới chỗ nào, các nơi cỏ dại cùng tôm cá côn trùng chính là con vịt đồ ăn. Trung gian người chăn vịt lương thực sẽ dùng con vịt hoặc là trứng vịt để đổi, đợi đến về nhà lúc, con vịt nhỏ liền đã trưởng thành con vịt lớn. Nhìn như không có cái gì chi phí, kỳ thật cũng rất vất vả. Lâm Giác nhìn thấy đám kia đã lớn lên con vịt, đang tụ thành một đoàn, thành thành thật thật núp ở lều vịt đằng sau, đang theo dõi bọn hắn nhìn. Đồng thời cũng nhìn thấy lều vịt bên cạnh nồi niêu xong chảo. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi Cẩm Bình huyện đi như thế nào? Thanh Huyền đạo trưởng cười hết mắt. Cẩm Bình huyện? Chẳng phải dọc theo con đường này đi? Vậy, cũng không có đường khác à? Người chăn vịt sợ hãi đáp. Nghe nói Cẩm Bình huyện đang náo yêu quái. A, là đang náo yêu quái. Người chăn vịt lập tức gật đầu, mắt lộ hoảng sợ, cho bọn hắn hình dung nói, nghe nói yêu quái kia có thể lợi hại, vào huyện thành, trong thành quan nhân đều bị hắn ăn. Lợi hại như vậy? Đúng vậy a. Cái kia Minh Đài có thể quá không tử tế. sau lưng bạn tân binh toát ra một câu, Cẩm Bình huyện náo lợi hại như vậy yêu quái, nghe nói chúng ta đi Cẩm Bình huyện, huynh đài lại cũng không nhắc nhở chúng ta một câu. Cái này, người chăn vịt nhất thời bị hắn làm cho sẽ không, cũng càng thêm bối rối. Tiểu nhân mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn là bụng não, tiểu nhân lại nhắc gan, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy các vị thần tiên cao nhân, lại sợ, miệng cũng đần, không biết nói cái gì, chân nhân tha mạng, tha mạng. Người chăn vịt nói, liền muốn cho hắn dập đầu. Thanh Huyền đạo trưởng tất nhiên là vội vàng xoay người lại cản. Lâm Giác đứng ở bên cạnh, túi đầu cùng hồ ly đối mặt, nhỏ giọng nói với nó câu, trong đầu hắn là ngươi, cơ hồ. Hai hồ ly lắc một cái, vứt bỏ ô hế. Thiện tín không cần như thế. Lời đùa giỡn. Lời đùa giỡn. Bên cạnh ta vị đạo hữu này chỉ là nhìn thiện tín quá khẩn trương sợ hãi, nghĩ bác quân vui lên, làm sao lên phản hiệu quả. Thanh Huyền đạo trưởng cười nói, muốn hỏi một chút bây giờ Cẩm Bình huyện tình thế như thế nào, yêu quái kia còn ở trong thành. Đã ăn bao nhiêu người? Có bao nhiêu thủ hạ? Nhỏ làm sao biết những thứ này? Người chăn vịt từ ngồi ở lều vịt bên trong, biến thành ghé vào lều vịt bên trong, cùng kính sợ hãi đáp. Cái kia thiện tín là thế nào biết trong thành náo yêu quái? Tiểu nhân trước mấy ngày đuổi con vịt chạy tới nơi này, tại ven đường bên trên gặp được một đám người, bọn hắn nói cho tiểu nhân, còn khuyên tiểu nhân nhanh lên rời đi nơi này. Cái kia thiện tín làm sao còn không có rời đi? Vậy cũng là vài ngày trước sự, tiểu nhân mang theo nhiều như vậy con vịt, chạy đi đâu được nhanh như vậy? Nếu là ném đi những ngày con vịt, trở về cũng phải chết đói, cùng bị yêu quái ăn có cái gì khác nhau? Có lý a. Thanh Huyền đạo trưởng nói, vậy cái này một đường, thiện tín liền không có gặp được yêu quái. Tiểu nhân là đuổi con vịt, đã muốn tránh tâm sơn, miễn cho gặp được yêu quái, cũng phải tránh nông thôn, miễn cho ăn nhân gia hoa màu. Có thể là bởi vì cái này, không có gặp được yêu quái. Hôm nay cũng là nghĩ lấy chạy tới Cẩm Bình huyện biên giới, còn có một ngày đi liền ra ngoài, lúc này mới đến đường lớn bên cạnh ngủ, nghĩ đến sáng sớm liền ra ngoài. Nguyên lai là dạng này. Thanh Huyền đạo trưởng thần sắc từ đầu đến cuối ôn nhu, cuối cùng hỏi, thiện tín thật sự đối trong thành một chuyện hoàn toàn không biết gì. Những cái kia báo cho thiện tín kẻ nguy hiểm, một chút cũng không có nhắc nhở thiện tín sao? Cái kia đều vài ngày trước, bọn hắn nói yêu quái ăn trong thành sở hữu quan nhân, lại đập nát trong thành đạo quan chùa miếu, bắt rất nhiều người, nói muốn dẫn trở về nuôi lên. Người chăn vịt run lẩy bẩy nói, khi đó những cái kia yêu quái chắc còn ở trong thành, nhưng bây giờ cũng không biết. Đa tạ thiện tín. Không có gì không có gì. Cáo tử. Mấy bị phải đi Cẩm Bình huyện. Chúng ta là kinh thành quan tinh cung đạo nhân, phụ quan chủ mệnh, tiến đến Cẩm Bình huyện có một số việc làm. Thanh Huyền đạo trưởng nói. Vậy nhưng ngàn vạn cẩn thận. Đa tạ. Thanh Huyền đạo trưởng thẳng lên thân, đối với hắn hành lễ. Mấy người nhao nhao quay người, hoặc là cưỡi lửa, hoặc là lên ngựa, cứ thế mà đi. Tiếng chân đi xa, thân ảnh rất nhanh biến mất trong rừng rậm. Người chăn vịt vẫn run lẩy bẩy, nghiễm nhiên kinh ngạc một trận, sống sót sau hai nạn, thậm chí đánh cái lắc lư, mới dần dần trầm tĩnh lại. Cái này cũng bình thường, nơi này vốn là đang nháo yêu quái, mà hắn đi ở nơi này, cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Sáng sớm trời đều không có sáng xong, bên người liền xuất hiện như thế một đám người, là ai cũng sẽ sợ. Người chăn vịt cấp tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Ước chừng một nén hương sau, hắn mới từ lều vịt bên trong ra tới, gỡ xuống lều vịt phía dưới tấm ngăn, liền có một cái vừa vặn có thể đứng người lỗ trống. Hắn đứng đi vào, bước lên lều vịt, liền có thể gánh lều vịt hành tẩu. Đưa tay bộ, cầm lấy roi, uống xuyệt. Con vịt lập tức đi liền đứng lên. Chỉ là hắn trái xem phải xem, lại duỗi ra tay trái, chỉ đàn vịt bên trong. Rắc, một con vịt bay ra. Cái này con vịt so bình thường con vịt càng gầy, trên thân sắc thái càng lộng lẫy, phi hành thoải mái hơn, nghiêm nhiên là một con vịt trời. Vịt trời liền lọt vào lều vịt bên trong. Người chăn vịt gánh lều vịt, dạo qua một vòng, cũng nhìn khắp bốn phía một vòng, lúc này mới cúi đầu xuống, nói khẽ với vị hoàng nói, nhanh đi nói cho lang tướng quân, có đạo nhân đến rồi, tự xưng là quan tinh cùng đến, ta xem ra chính là giả nhiều thật ít, mời hắn làm tốt ứng đối. Rắc, vị hoàng đáp một tiếng, phát phát nhào vô cánh, lập tức liền hướng trên trời bay đi. Nhưng chưa từng nghĩ, không trung hiện lên một đạo hắc tuyến, chính là một mũi tên, trong một chớp mắt liền liên thông sơn lâm cùng vị hoàng, cũng đâm xuyên vị hoàng, rơi xuống. T, người chăn vịt lúc này giật mình, tựa hồ phát giác được cái gì, lại hoặc là kinh nghiệm bố trí, hắn cơ hồ không chút do dự, cầm đánh tay ném một cái, liền đem lều vịt về sau vùng, mình thì lập tức hướng phía trước nhảy một cái. Lều vịt ba mặt phong bế, duy chỉ có phía trước có cửa, hắn không người, lập tức từ nơi này trong cửa liền xông ra ngoài. Nháy mắt sau đó, oanh, một đầu ngọn lửa màu vàng nóng mãnh liệt mà đến, đâm vào lều vịt bên trên, giống như dòng sông va chạm cự thạch đồng dạng, hỏa diễm khuấy động phía dưới, trước đây chạy trở về chuyển, lại từ bốn phương tám hướng đem lều vịt nuốt hết bao trùm. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, cách một khoảng cách đều có thể cảm giác được, giống như là một bầu nước sôi dội đến trên lưng của hắn. Nghĩ cái kia lều vịt bản thân liền là cây trúc bệnh mà thành, chỉ có sóng sóng một tầng ở nơi này liệt diễm bên trong, cơ hồ không có chút nào ngăn cản năng lực, chỉ treo chống không đến một hơi thời gian. Liền cái này hơi công phu, người chăn vịt liền đã từ lều vịt bên trong chui ra ngoài, mượn lều vịt đối với liệt diễm ngắn ngủi ngăn cản, vội vàng lật về phía trước lăn. Chỉ thấy liệt diễm đụng nát lều vịt, đột phá phong tỏa, tiếp tục hướng phía trước đánh vào trên mặt đất, dọc theo mặt đất trải ra thành hoa. Phía trước đen gầy người chăn vịt khó khăn lắm né tránh liệt diễm càn quét, nhưng hắn không chút nào không ngừng, vừa mới đứng người lên cứ tiếp tục chạy về phía trước. Đợi đến liệt diễm tiêu tán, lều vịt đã chỉ còn một cái bệ biên giới còn tại tinh hồng tỏa sáng, tràn ra khói đen hậu phương lại là dốc tuyết. Phản phất cái này liệt diễm chính là lăng không mà đến. Có thể nhìn kỹ liền biết, trên mặt đất có một mảnh nhỏ thổ địa cũng không bằng phẳng, ước chừng một cái bát buồn lớn như vậy, giống như là có đồ vật gì từ nơi này chui vào. Người chăn vịt y nguyên liều mạng chạy. Chạy qua một mảnh tinh mịn bụi gai, chợt thấy bụi gai đằng sau có màu xám đen cái bóng lóe lên, người chăn vịt cảm thấy không đối với đó lúc, cũng đã chậm. Một đầu trường thương phá không mà đến, hoành tạo thiên quân. Sức mạnh ngàn quân đều đánh vào trên người hắn. Đùng. Ngực đột nhiên đẩy ra một đoàn cho bụi. Người chăn vịt lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, còn tại không trung lúc, đã miệng phun máu tươi. Nhưng hắn bay ngược chi thế không ngừng, một mực đâm vào hậu phương trên một cây đại thụ, lúc này mới dừng lại, lại bắn ngược trở về, rơi trên mặt đất. Phúc. Người chăn vịt lại phun một ngụm máu tươi. Có thể hắn sinh mệnh lực lại là vô cùng ngưỡng ngạnh, không ngờ lại lần nữa bò lên, chuẩn bị thay cái phương hướng lại chạy. Nhưng chưa từng nghĩ, phía trước mặt đất tầng đất bung lỏng, ước chừng có cái bát đĩa lớn nhỏ khu vực, tiếp lấy bóng trắng lóe lên, nhưng mà xuất hiện ở trước mặt hắn, lại là một đầu so sơn hổ còn lớn hơn mấy phần tứ vĩ bạch hổ. Đầu này bạch hổ hảo hảo to lớn, cái miệng đó tựa hổ có thể đem hắn toàn bộ đầu lâu đều cắn vào đi, chỉ một cái tát rối ra, dễ dàng liền đem hắn đè xuống đất, tựa như bình thường hổ ly nhấn một con vịt. Âm Dương Chi, người chăn vịt há mồm, dãy rủa niệm chú. Bộ một tiếng, một cái hổ ly bàn tay đánh gãy hắn, lại một ngụm hàn khí đem hắn bao khỏa ở bên trong, lập tức phảng phất đem hắn toàn thân đông cứng, khiến cho hắn run lẩy bẩy, nói không ra lời. Hổ ly cũng sẽ khuyên quân mở miệng. Phù Diêu cúi đầu nhìn chằm chằm hắn nghĩ như vậy, tiếp lấy La Công dẫn đoạt từ trong rừng đi ra, đầu thương kéo lấy mặt đất, vạch ra một đạo vết tích. Lại có một cầm cung giáp sĩ từ một bên khác đi ra, khôi giáp nặng nề và chạm lên tiếng vang. Đa tạ hảo hán. Hồ ly học bản thân đạo sĩ, nói như thế, cũng thanh thanh tinh tế hồ, thân về linh động, binh về trưởng thành. Giáp sĩ lập tức biến trở về hạt đậu, bị võ nhân nhặt lên. Chương 315, tức giận khó mà nói rõ chương 315, tức giận khó mà nói rõ người chăn vịt ngã trên mặt đất bị hồ ly gắt gao ở lấy, đầu hướng một bên nghiêng nghiêng, bị hàn khí quóng đến toàn thân phát run, trong mắt phản chiếu lấy dẫn cướp đi đến võ nhân thân ảnh. Đột nhiên một bên khác lại có tiếng bước chân. Người chăn vịt trong mắt giật giật. Phương kia đi tới chính là một trẻ tuổi đạo nhân, trong tay nắm một đầu biểu lộ khô khan lừa xám, mới vừa cái này trẻ tuổi đạo nhân một câu cũng không có cùng hắn nói, hắn liền tự nhiên mà vậy bỏ qua hắn, cho đến lúc này trong đầu lại cũng để không nổi liên quan tới hắn cái gì ấn tượng. Ngươi, nhóm, người chăn bịt lạnh đến hàm răng thẳng đụng, lời nói y nguyên và chạm chạm, vẻ mặt và ngữ khí cũng y nguyên nhát gan khiếp sợ, làm sao? Phát, ách, hiện, ngươi dùng những vật này, bộ này túi ra, bộ dáng này, bộ này thoại thuật, mỗi một câu nói mỗi một chữ cái nào không phải từ trên thân người học được. Ngươi dùng những này lừa gạt người, lừa ngươi ra ra ta. La Tăng cổ tay chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái kia cán nặng nề trường thương giống như miệng rắn một dạng bắn ra, đâm vào người chăn vịt gương mặt bên cạnh, toàn bộ đầu thương đều đâm vào trong lòng đất. Nếu là đâm đầu của hắn, chỉ sợ đã đâm xuyên. Ta hỏi ngươi đáp, ngươi là thứ gì? Vịt. Người chăn vịt y nguyên hàm răng run rẩy, lông mày bên trên đều kết liêu xương, chỉ phun ra một chữ này, liền nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía lều vịt cùng con vịt phương hướng. Nguyên lai là con vịt. La Tăng dừng lại một chút, hai họa cẩm bình huyện yêu quái lại là cái gì? Tên gọi là gì? Có thứ gì bản lĩnh? Đến rồi bao nhiêu yêu quái? Lúc này ở trong thành vẫn là ở đâu? Ta. Ách. Người chăn vịt hàm răng hung hăng đánh nhau. Hồ ly nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu lộ vô tội. Lâm Giác cùng nó ánh mắt liếc nhau, lại đối bị nó án lấy người chăn vịt dương lên cái cằm. Hồ ly liền lập tức hiểu ý, lại cúi đầu xuống, nhẹ nhàng phun một cái, rất nhẹ rất nhẹ. Một dòng nước nóng thẳng thủy xuống. T. Người chăn vịt lại dùng mình một cái. Lập tức liên tục đánh thật nhiều cái dùng mình. Nhưng hắn trung quy là chậm rãi khôi phục, chí ít hàm răng không còn đánh nhau, còn được gọi lời nói. Nói khả năng tha ta. Có thể để ngươi không bị tra tấn. Ngươi. Phốc phốc. Một cây đầu thương đâm vào bàn chân của hắn. A. Ta nói. Nói. Người chăn vịt lập tức liền đàng hoàng. Têu rên hai tiếng, hơi bình phục, hắn mới chịu đựng kịch liệt đau nhức. Đối bọn hắn nói, ta vương dưới trướng tam đại tướng quân, lần này tới chính là xếp hạng thứ hai lang tướng quân chính là phụng ta vương mệnh, đến đây nơi đây, đánh nát ý ly thần quân hương hỏa, khiến cho phương kia thần tướng hướng phương này rút mất tâm lực. Sau đó, người chăn vịt càng nói càng thuận. Thế nhưng là nói đến đây, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, thân thể y nguyên bị hồ ly đè ép, có thể cái cổ lại một lần duỗi ra gần dài một trượng. Tại duỗi ra cái cổ đồng thời, trong miệng của hắn cấp tốc niệm chú mà nói, âm dương chi khí, huyền diệu chi nguyên, ngưng thần tụ ý, hóa vật tùy tâm, trước mắt chư tướng, tất thành nô niệm. Chú ngữ niệm xong, cái cổ cũng rời khỏi cực hạn. Vậy sẽ gần dài một trượng cái cổ mang theo đầu lâu đột nhiên về sau chuyển đến, đối bọn hắn miệng há ra, một ngụm khói đặc lập tức liền phun tới. Hai người một hồ phản ứng đều rất nhanh. Ấn lấy thân thể của hắn hồ ly cách hắn gần nhất, không thấy hồ ly có cái gì mượn lực động tác, toàn bộ thân thể khổng lồ liền đột nhiên về sau đi lên nhảy tới, cho dù cái kia khói đặc phun đến tốc độ rất nhanh, hồ ly nhưng cũng y nguyên đuổi tại khói đặc chạm đến bản thân trước, nhảy tới sau lưng ngọn cây trên đỉnh. To lớn bạch hồ, nhẹ như không có vật gì, đứng tại ngọn cây tế toái lá cây bên trên. La Công lúc đầu cũng có thể như thế nhanh chóng tránh thoát, bất quá hắn chính là Lâm Giác người hộ đạo, dưới tình thế cấp bách ngay lập tức vẫn là hướng bên cạnh cất bước, giữ chặt Lâm Giác tay phải sau, mới hướng bên cạnh tránh đi. Lâm Giác thì là tay trái vung tay áo, phiến ra của phòng. Cùng phong tốc độ cùng lực lượng đều một điểm không thể so đánh tới khói đặc kém, song phương đụng vào nhau, lập tức ngừng lại khói đặc thế đầu, bất quá cả hai cũng xô ra nát gió, vòng quanh khói đặc hướng bốn phía khuấy động. Lâm Giác cùng La Công vẫn là dính vào một điểm. Lâm Giác trong lòng đống nhiên có một trận sợ cảm giác, mà tại cảm giác của hắn phía dưới, chính là một cỗ âm trùng dương yếu pháp lực, khiến cho bản thân toàn thân lạnh lẽo, bất quá hắn cũng là tu âm dương linh pháp, một thân pháp lực đối cái này pháp thuật tự có sức chống cự, cỗ này hơi yếu hàn ý đến trên người hắn, giống như một điểm hơi nước đến mãnh liệt trong chậu than, chỉ một chút tử liền biến mất không thấy gì nữa. Mà La Công dù không có âm dương pháp lực, lại có một thân tràn đầy huyết khí, cũng xí nhiệt như là thái dương, đối với mấy cái này yêu pháp có rất mạnh sức chống cự. Hai người lấy lại tinh thần, trên thân cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có bị khói đặc dính vào địa phương, mọc ra một điểm thật nhỏ lông tơ. Nhìn kỹ, giống như là lông vịt. Lâm Giác nhăn lại lông mày, bóng trắng lóe lên, hồ ly nhảy về bên cạnh bọn họ. Lúc này khói đặc cũng đã bị thanh phong áp lui, nhưng mà mặt đất trước mặt sớm đã không có cái kia người chăn bị thân ảnh. Chạy. La Công lập tức quất chân nhảy một cái, nhảy lên ngọn cây, đưa mắt nhìn lại. Lâm Giác đồng dạng quay đầu liếc nhìn bốn phía. Thế nhưng là nơi xa cùng bốn phía đều rất bình tĩnh, không chỉ có không có người tại chạy trốn ý tứ, ngay cả đang chạy con vịt đều nhìn không thấy. Chỉ có hồ ly nghiêng đầu lắng nghe. Sau một lát, nó thả người nhảy một cái, nhảy hướng một đám cỏ. Còn tại không trung nó liền thu nhỏ, biến đến cùng thải ly không chênh lệch nhiều, vừa rơi xuống đất, liền tiến vào trong bụi cỏ, tại bụi cây phía dưới xóa tung lá rụng bên trong một trận mấy đào. Cũng không biết tại đào cái gì, cũng không biết đào đến cái gì, chỉ thấy hồ ly túi đầu khẽ cắn, ngậm một vật đi trở về. Mà lúc này La Công đã từ trên cây nhảy xuống tới. Tại hai người ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú, hồ ly đi trở về bên cạnh bọn họ, quay đầu nhìn hai người bọn họ một chút, túi đầu xuống, há miệng, một đoàn đất mục nát cùng vài miếng lá rụng rơi trên mặt đất. Đất mục nát lá rụng bên trong, lại có một đồ vật nhỏ. Nhìn kỹ, chính là cái kia người chăn vịt. Chỉ là hắn hiện tại đã trở nên chỉ có ngón út lớn như vậy, lại ngón út dài như vậy, nhìn xem giống như là một chỉ tiểu trùng. Người chăn vịt gương mặt tuyệt vọng. Trước mặt là ngồi xổm to lớn hồ ly, không chỉ có tò mò nhìn chằm chằm hắn, còn dùng móng vuốt nhẹ nhàng phát hắn, hắn vừa mới đứng lên, liền lại bị phát té xuống đất. Vốn cho rằng không bỏ lên liền không sao, có thể mèo con đồng dạng lớn nhỏ hồ ly so sánh với hắn lộ ra to lớn móng đuốt lại gầy ra, đem hắn gầy đến trên mặt đất lăn lộn. Mà cái kia võ nhân cũng ngồi sụp xuống. Ngươi còn có bản lĩnh như vậy? Trên mặt đất đầu kia côn trùng đột nhiên biến lớn, biến trở về người chăn vịt nguyên bản lớn nhỏ. Lâm Giác thì là túi lầu xuống, nhìn xem trên mu bàn tay mình mọc ra nhỏ bé lông vịt, lông mày y nguyên nhíu chặt. Nay cũng cùng bị bản thân phúc khí khai ra như hoa, nhưng là lại không hề giống trung hoa nở khoảnh khắc như thế. Cảm giác mình tinh khí pháp lực đều ở đây bị nó rút mất, ngược lại là một loại ngứa lại rất cảm giác kỳ quái. Lâm Giác suy tư một lát, đưa tay dắt một cây tiểu lông tơ, bắt đầu dùng sức đi lên kéo lông vịt liên tiếp làn ra, bị kéo lên một đoạn nhỏ, theo hắn dần dần dùng sức, lông vịt dần dần bị rút ra, cũng trong nháy mắt triệt để rời đi làn ra. Loại cảm giác này giống như là rút bản thân lông tơ đồng dạng. Lâm Giác lập tức quay người, nhìn về phía sau lưng. La Công, nơi này làm phiền ngươi, ta đi bên kia nhìn xem. Tốt. Lâm Giác lập tức đi về. Bị thiêu hủy lều vịt bên cạnh, đám kia con vịt ngắn ngủi chấn kinh sau, liền ý nguyên tụ tại nơi đó, không núp đích. Lâm Giác nhìn kỹ bọn chúng. Trước đây hắn thì có phát giác, những này con vịt so bình thường con vịt càng chậm chạp, đây cũng là bọn hắn đối tên này người chăn vịt đem lòng sinh nghi đông đảo nguyên nhân một trong. Bất quá bởi vì con vịt chậm chạp cũng không hiếm lạ, khả năng có rất nhiều nguyên nhân đều sẽ dẫn đến điểm này, tỉ như nuôi nấng quá trình, tỉ như con vịt tan dùng cỏ say ná cá, tỉ như còn chưa tỉnh ngủ, bởi vậy cũng chỉ là đông đảo nguyên nhân một trong. Bây giờ Lâm Giác lại lần nữa lại tới đây, nghĩ lại càng cảm thấy được không đúng. Mà cái này cũng không khó nghiệm chứng. Yêu quái này dùng pháp thuật chính là âm dương pháp thuật, lại bởi vì yêu quỷ tu hành nguyên nhân, âm khí trùng dương khí nhẹ, cái này liền có phương pháp phá giải. Lâm Giác lúc này hít sâu một hơi, lại lúc phun ra, bên trong đã ẩn chứa thuần dương chi khí. Hô, thuần dương chi khí nôn hướng đàn vịt, phất qua từng cái con vịt, cũng từ mấy cái vịt trời trên thi thể trải qua, kia là mới vừa hồ ly cùng La Công hiện thân đuổi bắt cái kia người chăn bị lúc, chuẩn bị bay đi mấy cái vịt trời, bất quá vừa mới đằng không liền bị trong rừng bay tới phi kiếm chém xuống tới. Lúc này thuần dương chi khí thoáng qua một cái, đông đảo con vịt tựa hồ dần dần khôi phục tinh thần, đồng thời càng ngày càng có tinh thần, bắt đầu cặc cặc kêu loạn. Lâm Giác một cái cảm thấy tâm tình của bọn nó, trong đó có nghi hoặc, có mê mang, còn có sợ hãi bất lực. Hô, lại là mấy ngụm thuần dương chi khí. Đây là thuần túy pháp lực, không mang bất luận cái gì pháp thuật, dùng đần phương pháp, nhưng cũng khiến cho cái kia người chăn vịt pháp thuật dần dần mất đi hiệu lực. Đàn vịt bên trong có cái thứ nhất con vịt biến trở về người. Kia là một cái toàn thân trần trụi thiếu niên lang. Thiếu niên lang ngồi xổm ở rừng cỏ phía trên, mặc dù thân thể đã biến trở về người, có thể đầu óc còn không có kịp phản ứng, đành phải ngồi xổm ở nguyên địa, có chút ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu chính là một trẻ tuổi đạo nhân thân ảnh. Thần tiên, cứu ta! Thằng đến hắn mở miệng, phát hiện mình trong miệng thốt ra không còn là cặc cặc âm thanh, lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt lập tức mơ hồ, có thể lại há miệng, cũng đã nghẹn ngào nói không ra lời. Từng cái con vịt biến trở về người, nhìn như là đáng được ăn mừng sự, có thể đạo nhân biểu lộ lại càng phát ra âm trầm. Yêu quái này càng đem đồng loại của mình biến thành con vịt, mà lại hắn còn ra vẻ người chăn vịt, đuổi con vịt đi. Hướng nơi nào đuổi? Lại muốn tiến đến làm cái gì? Chỉ sợ đã không khó tưởng tượng. Lâm Giác bất chi bất giác đã cắn lên răng. Đại khái hai nén nhang sau, trước mặt đã hoặc ngồi xổm hoặc đứng một mảnh người, phần lớn là mười mấy tuổi thiếu niên, có nam có nữ, tất cả đều trần trụi thân thể, trắng bóng một mảnh, thần sắc hoặc bi thương, hoặc sợ hãi, cũng hoặc chết lặng. Vô luận là bọn hắn vẫn là Lâm Giác, hoặc là mới từ nơi xa đi tới La Tăng, trong lòng cũng không có khác tạp niệm. La Công vẻ mặt và Lâm Giác một dạng âm trầm, cầm trường thương ngón tay dùng sức, nổi gân xanh, bất quá trên mặt y nguyên tương đối bình tĩnh, trầm giọng nói, ta đã hỏi ra. Bất quá, sớm biết cũng không này để hắn như vậy thông khoái. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu, không có như vậy nhiều lời. Có thể thấy trước mặt bách tính đã dần dần khôi phục thanh tỉnh, hắn mới quay về bọn hắn hành lễ, chỉ vào lúc đến con đường nói, dọc theo con đường này, nửa ngày hành trình, liền có thể ra Cẩm Bình huyện. Ngụy Thủy Hà bên cạnh có một chiếc thuyền rồng, các ngươi có thể lên chiếc thuyền kia, nếu có một vị gọi Phan Công người đến hỏi thăm, các ngươi liền nói, là ta để các ngươi đi chỗ đó trên chiếc thuyền này, mời hắn tiễn các ngươi rời đi, hộ các ngươi chu toàn. Ta chính là Y Sơn đạo nhân, Lâm Giác là đây, bây giờ trực thuộc tụ tiên phủ, chuyên tới để diệt trừ yêu quái kia. Đến nơi đó, các ngươi liền an toàn. Về phần trừ yêu chuyện báo thủ, chư vị không cần lo lắng, giao cho chúng ta chính là, đại khái mấy ngày bên trong, thậm chí ngay tại hôm nay, liền ra kết quả. Sau khi nói xong, liền không chút nào dừng lại, xoay người rời đi. Tận mắt nhìn thấy bên thai nghe quả nhiên khác biệt. Lúc này trong lòng tức giận, khó mà nói rõ. Chương 316, thu nhỏ thuật. Chương 316, thu nhỏ thuật. La Công thẩm vấn ra cái gì? Đến Cẩm Bình huyện chính là Cẩm Hoa Vương dưới trướng Lang tướng quân, theo hắn nói mau lẹ như gió lực lớn vô cùng, trong tay thần binh chính là một cây đả thương, đâm ai ai chết, lại từ nhỏ đi theo Cẩm Hoa Vương học tập thần thông, có thể đem thế gian sở hữu đồng điêu tượng đá đều triệu thành binh tướng. La Tăng nói, còn có một tay biến hóa chi pháp, có thể hóa thành đại điểu rời đi. Sở hữu đồng điêu tượng đá đều thành binh tướng. Lâm Giác tự lẩm bẩm, dường như cao thâm di hồn thuật. Trên sách cổ nói, di hồn thuật tu tới cao thâm, liền có cùng tụ thạch thành tướng không sai biệt lắm công hiệu, tùy tiện gặp được một tôn tượng đồng thạch điêu, đều có thể đem triệu mời biến hoạt, vì chính mình đấu pháp. Bất quá cũng không bằng từng tế luyện pho tượng cường đại. Mang theo bao nhiêu binh tướng? Mang theo yêu binh trên trăm. La Tăng nói, đã trở mình lên ngựa, hôm qua hắn còn tại trong thành, bất quá hôm nay đột nhiên quyết định muốn về Cẩm Hoa Vương đạo phủ. Thanh Huyền đạo hữu cùng Giang đạo hữu còn tại đi đường, đã như vậy, chúng ta nhanh hơn chút đuổi theo bọn hắn. Đúng vậy. Lâm Giác liền cũng cưỡi lên con lửa. Nhìn nó nghiêng hai phía một chút, thấy vậy lúc trước chút bách tính đều đã rời đi, mà hiện trường trừ mấy cái vịt trời thi thể, không thấy có khác vịt trời, cũng không thẳng nhà phù Diêu bây giờ tại làm cái gì, vỗ một cái con lửa cái cổ, đi. Con lửa liền cất bước đi về phía trước. Cái này lửa giấy mặc dù là tốt, không có việc gấp liền nhàn nhã tự đắc, có thể gặp được việc gấp lúc, liền quá chậm. Lâm Giác ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu một mảnh trời xanh, trọng trọng mây trắng ở giữa, đang có một chỉ cò trắng dương cánh phi hành. Đạo hữu. Lâm Giác kêu một tiếng. Cò trắng nhanh nhẹn bay xuống, rơi vào phía trước trên cây. Cả kinh ngọn cây cảnh cây nhỏ một trận lay động. Còn mời đạo hữu về một chuyến Hồng Diệp Quan, không cần mời ta ra sư muội, chỉ mời hai thất thạch mã đạo hữu tới giúp ta một chút sức lực. Đạo nhân ngồi ở con lửa trên lưng, thân thể lay động không ngừng, lại từ trong túi vải lấy ra một cái pháp ấn đến, ta để Trần Nhu cùng ngươi cùng đi. Cò trắng thấp cái cổ, dáng người ưu nhã. Trần Nhu tự nhiên nổi lên, nghiêm túc nhìn hắn. Mang theo cò trắng đạo hữu đi Hồng Diệp Quan, sau đó đem hai thất ngựa đá mang đến tìm ta. Trần Nhu sắc mặt cứng lại, lập tức nghiêm túc lên, nhìn một vòng bốn phía, chỉ vào lúc đến đường, hướng bên này đi. Cò trắng nhìn thẳng hắn, lập tức hai chân có chút dùng sức, lại đạp đến ngọn cây cảnh cây nhỏ một trận lay động, mà nó mở ra cánh vây phía dưới, liền nhanh nhẹn mà ưu nhã bay hướng phương xa. Trần Nhu ngẩng đầu lên, ngốc trệ nhìn nó. Sau một lát, nó cũng lập tức đuổi theo, xuyên lâm qua lá, một bên truy nó, còn vừa hướng nó chỉ vào con đường phương hướng, vốn năn nó nói, hướng bên này đi. Lâm Giác lửa giấy cũng từ đầu đến cuối chưa ngừng, từ mới vừa có trắng đứng yên dưới đại thụ đi qua, đồng thời quay đầu đối La Công nói, La Công không cần chờ ta, mau đuổi theo thượng cáo biết bọn hắn, ta sau đó liền đến. Cũng tốt. Yêu quái kia nói lời không biết có mấy phần thật giả, nhưng ta xem ra, xác nhận thật so giả hơn nhiều. Khả năng tối hôm qua cái kia yêu tướng nhận được tin tức, lúc này mới lâm thời quyết định rút về. La Công nói với hắn, tóm lại ta để vị kia họ Lôi khu người đi trong thành xem xét, chúng ta tiến đến chặn đường. Tốt. Chết. La Công hô to một tiếng, tòa hạ thần câu lập tức cất bó, chỉ có thể nghe thấy một mảnh tiếng vó ngựa, sớm vang, tại trên đường nhỏ tóe lên một mảnh bùn xanh, đã rời đi không thấy. Lại chờ một lúc, hồ ly mới đuổi theo. Lừa dây bước chân bước đến nhanh chóng. Có thể như mèo một dạng lớn nhỏ hồ ly lại chỉ ở trong rừng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy vọt, liền dễ dàng đuổi kịp con lửa, lại cùng nó đồng hành. Người con lửa, thật nhỏ. Hồ ly quay đầu, đem Lâm Giác nhìn xem. Nhỏ tuy nhỏ, nhưng cũng mang bọn ta từ Vi Châu đi đến kinh thành. Lâm Giác nói, đối với nó hỏi, ngươi vừa học người khác thần thông gì pháp thuật? Không phải học. Hút. Uống. Hồ ly gần nhất đối với mấy cái này rất mẫn cảm, muốn ôn năn hắn. Cái kia uống khác thần thông gì pháp thuật? Thu nhỏ. Ngươi không phải sẽ biến tiểu sao? Biến rất nhỏ. Lâm Giác nghĩ, cảm thấy cũng phù hợp. Tên điêu người chăn vịt vừa rồi cũng chỉ biểu hiện ra hai loại pháp thuật thần thông, một loại bản thân cũng đã được, một loại khác chính là thu nhỏ pháp thuật. Hồ ly học về sau, có rảnh còn có thể dạy cho chính mình. Chính là không biết nó có thể hay không biến lớn. Tinh tế tưởng tượng, đại khái là chỉ có thể nhỏ đi. Đều là bởi vì nếu là có thể biến lớn, mới vừa tên kia người chăn vịt cũng đã dùng đến, biến lớn sau, hắn có thể còn có sức phản kháng. Chỉ là thu nhỏ cũng rất hữu dụng, bản thân vẫn muốn tìm một môn dễ dàng cho người đi đường pháp thuật, tốt cùng sư huynh sư muội phương tiện gặp mặt năm trước phản thiên sư ngược lại là đáp ứng bản thân, cũng nói tụ tiên phủ bên trong có 2-3 vị kỳ nhân biết cái này chúng pháp thuật, chỉ là gần nhất vô luận nhân gian vẫn là yêu quỷ cũng không an bình, cái kia 2-3 vị một mực dựa vào cái này pháp thuật ở bên ngoài bút đầu, mang tin truyền thư, liền cũng chưa có trở về kinh. Mà đi đường chi pháp cũng không giới hạn với đồ thuật, thần hành thuật hoặc là đẳng vân giá vũ chi thuật, còn có khác thu nhỏ cũng có thể dùng cho đi đường. Thu nhỏ sau bản thân liền có thể để phù diêu mang theo bản thân đi đường. Phối hợp tụ thú điều chim chi pháp, bản thân còn có thể mời giữa rừng núi lộ vật, trên trời chim bay mang bản thân đoạn đường. Nghĩ lại cũng có mấy phần kỳ diệu phong phạm. Chỉ có một điểm, chính là cái kia yêu tướng tựa hồ còn có một loại bản lĩnh, bản thân liền có thể biến làm chim bay. Dù sao đều là thu hoạch. Lâm Giác lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Đã chờ đến nhà mình hồ ly, hắn dứt khoát thu hồi con lửa, thả lại trong túi vải, lập tức lấy ra một hạt thần hành đan. Nuốt vào đan dược, dưới chân nóng lên, chợt cảm thấy toàn thân nhẹ đống. Một bước phóng ra, tựa như hồ ly đồng dạng, thân hình như yến, chạy như bay, trực tiếp từ mặt đất vượt đến hai trượng bên ngoài một gốc cây nhỏ trên đỉnh, lại là một bước, lại đã vượt đến trên một cây đại thụ, lập tức như là hồ ly một dạng tại ngọn cây trong rừng cất bước mà đi. Phù Diêu lúc đầu đứng tại nhánh cây trên đỉnh, quay đầu đợi hắn, lại chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi lên trên mặt mình lông tóc, trông thấy nhà mình đạo sĩ thân ảnh từ bên người hò hét mà qua. Nó sửng sốt một chút, lập tức nhảy vọt đuổi theo. Thanh Phong làm bạn, hồ ly đi theo, trong chốc lát dưới chân liền đã đi qua mấy dặm xa, kinh động đến trong núi rất nhiều thú chim. Nơi đây khoảng cách Cẩm Bình huyện thành đã không xa. Đám người chuyến này, muốn chính là thần tốc hai chữ, hướng đông sau, tự nhiên sẽ không lại như đêm qua như thế đi, mà là toàn lực đi đường. La Công ỷ vào bảo câu thần tốc, tại bên ngoài Cẩm Bình huyện, khó khăn lắm đuổi theo bọn hắn. Thông báo cho bọn hắn bản thân thẩm vấn sau kết quả, Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng làm sơ do dự, liền quả quyết quyết định, không lãng phí thời gian nữa vào thành, chỉ do khu người đi trong thành tìm hiểu một cái, lập tức toàn lực chuyển hướng, trước đi Cẩm Bình huyện hướng đông phương hướng, chặn đường tên kia yêu tướng. Thật đúng là không ngoài dự liệu, ngay tại nửa đường, liền gặp được mang theo đại bộ đội ngay tại trong núi hành quân đám yêu quái, những này yêu quái thói quen ở trong núi hành động, lần này mang theo rất nhiều bách tính, mang theo 7-8 tôn đồng điêu tượng đá cùng một chút không biết dùng để làm cái gì vàng bạc tài vật, thế mà cũng ở đây trong núi đi. Một đoàn người đứng tại chỗ cao, vừa vặn trông thấy những này yêu quái. La Công xem đến đi tại phía trước nhất một đạo cao lớn thân ảnh, người lập mà đi, một thân sám xanh, đỉnh lấy một cái đầu sói, sợ là so người bình thường cao nửa người. Lang tướng quân, ánh mắt lại đảo qua sau lưng đông đảo tiểu yêu. Tuy là tiểu yêu, nhưng cũng nhiều lấy trong núi manh thu hoặc hình thể cường tráng dã thú làm chủ, một có so người hơi thấp một chút, nhìn xem giống như là một chút hiệu dê yêu quái, đi ở trong đội ngũ ở giữa, áp giải một đám mách tính, có cùng người không sai biệt lắm hình thể, nhìn xem phần lớn là chút sói, xài các loại yêu quái, đều tay cầm binh khí đi ở đội ngũ trái phải, thậm chí có chút trên thân còn phủ thêm khôi giáp, lại có một chút so người cường tráng cao lớn rất nhiều, phần lớn là ngựa, châu hóa hình mà thành, cơ hồ tất cả đều ở trần, con từng cái to lớn cái dương, hoặc là khiêng thạch điêu tượng đồng hành động. Thạch điêu tượng đồng, chỉ là những này yêu quái số lượng, liền so được Đà Long Vương thủ hạ binh tướng. Bất quá lúc trước Đà Long Vương còn không có dòng chống khua chiêng làm loạn, cũng không có trắng trận chiêu binh mãi mã, mà hắn thủ hạ những cái kia tôn tướng quân, của võ sĩ cùng Hoàng Lân thị vệ mặc dù phần lớn hình thể như người đồng dạng, bất quá tự mang một thân cứng rắn khôi giáp, sợ là so những này muốn khó đối phó một chút. Tăng thêm những này thạch điêu tượng đồng liền không nói được rồi. La Công trong lòng nghĩ như vậy, có chút hối hận đi ra ngoài quá gấp, không có ở kinh thành nhiều gọi một chút hảo hán đến giúp đỡ lúc này vạn tân binh, đào đạo hữu đều hướng hắn nhìn lại. Lâm Giác không ở, mà hắn là Lâm Giác người hộ đạo, bọn hắn tự nhiên liền đem hắn xem như Lâm Giác người phát ngôn, hoặc là chủ tâm cốt. Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng cũng ở đây trao đổi ánh mắt. Cố định thần tốc hai chữ, lại nói tâm kế chính là tối kỵ, huống chi bây giờ đã gặp phải, chúng ta ở vào ngược gió khẩu, đây là ông trời tốt, nếu như chờ hạ phong hướng một biến, phía dưới những cái kia yêu quái nháy mắt liền sẽ nghe được trên người chúng ta hương vị, đã như vậy, không bằng lập tức liền lên. La Công nhanh chóng nói, nâng thương chỉ vào phía dưới, những cái kia đồng điêu tượng đá, ai có biện pháp đi đầu đối phó? Như không có khác kỳ dị, vạn mũ có thể đánh nát thạch điêu. Thạch điêu giao cho vạn đạo trưởng. La Công nói, quay đầu nhìn lại, đào đạo trưởng phi đao nhiều mà không mánh, những cái kia áp giải bách tính tiểu yêu cùng bách tính giao cho ngươi. Không có vấn đề. Chân giám cung ba vị đạo trưởng, các ngươi có bản lĩnh gì, La Mũ cũng không hiểu rõ, chúng ta các sự thần thông chính là. La Công nói, cái kia yêu tướng cũng để một cây thường, liền cùng La Mộ hữu duyên. La Công đang nghĩ thử một chút bản thân cái này thần võ nghệ có thể chạm trừ đại yêu, liền giao cho ta. Mời La Công cùng các vị tiếp phủ. Thanh Huyền đạo trưởng cũng không nói nhảm, trong tay lấy ra phủ lục, các vị đã trừ yêu mà đến, liền đều là chính đạo nhân sĩ, đây là kim quang hộ thể phủ, đeo ở trên người, có thể hướng trên trời chính thần mượn tới kim quang hộ thể. Đây là lôi hỏa phụ kiếm phủ, có thể hướng nhà ta lôi hỏa hai vị thần tướng mượn tới lôi hỏa chi lực phủ tại đao kiếm trên thân, có thể trợ trừ yêu, chú cấm bên trong phụ kiếm chú thần lực cũng từ đây tới. Vạn Tân Vinh cùng Đào đạo trưởng đều trịnh trọng tiếp nhận. Chỉ có La Công cũng không có tiếp, chỉ là nắm chặt trường thương. Không cần, bây giờ La Mỗ cái này thân võ nghệ liền có thể hộ thể, trong tay cái này trường thương cùng bảo đao liền có thể chém yêu. Không cần kim quang lôi lửa. Tiếng nói xong, gió núi vừa vặn ngừng. Thời cơ chớp mắt là qua, không dung đợi thêm. La Công nghiêng người cởi xuống trên thân bọc hành lý, chỉ nhắc tới trong tay trường thương, mang theo một thanh bảo đao, tại bất ngờ trên sườn núi mượn lực một cái, cả người liền như tên rời cùng một dạng vào xuống dưới. Không có chút gì do dự cùng e ngại. Một thân hào khí tựa như cũng lây mấy người. Đám người nhao nhao hướng dưới núi phóng đi.